Chương 1792, chỉ bất quá chương 1792, chỉ bất quá Lâu Vạn Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng lập tức liền nói bổ sung, xác thực như thế, nhưng bác thần huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, phụ thân ta đúng là muốn gặp ngươi, là ta muốn cho ngươi mang Tĩnh Văn đi qua. Phụ thân nghe được tin tức, mặc dù không nói gì, nhưng ta biết hắn phi thường lo lắng Tĩnh Văn, chỉ bất quá Tĩnh Văn nàng. Ai? Phụ thân hắn không muốn để cho Trầm Tĩnh Văn cảm thấy không vui, cho nên chỉ có thể đè xuống muốn gặp Trầm Tĩnh Văn tâm tư, bằng không đã sớm đích thân tới. Mà hắn tự nhiên không muốn xem lấy mình phụ thân chịu dày vò, cho nên mới mở miệng hướng Mộc Thần giận xin giúp đỡ. Bác thần huynh, nếu là ngươi nói, Tĩnh Văn nói không chừng sẽ đồng ý. Lâu Vạn Tiêu nói xong, đó là một mặt chờ đợi nhìn đến Mộc Thần giận. Dù sao, trước kia Trầm Tĩnh Văn không có khả năng cùng hắn ngồi tại cùng một bàn ăn cơm, xế chiều hôm nay hoàn toàn là bởi vì Mộc Thần giận mặt mũi. Mộc Thần giận tức là lắc đầu, Lâu huynh, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ ta gặp qua thành chủ sau đó, rồi nói sau. Hắn đi gặp mình nàng dâu cựu nhân giết cha, cái này đã rất quá mức, nếu là ở kéo lên nàng dâu vậy cái này về sau thời gian còn qua bất quá. Cho dù thật muốn gặp, vậy cũng phải hắn biết cả kiện sự tình chân tướng sau đó, mới có thể đi cân nhắc. Lâu Vạn Tiêu nghe vậy, âm thầm thở dài, tốt a. Hai người đi xuống thang lầu, mà Trầm Tĩnh Văn cũng là mở cửa phòng ra, hắn nhìn đến đầu bậc thang, ánh mắt có chút phức tạp. Đứng chân mấy tức về sau, liền chấm dứt đóng cửa phòng, mà đổi thành một bên. Một thần giật đi theo Lâu Vạn Tiêu đi vào lâu bên ngoài, liền khách khí mặt đã chuẩn bị xong khung xe. Kéo xe là một loại đầy người lân giáp dị thú, mặc dù thân hình giống như ngựa, nhưng ẩn ẩn tản ra long chi khí tức, lại coi khí tức, đó cũng là có huyền thiên cảnh thực lực. Thanh chủ phủ quả nhiên đại thú bút, kéo xe đều là bậc này dị thú. Lâu Vạn Tiêu nói ra, đây là ta Long Võ Thành bồi dưỡng dị thú, nhiễm địa mạch chi khí về sau, mới ẩn ẩn phát ra long uy, cũng chỉ có tôn quý nhất khách nhân mới có đãi ngộ này. Một thân giật thở dài, vậy ta thật đúng là dính Tĩnh Văn hết. Bác thần huynh nói đùa, đi thôi. Tốt. Không bao lâu, dị thú liền lôi kéo khung xe nhảy vọt trên không, đi tới thành chủ phủ bên trong. Lâu Vạn Tiêu đem một thần giật đưa vào một chỗ thính đường. Đường bên trong, một trung niên nam tử ngồi tại chủ vị, đối phương hình dạng cùng Lâu Vạn Tiêu có 8 phần tương tự, nhưng bởi vì trên đó vị giả khí thế, tác lộ ra càng thêm ai hùng bức người. Một thần giật vừa mới đi vào, liền lập tức cảm thấy một cỗ áp lực, mặc dù không giống như là tận lực nhằm vào, nhưng rõ ràng có thăm dò ý tứ. Lâu Vạn Tiêu thấy đây, lập tức nói ra, phụ thân, ngài. Lâu Viên không để ý mình nhi tử, nhưng cũng phong bế đối phương miệng. Một thần giật tiến lên mấy bước, chắp tay thi lễ, vạn bối Bắc Thần Kiệt, gặp qua Lâu thành chủ. Lâu Viên nhẹ gật đầu, thu hồi tự thân khí thế, hoang cổ dị tộc đại danh, bản vương thở thiếu thời liền nghe nói qua, chỉ là vô duyên nhìn thấy. Hôm nay nhìn thấy tiểu hữu bậc này thiếu niên anh kiệt, mới biết hoang cổ dị tộc danh bất hư truyền, cũng là xem như giải quyết xong trong lòng tiếc nuối. Lâu Huyên mặt ngoài bình đạm, nhưng nội tâm lại kinh ngạc dị thường, lấy hắn thiên tôn cảnh trung kỳ thực lực, cho dù chỉ là một chút uy áp, cũng không nên là một cái huyền thiên cảnh sơ kỳ hài tử có khả năng tiếp nhận mới đúng. Nhưng mà trước mắt thiếu niên, không chỉ có khiên xuống tới, còn có thể nhẹ nhõm cất bước hướng về phía trước, ngay cả khí tức đều thủy chung không có rõ ràng biến hóa. Thường nói, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Lâu Huyên trước kia đối với hoang cổ dị tộc không nặng bao nhiêu xem, nhưng bây giờ hắn từ trước mắt một thần giật trên thân, nhìn ra hoang cổ dị tộc cường đại. Một thần giật nói ra, thành chủ khen sai, đây bác hoang rất lớn, ta hoang cổ dị tộc mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng không gánh được đại danh hai chữ. Hắn lời này mặt ngoài là khiêm tốn, nhưng thực tế cũng coi là giáp tâm hại người. Lâu Huyên nghe lời này, sao có thể không rõ phía sau ý tứ? Ngay cả hoang cổ dị tộc đều không đảm đương nổi đại danh hai chữ, hắn đây một cái tiên quốc bên trong tiên vương, Long Võ Thành tiểu thành chủ lại tính cái gì? Bất quá, Lâu Vạn Tiêu cũng không thèm để ý những này, mặc dù lời này nghe có chút ý trào phúng, nhưng đúng là lời nói thật. Cố định sự thật sẽ không bởi vì ngươi bất mãn mà thay đổi, phẫn nộ chỉ có thể càng lộ ra ngươi vô năng mà thôi. Lâu Huyên đồng dạng minh bạch, một thần giật nói một cái khác tầng ý tứ, kết quả là nói thẳng, tiểu hữu cứ yên tâm đi, bản vương đối với ngươi không có lý. Một thần giật cười cười, Lâu thành chủ nói quá lời. Đối phương hiện tại là đối với hắn không có lý, nhưng về sau liền không nhất định, hắn đây cũng là sớm phòng hờ mà thôi. Mà lúc này, thành chủ phủ hạ nhân cũng đã xem tiệc rượu dọn xong. Lâu Huyên đứng dậy, đối với một thần giật nói ra, tiểu hữu, mời ngồi vào a. Sau đó lại đối Lâu Vạn Tiêu phất phất tay, ra hiệu đối phương ra ngoài. Lâu Vạn Tiêu liếc nhìn một thần giật, sau đó có chút lo lắng lui ra ngoài. Lâu Huyên cùng một thần giật ngồi xuống một tấm trên bàn cơm. Một thần giật thấy Lâu Huyên không mở miệng, cũng không nổi, đó là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Còn chào hỏi Lâu Huyên cùng một chỗ, thành chủ, ngài cũng mời dùng, không cần khách khí như vậy. So tại nhà mình còn tùy ý, Lâu Huyên nghĩ đến sự tình khác, bình phục quyết tâm thần hậu, nói ra, tiểu hữu, bản vương vì sao mời ngươi mà đến, ngươi hẳn là rõ ràng a. Một thần giật nói ra, đây là tự nhiên. Lâu Huyên nhẹ gật đầu, năm đó sự tình chắc hẳn tiểu hữu cũng đã hiểu rõ đại khái a. Một thần giật thấy đối phương nói đến chính đề, cũng bỏ đi trong tay chén rượu cùng đũa. Xác thực biết một chút, thành chủ là muốn bổ sung một hai, vẫn là làm ra giải thích. Lâu Huyên nói ra, người đó là tại ta an bài xuống giết chết, không có gì tốt giải thích, cũng không có bổ sung cần thiết. Bản vương muốn ngươi đến đây, đúng là vì Tĩnh Văn, nhưng cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút là cái dạng gì người. Bản vương đã mất đi anh nhi, không thể lại để cho nàng nữ nhi bị thương tổn. Một thần giật nhẹ gật đầu, thành chủ đại nhân đối với Tĩnh Văn chiếu cố, vãn bối cảm nhận được một chút, chỉ bất quá. Lâu Huyên nghe vậy, cao mày nói, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá lời này thực sự không có gì sức thuyết phục. Tiểu Hữu đang chất vấn bản vương nói tính chân thực, không chỉ là nói thật giả, còn có năng lực. Một thần giật tiếp tục nói, thành chủ nói không thể để cho Tĩnh Văn bị thương tổn, có thể nàng liền thân chúng kịch độc, thành chủ quyết tâm là tới chậm sao? Có lẽ là ngoài tầm tay với, nhưng bây giờ Tĩnh Văn ngay tại thành bên trong, trên người nàng độc lại chưa giải, thành chủ năng lực liền có thể thấy một hai. Lâu Huyên sắc mặt hơi biến hóa, đối phương nói tựa như là xốc lên hắn tấm màn che đồng dạng, để nó trái tim nhói nhói không thôi. Đương nhiên, hắn đau lòng cùng một thần giật nói cũng không có trực tiếp quan hệ, chỉ là thống hận mình bất lực thôi. Tĩnh Văn bị chúng chi độc, ta sẽ nghĩ biện pháp, ta sẽ tận hết khả năng, trong thời gian này, hy vọng tiểu hữu có thể làm cho Tĩnh Văn qua vui vẻ một chút. Trái tim đen đú ám chương 1793, ngươi cũng nên nói thật chương 1793, ngươi cũng nên nói thật một thần giật nói ra, năm đó tiền bối không yên lòng đem muội muội mình giao cho Tĩnh Văn phụ thân, bây giờ lại yên tâm đem Tĩnh Văn giao cho ta. Lâu Yên nói ra, Tĩnh Văn cha không rõ lai lịch, anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này quá mức trùng hợp, ta không thể không hoài nghi. Đương nhiên, hắn cũng hoài nghi tới một thần giật là cố ý tiếp cận chấm Tĩnh Văn, cho nên mới có trước đó thăm dò. Mà hắn thăm dò qua đi, liền bỏ đi loại này lo lắng. Đối phương người kiểu này, thực sự không cần thiết tận lực đến gần chấm Tĩnh Văn, bởi vì không chiếm được chỗ tốt gì. Người bình thường có lẽ sẽ nghĩ đến mượn từ chấm Tĩnh Văn từ trên người hắn thu hoạch chỗ tốt, hoặc là đối với hắn Long Võ Thành có mưu đồ. Nhưng bậc này tuyệt đại thiên tiêu, cái nào không phải đại thế lực bên trong lòng bàn tay bảo, còn sẽ quan tâm hắn đây điểm cực nhỏ lợi nhỏ. Đương nhiên, có thể là bởi vì hào sắc, nhưng trầm Tĩnh Văn tình huống thật, hắn là rõ ràng, cùng đẹp kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Đối phương ngay từ đầu khả năng không rõ ràng trầm Tĩnh Văn hình dạng, có thể cùng nhau đi qua Tế Vân Lăng nơi đó về sau, ngược lại là cùng trầm Tĩnh Văn càng thêm thân mật. Tại bài trừ điểm đáng ngờ sau đó, hắn còn có cái gì không yên lòng? Lâu Yên cũng không nói rõ những này, chỉ là nói lần nữa, chớ làm tổn thương nàng. Một thân giật nhẹ gật đầu, thành chủ hẳn không có chuyện khác, vậy tính xin vì ta giải thích nghi hoặc. Lâu Yên nghi hoặc nhìn về phía một thân giật. Một thân giật trực tiếp hỏi, Tĩnh Văn phụ thân xác thực có vấn đề đúng hay không? Lâu Yên nghe vậy, ánh mắt hơi biến hóa, tiểu hữu cớ gì nói ra lời ấy? Một thân giật đang nghe Trầm Tĩnh Văn kể chuyện xưa thì, ngay tại cân nhắc một vấn đề. Hắn nhìn về phía Lâu Yên, hỏi, nếu như Lâu thành chủ chỉ là đơn thuần muốn diệt trừ Tĩnh Văn phụ thân, hoàn toàn có thể tại đem đổi ra thành chủ phụ thời điểm. Đối với ngài bậc này đại nhân vật đến nói, giết cái không có bối cảnh người thực sự quá đơn giản, nhưng ngài hết lần này đến lần khác không có. Ngài đại khái suất là muốn nhìn xem Trầm cha phía sau có người hay không, như đối phương thật có toán tính, tám thành là phía sau có người. Đương nhiên, hẳn là còn có một cái khác quan trọng hơn nguyên nhân, cái kia chính là ngài bận tâm muội muội mình cảm thụ. Lại đến sau đó Tĩnh Văn phụ mẫu trở lại Long Võ Thành, ngài đều đã đáp ứng hai người hôn sự, nhưng lại xuống sát thủ. Một cái ca ca, lại vẫn cứ tại muội muội hôn lễ trước đó giết mình muội phu, người ca ca này cũng quá mức vô tình một chút. Bất quá, nếu là ngài thật vô tình, lại lấy ở đâu Long tộc thịnh hội bên trên sát cục, ở trước đó ngài liền có thể không hề cố kỵ giết chết Tĩnh Văn phụ thân. Đây hết thảy quá không hợp sửa lại, nhưng nếu như Tĩnh Văn phụ thân thật có vấn đề, liền có thể nói thông. Một thần giật đem đổ đầy chén rượu đầy lên Lâu Huyên trước mặt, nói đều đến nước này, ngài cũng nên nói thật à. Lâu Huyên nghe được đây lời này, thở dài, trầm ngâm vài giây sau, nói đứng lên. Mới đầu, Lâu Huyên vô pháp xác định Trầm cha có vấn đề hay không. Nếu là tùy tiện hạ sát thủ, hắn thực sự sợ hắn cùng Lâu Anh giữa lại biến thành vô pháp điều đỉnh cục diện. Kết quả là, Lâu Huyên trực tiếp giam lỏng Lâu Anh, đuổi đi Trầm cha. Cũng phải người trong bóng tối dò xét, thậm chí có mấy lần là Lâu Huyên tự mình hành động. Vừa mới bắt đầu, Trầm cha xác thực không có biểu hiện ra cái gì dị thường, tại cái khắc thành chạy trốn. Mấy tháng không có phát hiện, Lâu Yên cũng là cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều, liền chưa lại tự mình đi dò xét qua, Lâu Anh cũng bị hắn phóng ra. Đương nhiên, hắn phái đi ra người còn tại nhìn chằm chằm Trầm cha, cũng liền tại sau đó, hắn thuộc hạ chuyển đến tin tức, phát hiện Trầm cha cùng một người thần bí chạm mặt. Lâu Yên lập tức tiến về dò xét, lần kia hắn thông qua Trầm cha cùng người thần bí nói chuyện, cũng rốt cục biết Trầm cha phía sau người, chính là hắn đối thủ một mất một còn. Chỉ bất quá, trước mắt hai người đều không phải là chính chủ, hắn vì không đả thảo kinh xả, cũng liền lặng yên quay trở về. Nhưng mà, để Lâu Yên nghĩ không ra là Lâu Anh thừa dịp hắn ra ngoài trực tiếp chạy. Hắn phái người nhiều lần tìm kiếm, mình cũng ra khỏi thành liên tục tìm kiếm gần một tháng, đều không có thể tìm tới muội muội. Càng hỏng bét là, hắn phái đi theo dõi Trầm cha người cũng sẽ ra ngoài ý muốn. Duy nhất tin tức tốt là, hắn phái đi ra thủ hạ, cũng không phải là bị Trầm cha phát hiện mà chết, mà là chết bởi một trận người khác tranh đấu. Tại đây sau đó, Lâu Yên liền rốt cuộc không có muội muội mình cùng Trầm cha tin tức. Thẳng đến mấy năm sau, lần trước Long Võ Thịnh hội đến, Trầm cha cùng Lâu Anh tại cùng nhau hiện thân. Lâu Yên nhận được tin tức, lập tức chạy tới, muốn trực tiếp diệt trừ Trầm cha. Có thể Lâu Anh lại mang thai, đều đã có gần 7 tháng. Đây để Lâu Yên có cố kỵ, hắn cũng không có trực tiếp chứng cứ, cho dù nói ra sự thật, muội muội của hắn cũng không có khả năng tin tưởng. Lại, đây rất có thể để Trầm cha cùng phía sau người cảnh giác, nếu là Trầm cha chó cùng rất dậu tổn thương người muội muội, cái kia càng là được không bù mất. Bởi vậy, Lâu Yên suy đi nghĩ lại, liền làm bộ bị ép đồng ý hai người sự tình, còn vì hai người chuẩn bị hôn sự, chỉ vì ổn định Trầm cha cùng người sau lưng. Sau đó, Lâu Yên liền trực tiếp bố cục, tại Long Võ Thịnh hội bên trên giải quyết hết Trầm cha. Tại sau đó, Lâu Anh mất hết can đảm, lần nữa rời đi Long Võ Thành. Lâu Yên vô pháp giải thích rõ ràng, chỉ có thể trong bóng tối phái người che chở Lâu Anh. Tại sau đó hơn 10 năm bên trong, Lâu Anh bởi vì nội tâm dày vò, thân thể ngày càng sa sút. Lâu Yên nhiều lần trong bóng tối đưa đi dược vật, nhưng Lâu Anh không bao giờ tiếp nhận. Thẳng đến Lâu Anh lần thứ 2 rời đi Long Võ Thành thứ 20 năm, cho dù Lâu Anh thân là tu luyện giả, cũng vẫn như cũng là đi tới đèn cạn dầu tình trạng, cuối cùng đi hướng tử vong. Mà sau đó là Trầm Tĩnh Văn đi vào Long Võ Thành đưa tin. Khi đó Trầm Tĩnh Văn cũng liền chưa đầy 20 tuổi, trước đó một mực đợi tại mẫu thân bên người, tu vi cũng bất quá mới huyền bên trong đệ nhị cảnh mà thôi. Đoạn đường này đều là Lâu Uyên âm thầm theo dõi, chỉ bất quá bởi vì Lâu Anh chết, Lâu Uyên thực sự không biết nên làm sao đối mặt Trầm Tĩnh Văn, cho nên mới không hề lộ diện. Trầm Tĩnh Văn rời đi Long Võ Thành thì cũng có Lâu Uyên phái người trong bóng tối che chở, thẳng đến Trầm Tĩnh Văn gia nhập Thiên Âm môn về sau, Lâu Uyên mới an tâm không ít. Chỉ bất quá, cũng không lâu lắm, Lâu Uyên liền nghe nói Trầm Tĩnh Văn trúng độc sự tình. Hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, thẳng đến Thiên Âm môn, đối mặt Trầm Tĩnh Văn lạnh lùng cùng căm thù, hắn cũng chỉ có thể một mực chịu chi. Lâu Uyên tìm hiểu tình huống về sau, cũng làm nhiều phương diện cố gắng, thậm chí tự mình đi bái kiến Tế Thương Sinh. Chỉ bất quá, Tế Thương Sinh đã sớm không còn tùy tiện ra tay, dù là Lâu Uyên ở ngoài cửa quỳ một tháng, dù là hắn nguyện ý dâng lên tất cả, cũng không mời nổi Tế Thương Sinh. Mà lần này Long Võ Thịnh Hội, Tế Vân Lăng có thể tới Long Võ Thành, đó cũng là Lâu Uyên liếm lắp mặt, mang theo trọng lễ đi mời. Chỉ là chưa từng nghĩ, Tế Vân Lăng cho ra phương pháp đều là hắn vô pháp tùy tiện làm được. Lâu Uyên đã đến hỏi qua Tế Vân Lăng, hắn mặc dù không phải diễn thiên cảnh cường giả, nhưng cũng có thiên tôn cảnh tu vi, phải chăng có thể dùng loại phương pháp thứ nhất? Nhưng Tế Vân Lăng cấp ra phủ định đáp án, lấy Lâu Uyên tu vi, cho dù có thể lấy thần hồn làm dẫn đem độc hút vào mình thần hồn, cũng vô pháp áp chế. Mà hấp thụ quá trình, bởi vì liên quan đến thần hồn, cần cẩn thận từng ly từng tí, thời gian không có khả năng quá ngắn. Chương 1794, ta cũng chính là nói một cái chương 1794, ta cũng chính là nói một cái Lâu Uyên xuất hiện áp chế không nổi độc tính tình huống, vậy chẳng những cứu không được Trầm Tĩnh Văn, còn sẽ làm bị thương Trầm Tĩnh Văn thần hồn. Đến lúc đó, cũng bất quá là hai người song song chết mà thôi. Đương nhiên, Lâu Uyên cũng không có từ bỏ. Đã phái đại lượng nhân thủ ra ngoài tìm kiếm liên quan tới hồn tông manh mối, cũng thả ra thu mua khôi phục thần hồn bản nguyên linh vật tin tức. Chỉ bất quá, không có gì tiến triển là được. Một thần giật nghe xong Lâu Uyên nói, hỏi: "Ban đầu nhạc mẫu ta đại nhân lần thứ hai rời đi, ngài chưa từng ngăn cản, không đơn thuần là bởi vì giải thích không rõ ràng duyên cơ à?" Lâu Uyên trầm mặc không nói, hắn xác thực có khác dụng ý, chỉ có muội muội của hắn mang theo hận ý bước ra Long Võ Thành, cái kia tất cả nhìn lên đến mới giống như là hắn cũng không phát hiện trầm tra ý đồ. Muội muội của hắn càng là hận hắn, cái kia trầm tra phía sau nhân tài càng muốn tin tưởng hắn cũng không có phát hiện cái gì. Hắn không có trực tiếp giam trầm tra, lấy thủ đoạn cường ngạnh bức cùng, siêu hồn cũng có phương diện này nguyên nhân. Mặc dù không phải hắn bản ý, nhưng hắn muội muội chết cũng coi là hắn một tay thúc đẩy, đây cũng là hắn nhất xin lỗi muội muội cùng Trầm Tĩnh Văn địa phương. Một thân giật thấy đối phương không ngôn ngữ, cũng không bức đối phương thừa nhận, lại là hỏi, cái kia năm đó người phía sau màn, hiện tại như thế nào? Lâu Uyên nói ra, 25 năm trước, ta tu vi đột phá đến thiên tôn cảnh trung kỳ, sau đó cùng người liên hợp trừ đi đối phương. Đã chậm chút. Là đã chậm, nếu không, anh Nhi có lẽ liền có thể. Một thân giật nghe vậy, nhìn về phía Lâu Uyên, nghe ngài lời này, ngài là có chứng cứ chứng minh năm đó sự tình. Lâu Uyên nhẹ gật đầu, diệt trừ người kia thì, ta lấy ra đối phương một bộ phận ký ức, một mực phong tồn. Vậy ngài đây? Một thần giật có chút không hiểu, có chứng cứ, ngược lại là giao cho Trầm Tĩnh Văn A. Lâu Uyên lắc đầu, có chứng cứ lại như thế nào? Tĩnh Văn một mực không biết trận tướng, tại nàng thế giới bên trong, phụ thân nàng là vô tội, ta mới là phản phái. Nàng đã không có song thân, nếu là biết mình phụ thân hành động, đây chẳng phải là càng thêm thống khổ. Còn nữa, anh Nhi là bởi vì ta mà chết, Tĩnh Văn đối với ta có hận, cũng là phải, bản này chính là ta nên tiếp nhận. Một thần giật giơ ngón tay cái lên, vậy ngài có nghĩ tới hay không, Văn Nhi đã không có song thân. Hiện tại lại cùng ngài đối lập, cái kia nàng chẳng phải là một người thân cũng không có. Lâu Uyên nghe vậy khẽ giật mình, đây. Một thần giật đứng dậy, hôm nay liền đến nơi này, ngày khác trở lại quấy rầy thành chủ. Lâu Uyên nhẹ gật đầu, chuẩn bị đứng dậy đưa tiễn. Một thần giật nói ra, văn bối cáo tử. Hắn một chân đã bước ra cổng, lại là tiếng vang nói ra, ta cùng Tĩnh Văn mặc dù quen biết không lâu, nhưng cũng coi như có chút hiểu rõ, nàng quá lý trí có chút cực kỳ. Lâu Uyên có chút không rõ ràng cho lắm, tiểu hữu lời này ý gì? Một thần giật nói ra, có chuyện, ngài không phải một mực rất rõ ràng sao? Tiểu hữu chỉ đến là chuyện gì? Văn Nhi đối với ngài mang theo lý trí, lại đối với ngài nhi tử không có lý trí, đây chẳng phải là kỳ quặc quái gở? Một thần giật nói tiếp, nếu ta đối mặt cửu nhân giết cha nhi tử, cho dù có thể nhịn được không xuất thủ, nhưng tuyệt đối vô pháp làm đến không có lý trí. Lâu Uyên nghe vậy, có chút minh bạch một thần giật ý tứ, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng tùy theo lại là càng thêm sầu lo đứng lên. Tiểu hữu ý là Tĩnh Văn nàng? Một thần giật lắc đầu, cười nói, ta cũng chính là nói một cái, có ý tứ gì đều không có, ngài tạm thời nghe xong chính là, văn bối cáo tử. Tiểu hữu đi thong thả. Lâu Uyên cầm lấy trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một bên khác, Một thần giật ra sân, chỉ thấy Lâu Vạn Tiêu chờ ở bên ngoài. Lâu huynh, ngươi làm sao đứng tại đây? Lâu Vạn Tiêu nhìn đến Một thần giật đi ra, rõ ràng nối lòng cửa lâu khí. Hắn thực sự sợ hắn phụ thân sẽ đối với Một thần giật xuất thủ, cái kia đến lúc đó, Trầm Tĩnh Văn khẳng định càng thêm không chào đón bọn hắn một nhà. Bác thần huynh, phụ thân ta không có làm khó ngươi chứ? Một thần giật vỗ vô đối phương bà bay, yên tâm, Lâu thành chủ sẽ không xúc động như vậy. Vậy là tốt rồi. Sau đó, Lâu Vạn Tiêu mời Một thần giật đi hắn viện bên trong một lần. Bất quá, Một thần giật cự tuyệt. Sát trời này không còn sớm, hắn còn phải đi làm một kiện chính sự mới được. Một thần giật tại Lâu Vạn Tiêu hộ tống dưới, rời đi thành chủ phủ, bất quá cũng không trở về Phong Ngâm lâu, mà là đi thành chủ phủ đối diện trong lầu các. Hắn phải đem Vận Tiểu Vũ đón về mới được, mặc dù hắn tin tưởng Vận Tiểu Vũ có chừng mực, nhưng một lúc sau coi như không nhất định. Đây là xuất phát từ hắn đối với Lao Sắt Phê hiểu rõ. Một thần giật cùng Lâu Vân Tiêu đi vào Tế Vân Lăng gian phòng thì, liền thấy Tế Vân Lăng trên bàn đang để đó các vị điện tịch. Tế Vân Lăng đang ngồi ở trước bàn nhanh chóng, cẩn thận tìm đọc, mà Vận Tiểu Vũ đang vì Tế Vân Lăng theo xoa bà bay, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng. Mục Thần Giật nhìn đến Vận Tiểu Vũ khỏe miệng lưu lại nước bọt, lắc đầu. Đây còn tốt hẳn đến, bằng không hài tử này đêm nay nhất định nhịn không được đối với Tế Vân Lăng xuất thủ, đến lúc đó khẳng định không có tốt. Tế tiên tử, nghĩ đến Tiểu Vũ đã đem sự tình nói cho ngươi biết, ta đến mang nàng trở về. Tế Vân Lăng nhẹ gật đầu. Vận Tiểu Vũ lắc đầu liên tục, phu quân, Tế tỷ tỷ vì ngươi sự tình vất vả một ngày, đến bây giờ cũng không có nghỉ ngơi qua. Ta không trở về với ngươi, ta muốn lưu lại, ta muốn chiếu cố Tế tỷ tỷ. Hắn lúc nói chuyện, tay còn không ngừng nuốt ve Tế Vân Lăng vai đầu. Mục Thần Giật nhìn lòng ngưỡng ấy, hắn cũng muốn đi lên sở hai thành, cái kia hương tiểu ngọc non, ai nhìn không mơ hồ. Hắn thu hồi ánh mắt, ho dưới, tốt, Tế tiên tử đã đang vì ta sự tình vất vả, ngươi cũng không cần lại cho nàng thêm phiền toái. Mục Thần Giật đang khi nói chuyện, vận chuyển tu vi, trực tiếp đem Vận Tiểu Vũ thu hút trong ngực. Vận Tiểu Vũ truyền âm nói, ta đều còn không có chiếm được tiện nghi gì đâu. Mục Thần Giật trả lời, ngươi gấp cái gì, tìm một cơ hội, vi phu cho nàng thu chẳng phải xong sao? Vận Tiểu Vũ há miệng tại Mục Thần đầu vai nhẹ nhàng cắn dưới, nói em hay, ngươi đều thu nhiều như vậy cái, cũng không gặp ngươi đem bọn hắn trói lại, đưa ta nơi đó. Mục Thần Giật sờ lên Vận Tiểu Vũ đầu, sau đó nói ra, Tế tiên tử, tại hạ trước hết cáo tử. Vận Tiểu Vũ cũng là quay đầu nói ra, Tế tỷ tỷ, ta hôm nào trở lại thăm ngươi. Tế Vân Lăng nhẹ gật đầu, sau đó Mục Thần Giật nói ra, ngươi vấn đề, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mục Thần Giật nói ra, Tế tiên tử, mọi thứ không thể cưỡng cầu, càng không cần trách móc nặng nề mình. Ta vấn đề này, cho dù không giải quyết được, cũng không sao. Tế Vân Lăng nói ra, ta nhất định sẽ giải quyết người chứng bệnh. Cái kia, đa tạ. Ba người ra cửa lầu. Lâu Vạn Tiêu hỏi, không biết Bắc Thần huynh chứng bệnh vì sao? Nếu là có cần có thể tùy thời cáo chi ta, ta sẽ dốc sức tương trợ. Mục Thần Giật nói ra, ta tình huống mặc dù không có tính văn nguy hiểm, nhưng lại so với nàng còn muốn phiền phức, Lâu Minh là giúp không được gì. Trái tim đen đu ám chương 1795, ngươi thật giỏi chương 1795, ngươi thật giỏi. Hai người lại là nói mấy câu, Mục Thần Giật liền dẫn Vận Tiểu Vũ rời đi, trở về Phong Ngâm Lâu. Một bên khác, Phong Ngâm Lâu 7 tầng gian phòng bên trong, Hiên Viên Hạo ngồi tại trên giường uống rượu, hắn trên thân là ngay cả cái che chắn đều không có. Mà Ngọc Linh bị Hiên Viên Hạo nắm cổ, trên thân cũng chỉ có một khối vỡ vụn lụa mỏng đặt ở trên đùi. Ngọc Linh đỏ lên viền mắt, đôi tay vòng ở trước ngực, một bộ bị khi dễ bộ dáng. Hiên Viên Hạo nhìn đến Ngọc Linh, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, lạnh giọng mở miệng, "Ngươi." "Bất quá, còn lại chỉ xem đến trên giường một màn kia diễm lệ màu đỏ về sau, ngựa khí vẫn là bình hòa một chút. Ngươi một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng, là muốn làm cho ai nhìn?" Hiên Viên Hạo nói đến, đưa tay kéo ra Ngọc Linh vòng trước người đôi tay. Ngọc Linh giật mình, nàng đỏ lên viền mắt, vòng quanh ngực bộ dáng, cũng là không phải giả vờ, mà là, người nào đó quá mức điên cuồng, thật làm đau nàng. Hiện tại hắn trước người, còn có mảng lớn phiếm hồng địa phương. Nàng đôi tay vòng ngực động tác, phần lớn là vô ý thức phòng ngự. Hiên Viên Hạo nhục thân mặc dù không bằng Mục Thần Giật, nhưng cũng phi thường cường đại. Ngọc Linh cũng là lần đầu, tự nhiên không thể chịu đựng được, đối phương ngoạm ăn càng nặng, để nàng càng thêm đau nhức triệt và phần. Cũng may là nàng mục đích đã đến, cũng coi là có chút an ủi. Ngọc Linh thấy Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn mình, đem ánh mắt rời về phía một bên, ta không có. Hiên Viên Hạo nhìn đến mình lưu lại dấu răng, trong lòng càng thêm mâu thuẫn, nắm lướt cổ đối phương tay cũng là bưng lỏng. Ngươi có phải hay không coi là, ta không biết ngươi làm cái gì? Ngọc Linh nghe được lời này, khẽ cắn bờ môi. Nàng đương nhiên sẽ không như thế nghĩ, nhưng nàng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nàng chủ động ngồi gần Hiên Viên Hạo, tựa vào trên người đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương lồng ngực. Ta chỉ là muốn tới gần ngươi một chút, muốn đem mình cho ngươi, nhưng ta sợ ngươi cự tuyệt ta. Đây là ta tự nguyện, ngươi không cần để ý. Hiên Viên Hạo hô hấp nặng một chút, đối phương lời này để hắn càng thêm tức giận. Cái gì gọi là không cần để ý? Việc này ăn thiệt thòi thế nhưng là hắn, cũng không phải nữ nhân trước mắt này. Mà Ngọc Linh cảm giác được Hiên Viên Hạo cảm xúc biến hóa, liền trực tiếp đem đối phương tay ôm ở trước người mình. Ta chỉ là quá thích ngươi. Hiên Viên Hạo cảm giác được trên tay truyền đến mềm nhũn, đó cũng là không tự giác nắm chặt đối phương. Mặc dù hắn tâm lý vẫn như cũ rất là bất mãn, nhưng loại này non mềm cảm giác, từ khi tiếp xúc sau đó, liền đối với hắn có loại không hiểu lực hấp dẫn. Cho dù đầu óc đang nói không được, nhưng chính là khống chế không nổi trên tay động tác. Ngọc Linh nhẹ giọng ừm, dùng đôi tay vòng lấy Hiên Viên Hạo cổ, sau đó tại đối phương trên cổ hôn bên dưới. Ta chỉ là muốn cùng ngươi có chút tốt đẹp hồi ức. Hiên Viên Hạo thân thể lập tức chấn động, bất quá hắn lập tức vận chuyển tu vi, áp chế tự thân dục vọng, buông lòng tay ra. Ngươi ra ngoài đi. A. Ngọc Linh nghe vậy sửng sốt một chút, đối phương bị nàng một hôn, đó là trực tiếp cất cao mấy phần. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ lần nữa cùng nàng đuốt ve an ủi, có thể làm sao đột nhiên liền dừng tay. Nàng là dự định lợi dụng đêm nay, để Hiên Viên Hạo tâm lý lưu lại vị trí của mình, đây cùng nàng dự đoán thật sự là lớn có xuất nhập. Ngươi. Hiên Viên Hạo mặc dù áp chế tự thân dục vọng, vẫn như cũ rất kiên định, lại càng ngày càng kiên định, nhưng nói ra nói càng là kiên định, ra ngoài. Ngọc Linh đành phải buông ra Hiên Viên Hạo cổ, một mặt thất lạc xuống giường, từ nhẫn chữ vật trong ngón tay lấy ra quần áo mặc xong về sau, đi hướng cổng. Hiên Viên Hạo vung tay lên một cái, giường cùng trên mặt đất quần áo mảnh vụn toàn bộ biến mất. Nhưng cho dù giường bị hủy, một màn kia yên hồng lại là vung đi không được tồn tại. Cho dù hắn có thể tùy tiện trừ bỏ vết tích, nhưng vô pháp xóa đi chuyện tối nay. Mặc dù đôi nam nữ mà nói, loại sự tình này có điều khác biệt, nhưng có một chút lại là tương đồng, cái kia chính là lần đầu tiên luôn luôn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiên Viên Hạo cũng là mặc quần áo xong, hắn chuẩn bị ra ngoài đi. Mà gian phòng bên ngoài, Mục Thần Giật cùng Vận Tiểu Vũ mới vừa đến 7 tầng, chỉ thấy Ngọc Linh trong mắt mang theo nước mắt từ Hiên Viên Hạo gian phòng chạy vừa đi ra. Vân Tiểu Vũ nhìn đến Ngọc Linh cái kia khó chịu chạy trốn tư thế, kinh ngạc nói, "Tiểu Hạo khai thiếu à?" Mục Thần giật cười cười, muộn là chậm chút, bất quá cũng coi là làm lên chuyện chính. Ngọc Linh từ hai người bên cạnh chạy qua, không có đánh trả hỏi, bất quá vẫn là cố ý phô bày bên dưới ủy khuất biểu lộ. Vân Tiểu Vũ nghi ngờ nói, "Nàng làm sao một bộ bị ép bộ dáng?" Mục Thần giật nói ra, "Ngươi đây liền phải đến hỏi em vợ, ai biết tiểu tử này là không phải sắp tâm nổi lên, cho người ta Ngọc Linh cưỡng ép cái kia." Vân Tiểu Vũ cười cười, "Phu quân, ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi a?" Mục Thần giật nặng nặng Vân Tiểu Vũ gương mặt, lời nói này, "Ngươi không hãy cùng ta cũng như thế, nhìn Tế Vân Lăng thời điểm, ngươi cùng biến thái có thể không có hai loại." Vân Tiểu Vũ hơi cúi đầu, cầm đầu tại Mục Thần giật ngực đụng vào, chán ghét, "Ta đây chẳng qua là thưởng thức, có được hay không?" Mục Thần giật nói ra, "Đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì là cái gì?" Vân Tiểu Vũ tựa ở Mục Thần giật trong ngực, nhìn về phía Hiên Viên Hạo gian phòng, một mặt vẻ tò mò. "Muốn nói ngươi sắp tâm nổi lên, cho Ngọc Linh làm, ta tuyệt đối tin. Nhưng muốn nói Tiểu Hạo có thể làm như thế, ta cầm thái độ hoài nghi." Hai người đang khi nói chuyện, Hiên Viên Hạo cũng là đi ra khỏi phòng. Hắn thấy hai người đang nhìn đến mình, đó cũng là mặt mo đỏ ửng. Mục Thần giật nắm Vân Tiểu Vũ tay, đến gần Hiên Viên Hạo, sau đó cười nói, "Ai nha, đây song xuôi sự tình, đó là không giống nhau. Nàng dâu, ngươi nhìn bọn ta trước mắt, đây hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn, có còn hay không là ta em vợ?" Vân Tiểu Vũ đưa tay tại Mục Thần ngực vô xuống, "Ngươi làm tỷ phu, sao có thể rêu cận Tiểu Hạo đâu?" Sau đó, lại đối Hiên Viên Hạo nói ra, "Tiểu Hạo, ngươi mau nói, Ngọc Linh nơi đó trắng hay không, lớn hay không, có mềm hay không, non không non?" Hiên Viên Hạo thở dài, chỉ cảm thấy càng thêm thẹn thùng. Nhưng nghe đến Vân Tiểu Vũ nói, nội tâm vẫn là lập tức nổi lên đáp án. "Rất trắng, rất lớn, rất mềm, rất non," đồng thời tăng thêm một đầu, "có chút yêu không thả miệng." Mục Thần giật lôi kéo Vân Tiểu tọa đến một bên bên cạnh bàn, sau đó đối với Hiên Viên Hạo nói ra, "Tốt, đừng đứng đây nữa, nói một chút là chuyện gì xảy ra." "Chơi thì chơi, em vợ hắn cho dù sắp tâm nổi lên, cũng không có khả năng đối với đây Phong Ngâm lâu nữ nhân cảm thấy hứng thú. Liên tính Ngọc Linh vẫn là trong sạch chi thân, nhưng cũng tuyệt đối không vào được em vợ hắn mắt." Hiên Viên Hạo ngồi xuống, sau đó truyền âm nói, "Cái kia đang chết nữ nhân cho ta hạ độc." Vân Tiểu Vũ nghe vậy, a, ha 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 ha. Mục Thần giật cũng đem mới vừa vào miệng nước trà phun tới, "Phúc, ngươi thật giỏi." Hắn cố nén ý cười, truyền âm nói, "Ngươi muốn nói ngươi cho Ngọc Linh hạ dược, ta còn kính ngươi là tên hắn tử, nhưng ngươi lại bị Ngọc Linh hạ độc, vậy ngươi đáng đời thất thân tại Ngọc Linh." Vân Tiểu Vũ cũng là nói, "Tiểu Hạo, ngươi cũng đừng tức giận như vậy, việc này kỳ thực ngươi cũng không tính quá ăn thiệt thòi, dù sao Ngọc Linh tướng mạo, dáng người cũng không tệ." Chương 1796, như thế nào đều được chương 1796, như thế nào đều được Hiên Viên Hạo nhìn trước mắt hai người này khỏe miệng chế giễu, tâm lý thì càng cảm giác khó chịu. Sớm biết liền không nói cho hai người kia, hắn cho dù nói là hắn mạnh Ngọc Linh, cũng so nói hắn là bị hạ dược cái kia mạnh mẽ. Mục Thần giật cũng là có chút không hiểu hỏi, "Ngươi vị đại lão kia liền không có nhắc nhở ngươi một hai, hoặc là nói, hắn liền không có cái biện pháp giải quyết?" Hắn mắt thấy ngươi ngạnh khí đứng lên. Hiên Viên Hạo nghe vậy, đó là càng thêm tức giận, hắn mặc kệ loại chuyện nhỏ nhặt này, để chính ta giải quyết. Hắn một mực chịu thể nội vị kia chỉ điểm, lại một chút cũng so ra kém hắn đây tỷ phu, hiện tại ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không giúp hắn. Hắn đều có chút không muốn. Mục Thần giật cũng là có chút đồng tình Hiên Viên Hạo, bất quá hắn nghĩ lại, trong cơ thể hắn cái kia hai cái cũng kém không nhiều. Bình thường ngoại trừ phê phán hắn, thực sự tác dụng không lớn, cũng chỉ hắn độ lượng lớn, không cùng tương lai nàng dâu so đo. Mục Thần giật lắc đầu, hỏi, "Vậy kế tiếp, ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi Ngọc Linh?" Hiên Viên Hạo nhất tâm phiền địa phương ngay ở chỗ này, "Ta còn chưa nghĩ ra, chờ Long Võ Thịnh hội sau đó rồi nói sau." Vân Tiểu Vũ nói ra, "Vậy ngươi mấy ngày nay cũng không nên lạnh lấy Ngọc Linh, dù sao đều đã cái kia, ngươi nắm chắc cơ hội kịp thời hưởng là ca." Hiên Viên Hạo nghe vậy, nhớ tới cái kia trắng nón mềm nhọn địa phương, không khỏi có chút ý động, nhưng lập tức lắc đầu. "Vũ tỷ, ngươi cũng không cần nói đùa." Ba người lại là nói vài câu sau, Hiên Viên Hạo liền rời đi Phong Ngâm lâu, một mình đi lên đầu đường. Mà Mục Thần giật tức là mang theo Vân Tiểu Vũ trở về phòng. "Tiểu Hạo, hắn không biết xảy ra chuyện a?" "Hắn một đại nam nhân có thể xảy ra chuyện gì?" Mục Thần giật nói đến, đã là đem Vân Tiểu Vũ ôm lên giường. Vân Tiểu Vũ tự nhiên là cực kỳ phối hợp, cũng nói ra, "Ngươi không đem Thẩm tỷ tỷ kéo qua sao?" Mục Thần giật nói ra, từng ngày cũng muốn chuyện tốt, vi phu được thật tốt giáo dục một chút ngươi." Vân Tiểu Vũ anh linh một tiếng, đem đối phương tay đè ở trên của mình. Hôm sau, buổi trưa, Mục Thần giật mới mang theo Vân Tiểu Vũ ra gian phòng, Hiên Viên Hạo từ lâu trở về, đang cùng Trầm Tĩnh Văn ngồi tại cách đó không xa trên bàn nói chuyện phiếm. Trầm Tĩnh Văn nhìn về phía Mục Thần giật, thấy đối phương sắc mặt bình thường, khí tức bình ổn, khăn che mặt bên dưới khỏe miệng mới lộ ra mỉm cười. Lúc đầu đêm qua Mục Thần giật khi trở về, nàng liền muốn thấy đối phương. Chỉ bất quá, Mục Thần giật cùng Vân Tiểu Vũ cùng nhau trở về, đây để Trầm Tĩnh Văn trong lúc nhất thời có chút cố kỵ. Trầm Tĩnh Văn cùng Mục Thần giật sự tình, để nàng cảm thấy có chút thật xin lỗi nữ hài tử này, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Vân Tiểu Vũ. Mà Mục Thần giật đối Trầm Tĩnh Văn cười cười, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Vân Tiểu Vũ làm được Trầm Tĩnh Văn bên cạnh. Tiếp theo, cũng là không hề cố kỵ dắt qua Trầm Tĩnh Văn tay. Trầm Tĩnh Văn cố ý tránh thoát, nhưng đã bị Mục Thần giật dắt quá khứ, bây giờ thu hồi ngược lại có càng che càng lộ chi hiểm nghi. Nàng vốn là muốn tìm phù hợp cơ hội, đưa nàng cùng Mục Thần giật sự tình nói cho Vân Tiểu Vũ, lại không nghĩ rằng sẽ thành dạng này. Trầm Tĩnh Văn nhìn về phía Vân Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, thật xin lỗi, ta biết rõ các ngươi quan hệ, nhưng vẫn là thích hắn." Nàng lời nói này một điểm lực lượng đều không có, nhưng ánh mắt nhưng cũng không có tránh né. Vân Tiểu Vũ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới Trầm Tĩnh Văn có thể ngay thẳng như vậy biểu đạt yêu thương. Sau đó, liền đưa tay che mặt, một mặt ủy khuất nói ra, "Phu quân, tiểu vũ như vậy yêu ngươi, ngươi vậy mà cùng Thẩm tỷ tỷ."
"Ô, ô."
Trầm Tĩnh Văn lập tức nói ra, "Tiểu vũ, việc này không trách hắn, là ta không tốt. Ngươi nên trách tội là ta. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, như thế nào đều được."
"Thật, thật.
Cái kia ban đêm, ngươi cùng ta cùng một chỗ ngủ, ta phải cố gắng thuyết giáo ngươi, đến lúc đó, ngươi đánh không thể hoàn thủ, mắng không thể cãi lại, tuyệt đối không cho phép vận dụng tu vi." Trầm Tĩnh Văn nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Tốt, tiểu vũ, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, đều dựa vào ngươi." Một thần giật cũng không có đâm thủng vận tiểu vũ, mà là đối với Trầm Tĩnh Văn nói ra, "Chuyện này, không thể chỉ trách ngươi một người, ta nhìn vẫn là cho chúng ta ba cái cùng một chỗ mới được." Trầm Tĩnh Văn nghe vậy, mặc dù cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng nói không ra là nơi nào không đúng, cũng liền không có phản bác. Nàng hiện tại quan tâm hơn là hôm qua một thần giật bị Lâu Uyên mời đi qua sau, xảy ra chuyện gì, hoặc là nói Lâu Uyên có cái gì mục đích. Kết quả là, truyền âm nói, "Hôm qua, Lâu Uyên không có làm khó ngươi chứ?" Một thần giật lắc đầu, trả lời, "Không có, yên tâm đi. Văn Nhi, ngươi đều đã nói cho ta biết năm đó sự tình, mà ta vẫn là đi gặp Lâu Uyên, thật có lỗi." Trầm Tĩnh Văn truyền âm nói, "Cái này cũng không trách ngươi, Lâu Uyên dù sao cũng là thành chủ, ngươi không đi khả năng đưa tới phiền phức." Một thần giật trong lòng cảm thán, tốt bao nhiêu nữ hài tử, thật sự là tiện nghi hắn cái hôn đàn này. Hai người lại là nói không ít, nhưng một thần giật chưa từng hướng Trầm Tĩnh Văn nói ra chân tướng. Vừa đến, Trầm Tĩnh Văn đại khái suất là biết năm đó sự tình có nội tình, thứ hai, việc này từ Lâu Uyên đi nói càng thêm phù hợp. Mà đổi thành một bên, Hiên Biên Hạo liền lộ ra có chút mặt ủ mày chau, mặc dù hắn đêm qua sau khi trở về đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng Ngọc Linh lại là xuất hiện ở hắn trong động. Hắn tham lam lắm điều lấy đối phương, loại yêu mị rượu tư vị là càng thêm vùng đi không được. Mà hắn buổi sáng liền ngồi ở nơi này, là muốn nhìn đến Ngọc Linh thân ảnh, nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy đối phương. Chỉ bất quá, Ngọc Linh lại là một mực đều không có xuất hiện. Rất nhỏ tiếng bước chân từ tầng lầu chỗ ngoặt vang lên. Hiên Viên Hạo lập tức nhìn sang, dù chưa nhìn đến người, nhưng này khí tức lại không phải hắn muốn nhìn lại không muốn gặp người. Hắn cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, trong mắt có một chút thất lạc. Một thần giật nhìn đến Hiên Viên Hạo, cười rất là nghiền ngẫm. Mà bước chân kia chủ nhân cũng tới đến một thần giật mấy người trước người, là 6 tầng quản sự Ngọc Tú. Ngọc Tú đối với mấy người thi lễ, sau đó nói ra, "Mấy vị quý khách, Ngọc Linh thân thể ôm việc gì, từ Ngọc Tú để thay thế nàng chiêu đãi 7 tầng mấy vị." Nàng trong lúc nói chuyện, còn cố ý nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt. Mà đây tự nhiên là bởi vì Ngọc Linh đem sự tình cáo chi hắn duyên cớ. Bất quá, là Ngọc Linh đặc biệt vì chi, vẫn là muốn tìm cá nhân thổ lộ hết một hai liền không được biết rồi. Hiên Viên Hạo nghe được lời này, sắc mặt có chút phức tạp đứng lên. Hắn biết thân thể ôm việc gì bất quá là lý do, tu luyện giả làm sao vô duyên vô cớ ôm việc gì. Hú hồ, Ngọc Linh thân thể như thế nào, ngoại trừ Ngọc Linh bản thân, liền không có người so với hắn càng thêm quen thuộc. Một thân giật nhìn đến Ngọc Tú nói ra, cái kia sau đó, coi như đến làm phiền Ngọc Tú tỉ tỉ. Ngọc Tú nhìn về phía một thân giật, lúc này mới phát hiện đối phương một tay nắm một cái. Nó như thế nào đây? Trong nội tâm nàng còn liền có chút có nhiều như vậy ghen tuông, rõ ràng đối phương trước quen biết là nàng a. Ngọc Tú thu lại tâm tư, lập tức vừa cười vừa nói, "Công tử khách khí, đây là Ngọc Tú phải làm." "Đúng, ngày trước, Ngọc Tú từng đáp ứng vì công tử tấu khúc, công tử có thể tùy thời phân phó Ngọc Tú." Trái tim đen đú ám chương 1797, không phải không nguyện ý chương 1797, không phải không nguyện ý một thần giật lúc ấy cũng liền vừa nói như vậy, tuy nói thật làm cho đối phương thổi một lần, hắn cũng là nguyện ý, nhưng đây không phải còn có Trầm Tĩnh Văn tại sao? "Ân, có rảnh, nhất định sẽ gọi tỷ tỷ tới." Ngọc Tú nhẹ gật đầu, sau đó túi người hành lễ, "Ngọc Tú sẽ không quấy rầy mấy vị quý khách, có việc có thể tùy thời gọi ta." Hiên Viên Hạo thấy Ngọc Tú muốn rời khỏi, vài lần muốn mở miệng, nhưng đều là nhịn xuống. Một thân giật thấy đối phương cái kia xoắn xuýt dạng, trực tiếp hỏi Ngọc Tú nói, "Tỷ tỷ chấm đã, không biết Ngọc Linh khi nào có thể trở về?" Ngọc Tú đôi mi thanh tú hơi nhíu xuống, đây Ngọc Linh cũng không có nói với nàng a. Nàng suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, "Đây khó mà nói, khả năng cần 1-2 ngày, cũng có thể là dài hơn." Một thân giật nhẹ gật đầu, "Ừ, vậy dạng này a. Làm phiên tỷ tỷ nói cho Ngọc Linh một tiếng, nếu là có thể, để nàng buổi tối đi gian kia gian phòng một lần." Ngọc Tú liếc nhìn một thần giật chỉ đến gian phòng, sau đó nói ra, "Ngọc Tú biết, Ngọc Tú cáo lui." Hiên Viên Hạo nhìn về phía một thần giật, "Thị phu, ngươi, ngươi làm cái gì vậy?" Một thần giật nói ra, "Ngươi muốn gặp Ngọc Linh, lại không tốt ý từ nói, ta cái này làm thị phu, có thể không vì ngươi muốn. Chúng ta đi ra thì, nhạc phụ đại nhân cùng tỷ ngươi ngàn dặn dò, vạn dặn dò, có thể nói nhất định khiến ta chiếu cố tốt ngươi." Hiên Viên Hạo thở dài, "Ngươi, ngươi có thể làm khổ ta." Một thần giật lơ đễnh, tâm lý một trận xem thường, đưa tay đem Trầm Tĩnh Văn cùng Vận Tiểu Vũ đều nắm ở trong ngực. Nam nữ hoan ái nhân chi thường tình, muốn cũng đừng do dự, ngươi nhìn ta, ta bắt đầu thấy Tĩnh Văn, đã cảm thấy nàng là cái hảo nữ hài, chuyển đường ta liền hướng nàng biểu lộ cõi lòng. Trầm Tĩnh Văn nghe được lời này, tại một thần giật bên hông bấm một cái. Nàng nếu sớm biết đối phương là như vậy cái đồ chơi, mới sẽ không cùng đối phương có tiếp xúc, chỉ tiếp đã là đã chậm. Hiên Viên Hạo tức là thở dài, nhưng ta cũng không thích nàng. Một thần giật nói ra, lấy ta kinh nghiệm, ngươi khả năng không thích Ngọc Linh, nhưng nàng trên thân nhất định có ngươi ưa thích địa phương. Ta vui. Ta là thật không có a. Thị phu, ngươi cũng chớ nói lung tung a. Nguyên lai là dạng này, vậy ta đây liền đem Ngọc Tú kêu đến, nói cho nàng ngươi không thích Ngọc Linh. Thị phu, ngươi, ngươi không thích người ta, cũng nên đối với người ta nói rõ ràng mới đúng. Một thần giật tùy ý điều khiển vài câu Hiên Viên Hạo, cũng liền sẽ không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời. Hắn đều mở miệng giúp đối phương hẹn người, có thể hay không ăn no nê, liền nhìn đối phương mình. Mục Thần giật nhìn về phía Trầm Tĩnh Văn, thấy đối phương nhìn đến mình có chút xuất thần. Có phải hay không bị ta tuyệt thế vô song thần nhan mê hoặc? Trầm Tĩnh Văn tựa ở Mục Thần giật trên thân, nghĩ đến khác, căn bản không có chú ý Mục Thần giật nói cái gì, vô ý thức ử một tiếng. Mục Thần giật thở dài, ai? Ta đây đáng chết mị lực a. Quả thực là không cho cái khác nam đồng bảo lưu đường sống, ta nếu là xuất thủ, vậy bọn hắn chỉ có cô độc phần. Trầm Tĩnh Văn lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức liếc Mục Thần giật liếc mắt. Nàng dựa vào Mục Thần giật bả vai, nghĩ đến trước đó Mục Thần giật nói. Nàng muốn cho là Vận Tiểu Vũ đó là Hiên Viên Hạo tỷ tỷ, khả năng chỉ là theo họ mẹ. Nhưng căn cứ Mục Thần giật nói tới nói đến xem, Hiên Viên Hạo tỷ tỷ tất nhiên không phải Vận Tiểu Vũ. Nàng đối với cái này ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, lấy Mục Thần giật gương mặt này cùng thực lực, chỉ cần đối phương nghĩ, bên người liền không khả năng thiếu nữ nhân. Nhưng thật đến giờ phút này, hắn trong lòng vẫn là không khỏi nổi lên một trận đen vông. Mà tại sau đó, Mục Thần giật cũng là mang theo hai cái nữ hải tử ra cửa, tại thành bên trong đi dạo. Thời gian rất mau tới đến tối. Mục Thần giật mang theo hai cái nàng dâu trở về Phong Ngâm lâu, vốn là chuẩn bị cùng nhau tâm tình. Nhưng Trầm Tĩnh Văn nhìn đến Mục Thần giật ánh mắt, liền biết đối phương đánh lấy chủ ý xấu. Trầm Tĩnh Văn để Vận Tiểu Vũ về trước mình gian phòng, sau đó đưa tay ôm lấy Mục Thần giật, sau đó tựa vào Mục Thần giật đầu vai. Ngươi về phòng của mình, có được hay không? Mục Thần giật sờ lên đối phương đầu, nói ra, ngươi không nguyện ý nói, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trầm Tĩnh Văn lắc đầu, sau đó nhón chân lên, hôn hướng về phía Mục Thần giật, truyền âm nói, không phải không nguyện ý, chỉ là ngươi biết, ta thân có kịch độc. Ta cũng không xác định chúng ta như thế có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng, chờ ta giải độc sau chúng ta lại. Mục Thần giật cảm thụ được khăn che mặt bên dưới môi mỏng bên trên nhàn nhạt mát mẻ cùng nhu tình, nắm cả Trầm Tĩnh Văn vòng eo đem đối phương ôm đứng lên. Mà trong thời gian này, tự nhiên không khỏi dâng lên thuần túy nhất tính ý, Trầm Tĩnh Văn không khỏi ư một tiếng, cái kia phần nóng bỏng cảm giác cũng là để nội tâm của nàng tuôn ra một cỗ hưng hực, ánh mắt đều có một điểm mê ly. Nhưng nàng lập tức liền vận dụng tu vi đem cái kia phần xúc động ép xuống. Đừng như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện sẽ không tốt. Mục Thần giật nghe Trầm Tĩnh Văn nói, đó là có lập tức thay đối phương giải độc tâm tư. Bất quá bây giờ còn rõ ràng không phải lúc. Hắn tin tưởng trước mắt nữ hài tử, nếu không cũng sẽ không đem tên thật cáo chi đối phương, nhưng hắn không tin những người khác. Nếu để cho Tế Vân Lăng cùng Lâu Huyền đám người biết Trầm Tĩnh Văn chi độc đã giải trừ, cái kia không thể nghi ngờ sẽ cho hắn đưa tới phiền phức. Giải độc sự tình mặc dù bắt buộc phải làm, nhưng không thể gấp tại đây nhất thời. Mục Thần giật lắc lư đầu, lần nữa biểu đạt tính ý sau đó, cũng là đem Trầm Tĩnh Văn để xuống, vuốt ve đối phương gương mặt nói, "Ân, tốt, ta liền chờ lâu mấy ngày." Trầm Tĩnh Văn trong mắt có một tia hài náy, nắm chặt trên gương mặt tay. Mục Thần giật nhẹ nhàng ho dưới, "Văn Nhi, vậy bọn ta sẽ có thể đi tìm Ngọc Tú đi chơi sao?" Trầm Tĩnh Văn nghe vậy, trong mắt ấy náy lập tức biến mất, vốn là nắm chặt Mục Thần giật tay cũng là bưng lỏng, đặt ở đối phương eo bên trên, dùng sức bóp đi qua. Lập tức, nhẹ giọng từ dưới, thở phì phì trở về mình gian phòng. Trầm Tĩnh Văn đưa tay đóng cửa phòng, cuối cùng nhìn Mục Thần giật liếc mắt, trong mắt tuy có lấy mấy phần tính tình, nhưng càng nhiều lại là nhu tình. Đối phương cho dù thật muốn tìm Ngọc Tú, cần gì phải nói cho nàng, đơn giản là muốn không để cho nàng dùng ôm lấy ấy náy mà thôi. Lúc đầu hiểu rõ nho nhã lễ độ, càng về sau không cố kỵ gì tùy tính, đến bây giờ ôn nhu mà chống đỡ. Đối phương trong lòng nàng phân lượng càng phát ra nặng, cho đến nàng cảm thấy có chút gánh vác. Nàng thân chúng kịch độc, tương lai đường còn không biết có thể đi đến nơi nào. Nàng cùng hắn tình cảm lại có thể lan tràn đến khi nào? Trước kia nàng không có như vậy sợ hãi cái chết, hiện tại nàng có chút sợ. Vân Tiểu Vũ nhìn đến Trầm Tĩnh Văn đóng cửa phòng, vốn muốn lập tức vào tay, ít nhất phải nắm tay nhỏ à? Nhưng cũng thấy Trầm Tĩnh Văn đầu vai có chút rung động, trong lòng có suy đoán, cái kia vươn đi ra tay, cũng liền không có khác ý tứ. Vân Tiểu Vũ từ phía sau ôm Trầm Tĩnh Văn, thầm tỉ tỉ, không có việc gì, tất cả đều sẽ tốt. Ngươi phải tin tưởng phu quân. Trầm Tĩnh Văn điều chỉnh mình cảm xúc, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ân." Bên ngoài gian phòng, Mục Thần giật đang muốn trở về phòng, chỉ thấy Ngọc Linh cùng Ngọc Tú cùng lúc xuất hiện. Ngọc Linh hướng Mục Thần giật bắt chuyện qua về sau, liền đi hướng Hiên Viên Hạo gian phòng. Chương 1798, gửi thanh sầu chương 1798, gửi thanh sầu. Mục Thần giật nhìn đến Ngọc Linh bóng lưng, thở dài, "Ngọc Linh hôm nay rất không giống nhau à. Đối phương hôm nay trang phục, thanh lệ thoát tục, cũng không giống như hôm nay trước đó như vậy mỏng manh, dù dỗ." Mục Thần giật tiếp tục thở dài, "Bất quá, cũng coi là có nên có thái độ." Ngọc Tú không chi huyện tình toàn cảnh, tự nhiên không rõ Mục Thần giật lời nói bên trong ý tứ, nhưng vẫn là nói ra, công tử nói cực phải. Mà đổi thành một bên, Ngọc Linh đã là đi tới cổng, vốn muốn gõ cửa nàng, dừng tay lại, hơi sửa sang lại quần áo, đem kín và táo hơi nơi nới lỏng. Bất quá, sau đó, liền lại cuốn chặt lấy mấy phần. Cửa phòng bị gõ vang, Ngọc Linh âm thanh cũng truyền vào trong phòng. Công tử, Hiên Viên Hạo nghe vậy, cũng là không khỏi sửa sang lại tự thân, nhưng sau đó liền lại đem sắp xếp như ý một chòm tóc lần nữa lột xuống trên trán. Hắn không có trả lời, huy động cánh tay, cửa phòng lập tức bị mở ra. Ngọc Linh đi vào gian phòng, đem cửa phòng quan bế, lần này, nàng mở ra cách âm biện pháp. "Công tử, Ngọc Linh đến." Hiên Viên Hạo ngồi tại trước bàn, liếc nhìn Ngọc Linh. Đối phương hôm nay ăn mặc mặc dù không có đêm qua như vậy dụ hoặc, nhưng này phần thanh nhã, thoát tục cảm giác, lại để trước mắt hắn sáng lên. Hắn hướng đối phương nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nhưng vẫn dáng chống đỡ lấy, để cho mình sắc mặt như thường. Ngọc Linh thấy Hiên Viên Hạo phản ứng mặc dù lãnh đạm, nhưng cũng không có chút tính tình, cũng là chậm rãi cất bước tiến lên. Nàng đi vào Hiên Viên Hạo sau lưng, lập tức đưa tay xoa đối phương đầu vai, vì đối phương theo xoa bả vai. Tiến một bước, thử thăm dò đối phương thái độ, thấy đối phương không có cự tuyệt, liền túi người dán tại đối phương phía sau lưng bên trên. Hắn đôi tay cùng ôm lấy đối phương, ta còn cho là người không sẽ gặp lại ta. Hiên Viên Hạo nghe Ngọc Linh mang theo giọng nghẹn ngào lời nói, cũng là sắc mặt mềm nhũn, nắm chặt trước người tay Ngọc. Ngươi không nên làm loại chuyện đó. Ngọc Linh tay kia nhẹ nhàng đuốt Hiên Viên Hạo lồng ngực, ta biết không nên, nhưng ta nếu là không như vậy, ta cùng ngươi giữa cái gì đều khó có khả năng phát sinh. Ngươi dạng này thế gian ít có nam tử, như thế nào lại vì ta dạng này nữ tử mà ngừng chân dù là phút chốc? Hiên Viên Hạo hỏi, thật chỉ có này nháy mắt lại như thế nào? Ngọc Linh trầm ngâm mấy giây, vấn đề này nàng hôm nay liền đã nghĩ qua. Đó là ta mệnh. Mệnh sao? Hiên Viên Hạo hít một câu, nghĩ thầm, vậy cái này sao lại không phải hắn mệnh? Giờ phút này, hắn ngược lại là có chút bội phục một thần giật loại kia tâm tính. Nếu là đổi đối phương, chắc chắn sẽ không xoắn xuýt, tất nhiên là đã tận hưởng lạc thú trước mắt. Một bên khác, Ngọc Tú thấy Ngọc Linh tiến vào Hiên Viên Hạo gian phòng, nhìn về phía một thần giật, công tử, nếu là không có việc gì, Ngọc Tú liền cáo lui. Một thần giật rất muốn cho đối phương nhìn xem mình tuyệt thế nhạc khí, nhưng vẫn là nhìn xuống. Ân, tỷ tỷ xin cứ tự nhiên. Hắn thấy Ngọc Tú rời đi, sau đó cũng là một mình rời đi Phong Ngâm lâu. Hắn hiện tại hỏa khí có chút lớn, được ra ngoài dạo chơi, mượn gió đêm ép một chút tự thân tính tỉnh. Một thần giật đi ra đầu phố, chẳng có mục đích bốn phía du đãng, hắn đi ngang qua một chỗ cầu đối, hơi dừng bước. Phía trước xuất hiện một đạo có chút quen thuộc khí tức, bất quá hắn lại là có chút nhớ nhung khó lường tới là người nào. Một thần giật tiếp tục tiến lên, tiếp theo liền thấy một thân lấy màu đỏ váy dài thiếu nữ đi lên đầu cầu. U, tiên tử, chúng ta lại gặp mặt, cùng một chỗ cùng dạo Long Võ Thành như thế nào? Thiếu nữ nhìn đến một thần giật, đầu tiên là sức sở, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền có thêm một chút tức giận chi sắc, tiếp lấy nhẹ hừ một tiếng. Ai muốn cùng ngươi cùng dạo a? Nàng nói đến lập tức đi hướng lúc đến phương hướng. Một thần giật cười cười, đối phương chính là hắn lúc đến nghe qua tin tức người, đây lần thứ hai gặp nhau cũng coi là duyên. Bất quá hắn cũng không đuổi theo, đối phương tu vi quá thấp, thiên phú cũng không có gì đặc biệt, tuy có duyên, nhưng có hay không phân còn chưa biết được đâu. Một thần giật chưa lại chuyển bước, đứng tại đầu cầu, nhìn qua dưới cầu chậm rãi đi dòng nước, thấy được trong nước vầng trăng cô độc. Đây để hắn nhớ tới tại phía xa Huyền Vũ Đại Lục Thủy Nguyệt Thanh Sâu, đối phương cặp kia đôi chân dài, cùng tại hắn nơi này chậm rãi thuần thục miệng nghệ, không khỏi để hắn ước trước kia. Bất quá hắn nghĩ cũng phí công, Thủy Nguyệt Thanh Sâu mặc dù đã có huyền tôn cảnh tu vi, nhưng người mang yêu tộc gánh nặng, phá cảnh phi thăng khả năng không lớn. Một thần giật lắc đầu, về sau hắn sợ là không hưởng thụ được Thủy Nguyệt Thanh Sầu chứa mặt mạn. Xúc cảnh sinh tình phía dưới, không khỏi thở dài, trăng trong nước ảnh lên ngay cả mềm, tiên vực Bắc Hoàng gửi Thanh Sầu. Cứu vãn đạo là nơi khác tử, không nói gì không vào cố nhân mắt. Cũng không biết ta sau khi đi, cô phải chăng không chỗ gửi tương tư, mà đổi thành một bên. Đi xa thiếu nữ mặc dù sinh lòng tức giận, nhưng cũng có chút vẻ mong đợi. Nàng nghĩ đến chỉ cần đối phương đổi kịp nàng nói xin lỗi, liền cho đối phương một cái cơ hội, nhưng sau lưng cũng không có tiếng bước chân chuyển đến. Nàng lại là nghĩ đến, chỉ cần đối phương đuổi theo, không xin lỗi cũng được. Mà cuối cùng, nàng dừng bước lại, cũng không thể còn muốn ta trở về tìm hắn a. Thiếu nữ tiếp tục cất bước, thử, ta mới không đâu. Hắn bước nhanh đi qua đường đi, vừa vặn nhìn thấy một thần giật đứng tại đầu cầu một màn. Nàng khẽ cắn quẹ miệng, liền biết chờ ở nơi đó, ngươi ngược lại là truy ta mấy bước, dù là gọi ta một tiếng, ta cũng biết quay đầu a. Thiếu nữ túi đầu sửa sang lại góc áo, liền không chấp cùng người so đo. Đầu cầu bên trên, một thần giật nghĩ đến trước kia, cái kia hỏa khí không khỏi liền lại lớn mấy phần. Hắn túi đầu liếc nhìn, đây đi ra ngoài là vì áp chế hỏa khí, không có hiệu quả thì cũng thôi đi, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng, đây không phải hố cha sao? Hắn dứt khoát quay người, bước nhanh đi xuống cầu đối, miễn cho nhìn đến trăng trong nước, liền liên tưởng đến Thủy Nguyệt Thanh Sầu nghệ thuật. Mà thiếu nữ cũng đã đứng dậy chuẩn bị đi tìm một thần giật, nhưng hắn lúc ngẩng đầu, lại phát hiện một thần giật đã không tại đầu cầu. Thiếu nữ sửng sốt một chút, lập tức giẫm chân, đại phôi đản, hỗn đản, không phải ngươi mời ta, cùng dạng sao? Một thần giật tự nhiên biết thiếu nữ trở về sự tình, nhưng hắn muốn là đối với thiếu nữ hứng thú không lớn, lại thêm hắn hiện tại hỏa khí không nhỏ, cho nên vẫn là không cần tiếp xúc đối phương tốt, để tránh va chạm gây gỗ. Một thần giật lại là đi địa phương khác đi dạo một vòng, nhưng cái này bởi vì hắn hình dạng quá mức hấp dẫn người, bên người lại không ai bồi tiếp. Đại cô nương kia, tiểu tức phụ thỉnh thoảng liền muốn thừa dịp bóng đêm chiếm hắn tiện nghi, đi trong lực hắn đụng còn chưa tính, lại còn sờ hắn thương. Đây để hắn rất là tức giận, đó cũng là đưa tay sờ mấy cái, tâm lý còn làm lấy so sánh, ân, cái này lớn, nhiều sờ hai lần. Bất quá hắn lập tức liền đã nhận ra một cỗ sát khí. Một thần giật liếc nhìn, bị hắn sờ lấy nữ tử thân mang hắc ý liễu, mái tóc toàn bộ buộc ở sau lưng, khuôn mặt tinh xảo, tú lệ, rất là đẹp mắt. Chỉ bất quá, giờ khắc này đối phương cái kia một đôi mắt lạnh lẽo khiếp người. Trái tim đen đú ám chương 1799, quy tắc biến động chương 1799, quy tắc biến động. Một thần giật liền đội vàng đem tay thu hồi lại, sau đó nhìn về phía đầu phố phương hướng, lâu thành chủ. Phu cận người nghe vậy, đều là nhìn sang, hắc y nữ tử cũng là vô ý thức quay đầu, nhưng sau lưng nào có cái gì thành chủ. Hắc y nữ tử lập tức quay đầu, chỉ thấy một thần giật đã chạy xa. Chỉ thấy hắn lửa giận càng sâu, thân hình hóa hư, thân ảnh chớp liên tục, lập tức liền đuổi tới một thần giật sau lưng. Một thần giật cảm giác được đối phương khí tức, hơi có chút kinh ngạc. Trước đó hắn không chút chú ý, hiện tại cảm giác phía dưới, người sau lưng tu vi lại là có huyền thiên cảnh trung kỳ. Hắn lập tức gia tốc, thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất đang nháo thành phố, thẳng đến phương xa, một đường rời đi đám người nơi tụ tập, đi tới trong một chỗ núi rừng. Xuống một khắc, hắc y nữ tử cũng xuất hiện ở chỗ gần. Dâm tặc, chuẩn bị chịu chết đi. Một thần giật nói ra, cô nương, ngươi đều biết ta là dâm tặc, cũng dám đuổi theo đây dã ngoại hoang vu, ta đều có chút bội phục ngươi dũng khí. Hắc y nữ tử trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, lại là hai đạo khí tức phi tốc tiếp cận núi rừng. Một thần giật hơi như mày, đây là đối phương tìm đến giúp đỡ. Mà hắc y nữ tử cũng là hơi như mày, nghĩ thầm, đây dâm tặc không phải là sớm có dự mưu cố ý dẫn ta tới đây. Hai người hoài nghi thời khắc, cái kia hai đạo khí tức xuất hiện ở hai người phụ cận. Trong đó một người một thần giật ngược lại là quen biết, chính là Phong Ngâm lâu 7 tầng tuổi trẻ nam tử. Mà đổi thành một người che mặt, nhìn khí thế kia ngực bộ dáng, là nữ nhân. Hai người vừa rơi xuống đất, nhìn đến một thần giật cùng hắc y nữ tử, đó cũng là ánh mắt ngưng tụ, đều là có chỗ cố kỵ. Hắc y nữ tử nhìn đến mới tới hai người cái kia bất thiện ánh mắt, liền càng thêm xác định mình ý nghĩ. Nàng hơi nhíu mày, mặc dù còn chưa động thủ, nhưng một thần giật cùng hai người kia thực lực đều là không kém. Một đối một nàng ngược lại là có tự tin, có thể một đối ba, vậy liền khó mà nói. Hắc y nữ tử vừa nghĩ đến đây, không có ở do dự, thân hình hóa hư, cấp tốc lướt về phía bầu trời xa rời đi nơi đây. Mà tuổi trẻ nam tử cùng nữ tử che mặt thấy hắc y nữ tử rời đi, cũng đại khái hiểu, hai người khác không phải đối phương an bài giúp đỡ. Hai người rất là ăn ý nhìn về phía một thần giật. Một thần giật thấy đây, cười cười, hai vị không cần phải lo lắng, ta đi ra du ngoạn, vô ý quấy rầy, các ngươi tiếp tục, tại hạ cáo tử. Hắn nói xong, vận chuyển tu vi, bay về phía phương xa, nhưng hắn cũng không rời đi, mà là giấu ở trong bóng tối, lặng yên trở về. Tuổi trẻ nam tử thấy một thần giật hai người rời đi, sau đó đối với nữ tử che mặt nói ra, quỳnh mặt định, mặc dù gặp phải hai người này chỉ là trùng hợp, nhưng vì để phòng bất nhất, chúng ta ân oán, vẫn là hôm nào sẽ giải quyết ta. Quỳnh mặt định suy nghĩ một chút, cũng đồng ý xuống tới. Lúc đầu muốn hôm nay liền giải quyết ngươi, nhưng xem ra còn không phải thời điểm, Long Võ Thịnh hội đó là ngươi chết thời điểm. Hai người nói xong, cũng là riêng phần mình rời đi núi rừng. Một thần giật nhìn đến nữ tử che mặt, thầm nghĩ, nguyên lai nàng đó là Quỳnh Mạt vẫn sao? Hắn cũng là dùng ra mình dò xét chi nhãn. Thiên phú tư chất, 82 thể chất đặc thù, vạn độc chi thể. Một thần giật nhìn đến tin tức, đây coi như trách không được ta à. Bất quá, hắn cũng không có gấp ra tay, dù sao hắn vẫn là càng ưa thích dùng bình thường thủ đoạn, trừ phi đối phương không lên đạo muốn đối với hắn đánh. Một thần giật cũng là trực tiếp quay trở về Phong Ngâm lâu. Một bên khác, đã sớm rời đi hắc y nữ tử sát thực phát giác không đúng. Như đối phương là sớm có dự mưu nói, thấy nàng đào tẩu, làm sao có thể không xuất thủ ngăn cản. Hẳn là cái kia sau đến hai người căn bản không phải đối phương giúp đỡ. Nàng đưa tay đặt ở bị một thần giật bóp qua địa phương, trên mặt càng phát ra tức giận. Sau đó, hắn liền lại lần nữa trở lại núi rừng bên trong, nhưng là cánh rừng bên trong đã là không có một thần giật thân hình, khí tức. Đáng ghét. Mà một thần giật sau khi trở về không lâu, tuổi trẻ nam tử liền cũng trở về đến Phong Ngâm lâu. Tuổi trẻ nam tử nhìn đến một thần giật hơi gật đầu ra hiệu, sau đó liền trở về phòng. Một thần giật cũng chỉ cười cười, sau đó liền lại không chuyện phát sinh. Thời gian cứ như thế trôi qua, đi vào ngày thứ hai. Một thần giật kiên định cả đêm sau đi ra khỏi phòng. Sau đó không lâu, Trầm Tĩnh Văn cùng Vận Tiểu Vũ cũng rời khỏi phòng. Đêm qua, Vận Tiểu Vũ thấy Trầm Tĩnh Văn thần sắc hạ xuống, trấn an đối phương cả đêm, đó là một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Mà Trầm Tĩnh Văn đi qua một đêm về sau, điều chỉnh tốt mình tâm tính. Ba người Hàn Huyên biết, Hiên Viên Hạo cũng là từ trong phòng đi ra, sau người đi theo đầy mặt xuân quang Ngọc Linh. Hiên Viên Hạo đêm qua không thể tránh né cùng Ngọc Linh một phen chiến miên, xem như thỏa thích hưởng thụ lấy một phen. Hắn vẫn như cũ không thích Ngọc Linh, nhưng đối phương thân thể lại để hắn có chút mê luyến. Mà hắn cũng làm ra quyết định, đến lúc này, có thích hay không không trọng yếu. Hắn dự định đem đối phương mang theo trên người, về phần có thể hay không cho đối phương một cái đủ tốt tương lai, vậy liền khác nói. Ngọc Linh đối với cái này đã rất hài lòng, nàng lúc đầu ý nghĩ cũng bất quá là muốn tìm dựa vào. Đối phương mặc dù là cuồng bạo một chút, nhưng cũng càng là để nàng mê muội đứng lên. Một thần giật đang định trêu chọc em vợ một phen, Ngọc Tú liền vì mấy người mang đến một tin tức. Long Võ Thịnh hội sân bãi cùng quy tắc tiến hành sửa chữa. Nguyên bản sân bãi là tại khoảng cách thành chủ phủ không xa trong sân rộng cử hành, sẽ thiết trí 50 cái lôi đài, lấy cuối cùng lưu tại lôi đài bên trên 50 người. Mà lần này địa điểm tức là thành đông một chỗ sơn mạch bên trong, sẽ khai thác tích phân chế, lại cuối cùng danh ngạch cũng giảm bớt đến 30 người. Tin tức này quá mức đột nhiên, tại Long Võ Thành đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Danh ngạch giảm ít, mang ý nghĩa cơ hội giảm ít, nguyên bản có hy vọng một bộ phận người, cái này coi như cơ bản không có hy vọng. Lại, lần này khai thác tích phân chế, vậy thì có càng lớn biến số, đối với những cái này đại gia tộc người mà nói không thể nghi ngờ chỗ tốt càng lớn, có thể lấy tiền đậm. Đã có không ít người đi thành chủ phủ bên ngoài kháng nghị. Nhưng thành chủ phủ thái độ rất là cương ngạnh, chỉ có một câu, có ý kiến, hoàn toàn có thể không tham gia. Kháng nghị cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Một thần giật nhận được tin tức, trong lòng đã có chỗ suy đoán, lấy thành chủ phủ tài nguyên, muốn giải quyết Trầm Tĩnh Văn vấn đề, còn chưa đủ, dù sao có thể khôi phục thần hồn phẩm cấp cao linh dược vậy cũng là giá trên trời. Lâu Huyên giữ lại cái kia 20 cái danh ngạch, hẳn là cầm lấy đi làm giao dịch, mà quy tắc cải biến cũng hẳn là để Lâu Huyên thu hoạch được không ít chỗ tốt. Chỉ bất quá, đối phương mặc dù là tiên quốc bên trong tiên vương, nhưng phía trên còn có người, nếu là gây nên phía trên bất mãn, vậy khẳng định cũng không tốt qua là được. Đương nhiên, những việc này, một thần giật mấy người cũng không làm sao để ý thời gian lại qua một ngày. Long Võ Thịnh hội cũng muốn bắt đầu. Ngày này giữa trưa, một thần giật bốn người đi theo đám người, đi vào một chỗ quảng trường. Mà quảng trường bên trên đã sớm người ta tấp nập, chỉ bất quá đa số đều là tham gia náo nhiệt người. Hắn nhìn đến Tế Vân Lăng cũng ở tại chỗ, bị không ít người vây quanh, trực tiếp dẫn người đi tới, cùng đối phương chào hỏi. Chương 1800, tìm cái gì đâu? Chương 1800, tìm cái gì đâu. Sau đó không lâu, Lâu Uyên có mặt. Lâu Vạn Tiêu nhìn đến Trầm Tĩnh Văn về sau, cũng là bu lại, chỉ bất quá vẫn như cũ gặp coi thường. Lâu Vạn Tiêu đành phải là cùng một thần giật mấy người nói chuyện. Lâu Uyên nhìn về phía cả đám, mở miệng nói, lần này tham gia Long Võ Thịnh hội người đông đảo, cho nên bản vương mới lâm thời quyết định cải biến quy tắc. Về phần giảm ít danh lệch, cũng là nghĩ để tiến vào địa mạch thiên tiêu thu hoạch được càng tốt hơn tu luyện cơ hội mà thôi. Bản vương biết các ngươi không ít người có ý kiến, nhưng tu luyện người từ trước đến nay đều là lấy thực lực nói chuyện. Các ngươi được xưng là thiên tiêu, nếu thật có thực lực, há lại sẽ bị quản chế tại quy tắc cải biến? Với tư cách thiên tiêu, các ngươi không biết cái này điểm tự tin đều không có à? Bản vương nhàn thoại liền nói đến nơi đây, kế tiếp là liên quan tới lần này Long Võ Thịnh hội cụ thể quy tắc. Lâu Uyên nói không ít, nhưng tổng kết đứng lên cũng liền một câu, Long Võ Thịnh hội không cấm sát lục, sinh tử tự phụ. Trừ cái đó ra, đó là liên quan tới tích phân hạng mục công việc. Mỗi cái tham dự người đều sẽ đạt được một khối đặc thù ngọc thạch, này ngọc thạch vô pháp được thu vào nhẫn chứa vật chỉ, lại lẫn nhau giữa còn có đặc thù cảm ứng. Tham dự người muốn làm chính là cướp đoạt người khác trong tay ngọc thạch, một khối ngọc thạch một tích phân, thời hạn 5 ngày, cuối cùng tích phân nhiều nhất 30 người thu hoạch được danh ngạch. Sau đó, đám người liền bị đến thành đông chỗ kia sơn mạch bên ngoài. Nơi đây sơn mạch liên miên mấy chục vạn dặm, mặc dù không nhỏ, nhưng đối với bọn hắn cảnh giới này tu luyện giả đến nói tuyệt đối tính không được đại. Mà sơn mạch bên ngoài đã có thành bên trong cấm vệ trông coi, còn có trận pháp thủ hộ, để phòng ngừa có người trong bóng tối chui vào cái rối. Lối vào, có người kiểm tra cũng bên dưới phát ngọc thạch, không phù hợp điều kiện người sẽ bị trực tiếp khu trục. Mục Thần giật nhìn về phía Vận Tiểu Vũ, đợi lát nữa mình trở về, cẩn thận một chút, đừng gây chuyện. Biết. Vận Tiểu Vũ tùy ý ứng phó một câu. Lâu Vạn Tiêu nói ra, Bác Thần huynh yên tâm, từ ta đưa Vận Tiểu Thư trở về đó là. Đa tạ Lâu huynh. Một bên Tế Vân Lăng nói ra, vẫn là để ta mang Tiểu Vũ trở về, liên quan tới ngươi chứng bệnh, ta còn có chút vấn đề muốn hỏi. Mục Thần giật còn chưa nói chuyện, Vận Tiểu Vũ liền lập tức dắt Tế Vân Lăng tay, tựa vào đối phương trên vai. Tốt. Mục Thần giật sửng sốt một chút, Thế Tiên Tử không tham gia. Tế Vân Lăng lắc đầu, không cần a. 3 tháng trước, ta liền đạt được danh lệnh. Mục Thần giật nhẹ gật đầu, này lại ý thuật đó là không giống nhau, sớm biết hắn cũng học ý tính. Vậy liền phiền phức Tế Tiên Tử. Thế Tiên Tử, Lâu Minh, chúng ta trước hết tiến vào. Sau khi nói xong, liền nắm Trầm Tĩnh Văn, mang theo em vợ cùng đi hướng về phía lối vào. 3 người đạt được ngọc thạch, sau đó đi vào cửa vào, một trận bạch quang lập tức bọc lấy 3 người. Mục Thần giật đối với cái này có thể quá quen thuộc, dịch chuyển không gian loại trận pháp. Quả nhiên sau một khắc, hắn cũng đã đưa thân vào sơn mạch bên trong, lại bên người không có Trầm Tĩnh Văn cùng Hiên Viên Hạo thân ảnh. Mà sơn mạch bên trong, thần hồn cũng nhận hạn chế, dựa vào thần hồn tối đa cũng liền có thể dò xét đến vụ cận trong vòng mấy chục trượng tình huống. Một thần giật cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Tham gia người tiếp cận 900, nếu là không có truyền tống trận này, cái kia trước tiến vào người trực tiếp liên hợp lại đến, canh giữ ở lối vào, vậy đối sau vào người có thể rất không hữu hảo. Đem mọi người phân tán lên núi mạch bên trong, cũng là biện pháp tốt. Về phần thần hồn hạn chế, tự nhiên là bởi vì nơi này cũng không lớn, bất quá có ngọc thạch nơi tay, cũng không sợ tìm không thấy người. Lại, hắn có tiên linh thể tại người, cho dù không dùng đến thần hồn, cũng không có vấn đề gì. Mục Thần giật giơ tay lên bên trên ngọc thạch, căn cứ Lâu Uyên nói, chỉ cần tôi động ngọc thạch, liền có thể biết cách mình gần nhất ngọc thạch tại cái gì phương vị. Hắn vận chuyển linh khí về sau, liền thấy ngọc thạch bên trên chậm rãi diễn sinh ra nhàn nhạt ấm áp cảm giác, còn có một cô yếu ớt lực lượng kéo lấy cánh tay kia hướng về phía trước. Mặc dù cô lực lượng này rất là yếu ớt, nhưng cũng đầy đủ vì đó chỉ rõ phương hướng. Mục Thần giật nhìn về phía trước, ngược lại là rất thuận tiện. Mà đúng lúc này, Mục Thần giật cũng cảm giác được một đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận mình, đã là đến 5 dặm bên trong, chính là ngọc thạch chỉ đến minh phương hướng. Bất quá người kia tựa hồ rất cẩn thận, không chỉ có thu liễm khí tức, hành động tốc độ cũng không nhanh. Mục Thần giật lắc đầu, hắn tiên linh thể mặc dù là gà mờ, nhưng có chân linh đạo thể gia trì, đối phương chỉ là thu liễm khí tức nhưng vô dụng. Hắn tiện tay vung lên, trực tiếp đem ngọc thạch ném ra ngoài. Ngọc thạch bị màu trắng quang mang bọc lấy, chui vào một bên đại thụ thần cây bên trong. Mà Mục Thần giật tức là ẩn tàng thân hình, đứng ở giữa không trung, cùng đi tìm người khác, không bằng chờ đối phương đưa tới cửa. Sau một lúc lâu, người kia rốt cục sờ soạn tới, cả người hắc ý giấu ở cánh rừng trong bóng râm, cẩn thận bốn phía xem xét. Thấy bốn phía không người về sau, lấy ra ngọc thạch xác định phương hướng, tiếp tục tiến lên, trong khi vượt qua một bên đại thụ thì chính là nhướng mày. Trong tay ngọc thạch kéo lấy cánh tay kia phương hướng phát sinh cải biến. Hắc y nam tử lập tức dừng bước lại, ẩn giấu đi thân cây sau đó. Đây đột nhiên biến hướng, không thể nghi ngờ nói rõ hắn đã cách đối phương rất gần. Hắn cẩn thận quan sát, không có dị thường về sau, dọc theo thân cây lần nữa xê dịch bước chân, dự định thuận theo phương hướng tiến đến. Nhưng hắn mỗi di động một bước, phương hướng kia liền sẽ biến động một cái, mà hắn dừng lại, ngọc thạch chỉ đến phương hướng cũng liền không còn biến hóa. Cái này như là đối phương tại thụ mặt khác đồng dạng, hắn động đối phương liền động, hắn ngừng đối phương liền ngừng. Nam tử lập tức tê cả da đầu, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hắn cầm ngọc thạch tay bảo trì tại vị trí cũ, động đậy thân thể, dò xét lấy đầu nhìn về phía đại thụ một bên khác. Một thần giật nhìn đến Hắc Y nam tử, cười cười, sau đó lặng yên rơi vào nam tử hậu phương. Hắc Y nam tử thấy phía sau cây không người, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức một cái âm thanh liền từ sau người vang lên đứng lên. Tìm cái gì đâu? Nam tử con ngươi lập tức phóng đại, hai chân không khỏi bắt đầu phát run, nhưng là không dám có hành động. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, thực lực tại phía xa trên hắn căn bản không có phản kháng khả năng. Hắn chậm rãi buông ra nắm ngọc thạch tay, đem ngọc thạch nâng hướng về phía hậu phương. Đừng giết ta. Một thần giật nói ra, ngươi yên tâm, con người của ta rất dễ nói chuyện, ta cũng không thích sát lục. Hắc y nam tử nhẹ nhàng thở ra, đa tạ. Một thần giật đem ngọc thạch thu hút trong tay, tiếp tục nói, đưa ngươi nhẫn chữ vật chỉ giao ra. Nam tử đối với cái này có chỗ đoán trước, không do dự, trực tiếp lấy xuống, ném cho một thần giật, ta có thể rời đi sao? Một thần giật nhíu mày, ngươi cho thống khoái như vậy, sợ là có tư tàng bảo bối gì? Không có, tuyệt đối không có, tại hạ không dám. Ngài dò xét một cái, liền có thể biết. Sát thực đến dò xét một phen mới được. Một thần giật nói đến, vung ra một đạo linh khí, trong nháy mắt đem nam tử toàn thân quần áo chấn vỡ nước, cái này rõ ràng nhiều. Cơ đen chương 1801, cái này cần bổ a. Chương 1801, cái này cần bổ a. Nam tử bị một thần giật cử động giật mình, lập tức lấy tay che lại hậu đỉnh, đại lao, cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi, cái này thật không được. Hắn thà rằng nguyện bị đối phương đánh chết, cũng tuyệt đối phải bảo vệ hoa cúc. Một thần giật một cước cho đối phương đạp ra ngoài, đừng buồn nôn láo tử, lan. Hắn chấn vỡ đối phương quần áo là sợ có cái gì bỏ sót. Dù sao cùng loại hồn linh ngọc loại bảo bối này có thể tránh thoát dò xét công năng, nếu là không cẩn thận nói không chừng liền bỏ lỡ bảo bối. Nam tử nghe vậy, đều không lo được đứng dậy, đầu tiên là hướng về phía trước bò lên mấy bước, lúc này mới vận chuyển linh khí phi tốc rời khỏi nơi này. Thằng đến bay ra ngoài mấy ngàn dặm về sau, mới dám dừng lại. Cũng không phải hắn ngừng suy nghĩ, mà là hắn thân thể trần truồng, nếu là bị phát hiện, vậy liền quá mức mất mặt, chí ít trước được trước làm tạp dề che che giấu. Mà một thần giật đem nam tử đồ vật tiến hành thu hồi về sau, cũng liền đạt được chỉ là hơn 10 vạn hệ thống điểm, kết quả là nhổ nước bọt nói, FIM là cái quỷ mèo. Ngọc thạch vô pháp thu vào nhẫn chứa vật chỉ, hắn thử đem ngọc thạch thu vào hệ thống thương cố, phát hiện có thể. Liền lần nữa ẩn tàng thân hình, tựa ở một bên khác dưới đại thụ nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, liền có một đạo khác khí tức tiếp cận. Người đến là vị nữ tử, linh động đôi mắt hiện ra màu xanh nhạt hào quang, khuôn mặt trắng non hoàn hảo, tú mỹ mà không yêu. Thật dài mái tóc sớm đã đến eo, đầu vật trang sức cũng cùng màu xanh quần áo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thân hình từ trên ngọn cây nhanh chóng lướt qua có dấu ngọc thạch đại thụ. Bất quá bay ra ngoài một trượng sau đó liền ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hậu phương. Lại sau đó, liền lại như trước đó nam tử đồng dạng, vòng quanh thụ xoay quanh, chỉ bất quá hắn có huyền thiên cảnh sơ kỳ tu vi, thật cũng không nam tử như vậy bối rối. Lại nàng rất nhanh liền đoán được cái gì, chỉ thấy hắn rỗi ra tay ngọc, đưa bàn tay bao trùm tại trên đại thụ. Sau đó, chờ hắn thu về bàn tay thì, trong tay liền có thêm khối ngọc thạch. Một thân giật thấy đây, hơi hơi kinh ngạc. Đối phương có thể đoán được ngọc thạch giấu ở thân cây bên trong, không thế nào hiếm lạ. Nhưng đây không có chút nào phá hư thân cây, cũng không vận dụng không gian quy tắc liền đem ngọc thạch lấy ra, nhất định là có đặc thù năng lực. Một thần giật tự nhiên là dùng ra dò xét chi nhãn. Thiên phú tư chất, 85 thể chất đặc thù, một linh chi thể một thần giật hơi hơi kinh ngạc, bất quá càng nhiều là mừng rỡ. Hắn tự thân hỏa linh chi thể thuộc hỏa, thổ linh chi thể bị thổ, cực hàn chi thể có thể về nước, hắn hiện tại thuộc về ngũ hành thiếu kim, một trạng thái. Cái này cần bổ a. Trước mắt nữ hải tử tướng mạo động lòng người, thiên phú tốt, tuổi tác chưa đủ lớn, mặc dù chưa tra xét rõ ràng, nhưng hẳn là cùng hắn không chênh lệch nhiều, cùng hắn đang xứng đôi. Còn nữ kia trẻ khi lấy được ngọc thạch về sau, sắc mặt liền càng thêm nghi ngờ đứng lên. Ngọc thạch khẳng định là bị người cố ý giấu ở thân cây bên trong, mà ngọc thạch chủ nhân khẳng định là nút trong bóng tối, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Nữ tử mới vừa lấy ra ngọc thạch quá trình bên trong, thế nhưng là một mực cẩn thận đề phòng, nhưng mà nàng đã đem ngọc thạch cầm trong tay, lại là vẫn không có chút nào dị thường. Nàng thông qua tự thân thể chất tiến hành cảm ứng, mặc dù không thể xác định ẩn tàng người vị trí chính xác, nhưng cũng biết đối phương liền tại phụ cận. Nữ tử nghĩ thầm, chẳng lẽ trong bóng tối người thấy tu vi không bằng ta, không dám hiện thân? Nàng cảm thấy vô cùng có khả năng, dù sao lần này tham dự Long Võ Thịnh hội người mặc dù không ít, nhưng tu vi có thể đạt đến huyền thiên người cũng không nhiều. Long Võ Thịnh hội cũng không thể đem Bắc Hoang chân chính thiên kiêu đều hấp dẫn tới. Bất quá, nàng cũng không có phất lờ, cũng có thể là đối phương cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, không muốn cùng nàng liều mạng. Nữ tử hơi suy tư dưới, có một cái khác ý nghĩ, thế là mở miệng nói ra, ta biết ngươi liền tại phụ cận, không cần giấu đầu lộ đuôi, ra gặp một lần như thế nào. Long Võ Thịnh hội mặc dù đều bằng bản sự, nhưng lần này lấy tích phân lấy người, cùng với đi có khác biệt lớn. Tham gia nhân số bất quá 900, nói cách khác, chỉ cần tay cầm 30 tích phân, nhất định có thể thu được danh lệch. Có lẽ chúng ta có thể nếm thử hợp tác, hai người liên hợp hành động, chia đều đoạt được ngọc thạch, chúng ta liên hợp sau lại đoạt 58 khối ngọc thạch, là có thể. Nữ tử nói xong, đợi không được đáp lại, liền còn nói thêm, vì hiện ra thành ý, ta có thể đem ngươi ngọc thạch trả lại. Hắn vung tay lên một cái, ngọc thạch rời khỏi tay, rơi vào mấy trượng có hơn trên cỏ. Một thần giật nghe vậy, cũng không có nóng lòng trả lời hoặc là xuất thủ. Mà nữ tử không chiếm được đáp lại, lắc đầu, phi thân mà đi. Bài cỏ bên trên ngọc thạch cũng bị đối phương nhiếp trở về ở trong tay. Một thân giật vận chuyển tu vi, toàn lực thôi động chân linh đạo thể, ra chỉ tiên linh thể ẩn tàng thân hình về sau, lặng yên đi theo. Đang bay vọt mấy ngàn dặm chi địa về sau, nữ tử lướt qua ngọn cây thì thân hình trực tiếp biến mất. Một thân giật hơi nhíu mày, đây thoáng qua giữa, nữ tử đã là xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm địa phương. Muốn làm đến đây điểm không khó, lấy huyền tiên cảnh tu vi, dùng ra thiên phẩm tốc độ loại linh kỹ liền có thể. Nhưng đối phương dùng không phải thân pháp, tốc độ loại thủ đoạn. Hơi thở đối phương là đột nhiên tại đây gián đoạn, nói lên đến cùng dịch chuyển không gian không sai biệt lắm. Cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị, cái kia ngọc thạch bên trên bị hắn động đậy một chút xíu tay chân. Một thần giật rơi vào phía dưới ngọn cây, kiểm tra một hồi, đây đầu cảnh cũng không có chỗ đặc biệt gì, vậy chỉ có thể là đối phương thể chất năng lực. Một linh chi thể năng lực tựa hồ rất không tệ. Hắn hít một câu, sau đó một bước phóng ra, bước chân rơi xuống thời khắc, đã là đuổi kịp nữ tử. Chỉ bất quá, hắn đến lúc đó, nữ tử đã bị hai người vây quanh. Một thần giật liếc nhìn, hai người kia vẫn là người quen, chính là ông gia huynh đệ. Huynh đệ hai người một trước một sau chặn lấy nữ tử. Lão Tam hưng phấn nói ra, nhị ca, trên tay nàng có hai khối ngọc thạch. Lão nhị tắc hơi bình tĩnh một chút, ngoan ngoãn đem ngọc thạch giao ra, nếu không coi như đừng trách chúng ta huynh đệ không thương hương tiếc ngọc. Nhị ca, chúng ta cùng với nàng nói nhảm làm gì? Trực tiếp cho nàng bắt lấy chẳng phải xong sao? Ngu xuẩn, ngậm miệng lại. Nữ tử này xuất hiện quá mức đột nhiên, trước đó một điểm dấu hiệu đều không có, lại vừa mới tiến đến liền thu hoạch được một khối ngọc thạch, thực lực nhất định không kém. Bọn hắn hai huynh đệ cho dù liên thủ, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng bắt không được đối phương, ai biết đây trong bóng tối còn có hay không tiềm ẩn người. Hắn cũng không muốn bị người chiếm tiện nghi. Mà nữ tử nhìn đến hai người, cũng là mặt lộ vẻ khó xử, hai người trước mắt tu vi cùng hắn tương đương, muốn thoát khỏi, tự nhiên là dễ dàng. Nhưng nàng trong tay ngọc thạch này chủ nhân một mực chưa từng hiện thân, để nàng cảm thấy có chút vấn đề. Nữ tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, trực tiếp đem hai khối ngọc thạch ném trên không, các ngươi muốn, cái kia cho các ngươi tốt. Nàng hoàn toàn có thể họa thủy đông dẫn, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vương gia huynh đệ thấy đây, thoáng sửng sốt, cũng là không nghĩ tới nữ tử tốt như vậy nói chuyện. Tính ngươi thất thời. Vương gia huynh đệ đang chuẩn bị đi đón ngọc thạch, liền thấy hai khối ngọc thạch hướng một bên bay đi, sau đó bị người tiếp trong tay. Là ngươi? Tại sao là ngươi a? Chương 1802, hiện tại cũng không muộn. Chương 1802, hiện tại cũng không muộn. Một thần giật nói ra, là ta à, tại sao không thể là ta? Nữ tử vốn là chuẩn bị nhanh chóng rời đi, lặng yên trong bóng tối đi theo Vương gia huynh đệ hai người, nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện một thần giật vẫn là lưu lại. Nàng thực lực không kém, trên thân lại không có ngọc thạch, rất không có khả năng trở thành mục tiêu, lại lúc này sốt ruột rời đi, có thể sẽ khiến người hoài nghi. Đương nhiên, nàng suy đoán đối phương hẳn là trước đó ngọc thạch chủ nhân. Vương gia huynh đệ nghe được một thần giật nói, không chút để ý Lao Tam nói ra, cái kia ngọc thạch là chúng ta, ngươi giao ra. Lão nhị cũng nói, huynh đệ, chúng ta cũng coi là người quen, chúng ta không muốn động thủ, ngươi đem ngọc thạch cho chúng ta à? Một thần giật lăng không dậm trận tại chỗ hướng về phía trước, rơi vào giữa sân, đứng ở nữ tử bên cạnh. Đây hai khối ngọc thạch, trong đó một khối là vị cô nương này, một cái khác khối là ta, cũng không thể cho các ngươi. Còn có, đem bọn ngươi trong tay ngọc thạch giao ra, chúng ta là người quen, đừng ép ta cùng vị cô nương này động thủ. Vương gia lão nhị hơi nhíu mày, các ngươi là một đám. Nữ tử lập tức lắc đầu, ta căn bản không nhận ra hắn, nàng cũng không muốn dính vào nữa. Một thần giật thở dài, trước đó ngươi còn nói muốn hợp tác, hiện tại làm sao lại trở mặt không quen biết? Cô nương như thế nói không giữ lời, không tốt ta. Nữ tử nhíu mày, lập tức truyền âm nói, ta là nói qua, có thể khi đó ngươi cũng không đáp ứng, không phải ta nói không giữ lời. Một thần giật trả lời, nhưng ta cũng chưa từng cự tuyệt ta. Lúc ấy ta là đang suy nghĩ, hiện tại ta đáp ứng, hợp tác cũng liền có hiệu lực. Sớm làm gì đi, hiện tại cũng không muộn sao? Đúng, tại hạ Bắc Thần Kiệt, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Cười yếu đất. Nữ tử ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, nàng cũng là không nghĩ tới, đối phương đó là gần đây thành bên trong lưu truyền hoàng cổ dị tộc người. Một thần giật nghe vậy, truyền âm nói, tên rất hay, cô nương cười đứng lên nhất định rất đẹp. Có đẹp hay không sau đó lại nói, vẫn là trước giải quyết trước mắt vấn đề a. Một thần giật nhẹ gật đầu, đối với Vương gia huynh đệ hai người nói ra, ta cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, giao ra ngọc thạch, đừng ép ta động thủ. Vương gia lão tam mở miệng lần nữa, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng chúng ta huynh đệ liên thủ cũng không kém. Hắn đang khi nói chuyện, bàn tay trước người một cái lượn vòng, thôi động tu vi giữa, lòng bàn tay lập tức hiện hiện ba đạo màu sắc khác nhau ấn ký. Một thức phá vỡ linh, nhị thức hủy thân, tam thức kiến hồn. Vương gia lão tam một trường phát ra, tam thức trưởng ý hòa vào một chiêu, trưởng lực hùng hậu, chấn thiên động địa. Một thần giật đối mặt tuyệt cường một kích, mặt không đổi sắc, ngay cả động một chút dục vọng đều không có. Đối phương công kích mặc dù cường đại, nhưng cho dù là mới vừa vào tiên bực hắn, cũng có thể nhẹ nhõm lấy nhục thân ngạnh kháng đối phương công kích. Nhưng một màn này rơi vào cười yếu ớt trong mắt, coi như không phải chuyện như vậy. Nàng cảm thấy hoặc là một thần giật khinh thường, hoặc là đối phương choáng váng. Nàng do dự một hai về sau, vẫn là quyết định xuất thủ. Chỉ thấy hắn bàn tay phát ra thanh mang, tay ngọc quang mang lưu chuyển, khí tức lưu động ở giữa, một đóa màu xanh nhụy hoa phù hiện ở đầu đỉnh. Nhụy hoa thanh mang đem cười yếu ớt cùng một thần giật bảo hộ ở trong đó. Vương gia lão tam mạnh mẽ tuyệt đối một trưởng bị thanh mang chỗ không có hấp thu, sau đó tựa như châu đất xuống biển đồng dạng, không có tung tích gì nữa, không thể nhấc lên mảy may gợn sóng. Làm sao có thể có thể? Vương gia lão tam một mặt không thể tin bộ dáng. Một thần giật nhàn nhạt nói ra, còn có một hơi thời gian. Cười yếu ớt tử nhìn về phía một thần giật, đang chuẩn bị thuyết giáo một hai, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó liền nhìn về phía một bên khác. Sau một khắc, một đạo màu đen thân ảnh liền xuất hiện ở cánh rừng bên trong. Vương gia huynh đệ nhìn người tới, lập tức vui vẻ, đại tỷ. Chỉ bất quá Hắc Y nữ tử cũng không để ý tới hai cái đệ đệ, hắn ánh mắt khóa chặt tại một thần giật trên thân. Cười yếu ớt nhìn đến Hắc Y nữ tử, đối với một thần giật truyền âm nói, lần này phiền thoái, người đến là huyền thiên cảnh trung kỳ, hai đối với ba, đối với chúng ta rất bất lợi. Một thần giật ngược lại là không để ý, hắn đã sớm cảm giác được có người tiếp cận, cũng trực tiếp mở miệng nói ra, cười cười, ngươi nhìn, ta cùng bọn hắn huynh đệ hai người quen biết, ta hiện tại gia nhập bọn hắn hẳn là còn tới cùng a. Ân. Cười yếu ớt nghe vậy cả giận, ngươi có muốn hay không mặt? Một thần giật cười cười, ngươi xem bọn hắn đại tỷ nhìn ta ánh mắt kia, cùng muốn ăn ta giống như, ta liền tính muốn gia nhập, bọn hắn sợ là cũng sẽ không muốn ta. Đối phương chính là trên đường bị hắn chiếm tiện nghi Hắc Y nữ tử. Cười yếu ớt xem thường nói ra, đã sớm thấy được, bằng không thì này lại ta khẳng định bước xuống ngươi đi trước vì kính. Vậy xem ra, nhà ta cười yếu ớt thì nguyện ý cùng ta hợp tác. Ta là nhà ta, cũng không phải nhà ngươi. nếu là ta đưa ra, ta tự nhiên không muốn thất tín với người, nhưng nếu là ta phát hiện ngươi muốn gây bất lợi cho ta, bản tiểu thư có thể không biết buông tha ngươi. Một thân giật cười nói, yên tâm, ngươi không có bỏ lại ta, ta tự nhiên cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Đây còn kém không? Cười yếu ớt liếc một thần giật liếc mắt, cái gì gọi là vứt bỏ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, hẳn là ngươi không dồn bỏ ta. Không sai biệt lắm. Hắc y nữ tử thấy một thần giật đối nàng lại là có chút nhìn như không thấy, chính ở chỗ này cùng cười yếu ớt tán tỉnh, trong lòng càng thêm tức giận. Đầu năm nay, dân tộc đều phách lối đến lúc này sao? Thế là lạnh giọng nói ra, các ngươi trò chuyện rất vui vẻ a. Một thần giật cũng là có chút xấu hổ nói ra, vị tỷ tỷ này, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là thật có lỗi, mới vừa có chút vắng vẻ tỷ tỷ. Liên quan tới cái kia ngày sự tình, ta nói là một trận hiểu lầm, ngươi biết thư đúng không? Hắc y nữ tử nói, ngươi cứ nói đi. Vương gia huynh đệ hai người sửng sốt một chút. Đại tỷ, các ngươi đã quen biết ta. Ta cùng nhị ca trước mấy ngày còn chuẩn bị đem hắn giới thiệu cho ngươi biết đâu. Một thần giật lắc đầu, còn không nhận ra, chỉ là trước đó gặp qua một lần mà thôi, còn không biết tỷ tỷ gọi cái gì đâu. Vương gia lão tam cũng là hướng một thần giật giới thiệu đứng lên, đây là đại tỷ của ta, Vương Mi, nàng thế nhưng là chúng ta Long Võ Thành Thiên Kiêu số 1, không, là ta Vân Linh Tiên Quốc đệ nhất. Vương Mi chừng bản thân đệ đệ liếc mắt, đối phương lập tức ngoan ngoãn im miệng. Một thần giật nói ra, nguyên lai là Mi Nhi tỷ tỷ. Kinh thi có vân, cái gọi là người ấy, tại Thủy Chi Mi, lại vân điểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Cười yếu ớt nghi hoặc hỏi, kinh thi là cái gì a? Một thần giật tranh thủ trở về câu, kinh thi là cái gì không trọng yếu. Sau đó tiếp tục đối với Vương Mi nói ra, trọng yếu là ta muốn biết Mi Nhi tỷ tỷ phải chăng cái người, có thể hay không cho tại hạ một cái thân cận cơ hội. Vương Mi vận chuyển linh khí, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm, tóc dài lập tức tại cực tốc để thang khí tức bên dưới bay lượn mà lên. Nàng không để ý một thần giật, mà là hỏi cười yếu ớt nói, các ngươi là cùng một chỗ? Cười yếu ớt lắc đầu. Tỷ tỷ, ta nói không phải, ngươi biết thương, đúng không? Một thần giật nhìn về phía cười yếu ớt, không phải, đám tỷ tỷ, ngươi cái này muốn vứt bỏ ta. Trái tim đen đu ám chương 1803, cái này mới là hiện tại thế cục chương 1803, cái này mới là hiện tại thế cục cười yếu ớt nhìn về phía một thần giật, có thể nàng đều động sát tâm, ngươi cũng không thể để ta cho ngươi bồi thằng A. Một thần giật nói ra, phu thê vốn là chim cùng rừng A. Cười yếu ớt lắc đầu, chúng ta chỉ là hợp tác. Vậy được A. Một thần giật đem hai khối ngọc thạch giao cho cười yếu ớt, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Cười yếu ớt hồ nghi nói, ngươi được hay không a? Một thần giật nói ra, ta luôn luôn rất đi. Vậy ta thật đi a? Đi thôi. Cười yếu ớt tiếp nhận ngọc thạch, lập tức phi thân rời đi. Vương gia lão nhị nói ra, bây giờ muốn đi, đã chậm. Vương gia huynh đệ thấy bản thân đại tỷ động sắc cơ, tự nhiên không có khả năng giúp người ngoài, lập tức phi thân lên liền muốn truy hướng cười yếu ớt. Một thần giật thân thể toát ra hắc khí, trong nháy mắt hóa thành hai đầu cự long, trực tiếp ngăn ở Vương gia huynh đệ trước mặt. Hai huynh đệ tự nhiên không bị hắc long gây thương tích, nhưng tốc độ trì trệ, muốn lại đuổi kịp cười yếu ớt cũng liền không thể nào. Bất quá Vương Mi không chút để ý, nàng mục tiêu là một thần giật, cho dù cười yếu ớt lưu lại, nàng tối đa cũng đó là gian dạy cười yếu ớt một phen mà thôi. Một thần giật đối đầu Phương huynh đệ hai người nói ra, thời gian ba cái hô hấp sớm đã quá khứ, hai vị vẫn không có theo ta nói làm, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Vương gia lão tam cười cười, sau đó nói ra, huynh đệ, ngươi đến chọc cười sao? Cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì thế cục. Nháy mắt sau đó, một bóng người liền xuất hiện ở Vương gia lão tam trước mặt, trực tiếp đưa tay nắm Vương gia lão tam cổ. Một thần giật trên bàn tay tràn ngập nhàn nhạt hắc quang, cũng phải thỉnh giáo. Hiện tại là cái gì thế cục? Vương gia lão tam tu vi, thần hồn đều bị áp chế, mặt đầy không thể tin nói ra, ngươi. Một thần giật trên tay lực đạo tăng thêm, đánh gãy Vương gia lão tam nói, ngươi sẽ không cho là ta để nhà ta cười yếu ớt rời đi là sợ rồi sao? Hai đối với ba, ta lòng có lo lắng, có thể một đối ba, như vậy ưu thế ngay tại ta, cái này mới là hiện tại thế cục. Vương gia lão nhị thấy mình đệ đệ mặt đầy vẻ thống khổ, lập tức xuất thủ, một trường đánh về phía một thần giật, thả ta ra đệ. Một thần giật không có tránh né, ngược lại đem Vương gia lão tam ngăn tại phía trước. Vương gia lão tam bị một trường đánh trúng, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, sau đó liền được một thần giật ném về Vương gia lão nhị. Vương gia lão nhị sắc mặt giật mình, đối phương sau đó quăng ra, lại dẫn không gian rung động. Nếu là tránh né, hắn đệ khẳng định đến bản thân bị trọng thương, cũng đành phải cưỡng ép đi đón. Nhưng này lực đạo xa so với hắn tưởng tượng càng khủng bố hơn, tiếp xúc trong nháy mắt, hắn ngưng tụ linh khí liền được đánh sơ sát, cả người tức thì bị cự lực hất bay ra ngoài. Hai huynh đệ như đạn pháo bắn ra ngoài, đã rơi vào nơi xà cánh rừng bên trong. Ngay sau đó vang hai tiếng, rừng bên trong sụp đổ ra hai cái hố to, khói bụi bị đặng hướng tứ phương. Một thần giật thở dài, ta là thật buông tay, có thể ngươi không tiếp nổi, cái này không thể trách ta. Sau đó hắn nhìn về phía Vương Mi, Mi Nhi tỷ tỷ, tới phiên ngươi. Vương Mi sớm đã sắc mặt đã biến, đối phương cũng không chỉ là cái dâm tặc đơn giản như vậy. Chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay hất lên, sau một khắc thân hình trực tiếp hư hóa, trong nháy mắt cướp đến hư không bên trên, lưỡi kiếm từ trên không chém thẳng vào xuống. Lưỡi kiếm bung lên, hắn kiếm thế kinh thiên, hắn kiếm ý càng là dẫn động bắt phương phong lôi. Chỉ một thoáng lôi điện đầy trời, gió báo tàn phá bừa bãi không trung bên trên. Lôi đỉnh chi uy cùng bao táp chi cuồng đều là ngưng tụ kiếm quang bên trên, như thác nước từ phía chân trời quét sạch xuống. Một thần giật thân hình chợt lóe, lập tức lao thẳng tới trên không, cánh tay vung lên phía dưới, kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ. Vương Mi mặt mày ngưng tụ, cánh tay nhất chuyển, trường kiếm lượn vòng mà ra, đứng ở đầu đỉnh phía trên. Kiếm nghệ bát hoang, chỉ quyết tế ra, trường kiếm lập tức tuôn ra màu đỏ kiếm quang, hư không bên trong lập tức hiện ra vô số kiếm ảnh, kiếm ý bao phủ không trung. Vương Mi lần nữa nắm chặt kiếm thanh, Hư không bên trên kiếm ảnh quanh quẩn, toàn bộ tụ tại thân kiếm, trường kiếm lập tức hội tụ bát phương uy năng. Lưỡi kiếm lướt qua hư không, đột nhiên hướng phía dưới lâm ra, kiếm ý chi thịnh, có thể hám thiên địa. Mà Vong Mi thân ảnh cũng tại như hư như huyễn ở giữa, hóa vạn đạo thân ảnh, kiếm ý lần nữa tăng vọt. Sau đó, Vong Mi hình thần hợp nhất, lại tụ thiên địa chi thế. Trường kiếm như sang chói lưu tinh từ trường không rơi xuống, khuấy động lên từng đạo gợn sóng. Một thần giật thấy Vong Mi mang theo bảng bạc kiếm thế mà đến, lông mày nhíu lại. Đối phương chiêu này mạnh mẽ, đã đặt em vợ hắn ban đầu yên thần diệt tiên chỉ 3 phần uy năng, quả thực không thể khinh thường a. Hắn tự nhiên cũng cho đủ đối phương mặt mũi, trực tiếp đưa tay chộp tới mũi kiếm. Lưỡng cường va chạm. Một thân giật nắm chặt thân kiếm phía trước, lập tức bị vô cùng kiếm ý bao phủ. Kiếm khí không ngừng lướt qua hắn thân thể, một thân quần áo lập tức nhiều hơn vô số đầu lỗ hổng. Vương Mi lạnh giọng mở miệng, "Diệt." Sau đó một thân giật trên thân kiếm ý đột nhiên bạo liệt, hắn quần áo lập tức sụp đổ. Vô tận kiếm ý xé nát không chỉ có là hắn quần áo, còn có xung quanh không gian. Tương đạo kiếm ảnh ở trên không lưu lại giăng khắp nơi vết kiếm. Chỉ bất quá, mặc cho vết nứt không gian lan tràn, không gian sụp đổ, một thân giật thân thể đều là hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một đạo vết cắt đều chưa từng tồn tại. Một thân giật cười cười, cũng chỉ hắn đem tự thân lực lượng hủy diệt tụ hợp vào xương sống lưng bên trong, nếu không đối phương ngưng tụ kiếm ý chưa tiếp cận hắn liền sẽ chôn vùi vào vô hình. Vương Mi kinh hãi, ngươi làm sao biết? Trả lời Vương Mi là trường kiếm phát ra tiếng tạch tạch, còn có một thần giật liên tục ngẩng đầu, theo một thần giật tăng thêm lực đạo, trường kiếm trực tiếp sụp đổ. Vương Mi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng lập tức bước ra bay ngược, đợi ổn định thân hình, liền phát hiện một thần giật thân hình biến mất tại trước mắt. Sau một khắc, một cái tay từ sau người nắm ở nàng vòng eo. Vương Mi thân thể run lên, muốn phản kích thì tự thân đã bị một cỗ không hiểu lực lượng chế, thần hồn, tu vi đều không có thể sử dụng. Vương Mi lập tức lòng như cho nguội. Một thần giật đưa tay, dùng ngón tay lau sạch Vương Mi khỏe miệng vết máu. Mi Nhi tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Mi nghe vậy, giống như hảo không có cảm thấy đây là quan tâm ngữ điệu, chỉ cảm thấy bị nhục nhã. Ngươi. Chỉ bất quá, nói còn chưa nói ra miệng, vốn nhờ vì tâm thần bị thương, lần nữa miệng phun máu tươi. Một thần giật đúng là thật quan tâm đối phương, hắn làm cho đối phương mặt hướng mình. Mi Nhi tỷ tỷ, bình tĩnh một điểm, đừng lấy chính mình thân thể không xem ra gì. Mặc dù ngươi thương không nặng, nhưng liên tiếp lửa công tâm vẫn là rất nguy hiểm. Vương Mi ngực một oi bức, lại là có thổ huyết tiết đấu. Một thần giật vì phòng ngừa đối phương ngậm máu phun người, lập tức đưa tay đặt tại đối phương ngực, tuyên bố một cái, hắn cũng không phải vì chiếm tiện nghi, chính là vì ổn định đối phương thương thế. Bất quá, bởi vì bệnh nghề nghiệp nguyên nhân, vẫn là không cẩn thận đem lòng bàn tay hơi tụ lại, vừa vặn kẹp lại chính tâm. Cứ việc Vương Mi tu vi nhận hạn chế, nhưng đối mặt một thần giật như thế cử chỉ động, trong ánh mắt lại là tức giận lại xuất hiện. Một thần giật đưa tay rời, không có ý tứ, ta thật không phải cố ý. Hắn mang theo đối phương rơi xuống cánh rừng bên trong, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Vương Mi âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng ngươi bậc này dâm tặc không có cái gì tốt đàm. Chương 1804, tội nghiệt ngập trời. Chương 1804, tội nghiệt ngập trời. Một thần giật buông lỏng ra Vương Mi vòng eo, nhưng lĩnh vực hiệu quả cũng không bỏ. Con người của ta thích trưng diện một điểm là không sai, ưa thích chiếm nữ hải tử tiện nghi càng không có sai, nhưng này ngày ta tuyệt đối không phải cố ý. Lúc ấy những cái kia đại cô nương, tiểu tức phụ vây quanh ta cái ý nghĩ này đẩy ra các nàng, không muốn tỷ ngươi vừa vặn đi ngang qua, vừa lúc để ta tay đụng phải mà thôi. Vương Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, hôm đó xác thực có không ít người vây quanh một thần giật. Bỏ ra đối phương là dâm tặc điểm này đến nói, đối phương gương mặt này tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng cứ như vậy một cái đánh xong còn quả chạy người, nói ra nói có thể có mấy phần sức thuyết phục. Nàng càng sẽ không bởi vì mấy câu liền tin tưởng đối phương, muốn đẩy ra người dùng lấy vỏ, bỏ sao? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Một thần giật nói ra, ngươi biết tin tưởng. Hắn nói đến gần Vương Mi. Vương Mi không khỏi lui ra phía sau, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ bất quá, mấy bước sau đó, nàng phía sau lưng liền đâm vào đại thụ trên cành cây. Một thần giật đưa tay chống đỡ Vương Mi eo. Vương Mi đưa tay chụp vào một thần giật cổ tay, ngươi đi ra. Nhưng ngược lại bị một thần giật bắt lấy đôi tay theo quá mức đỉnh. Một thần giật cả người dán tại đối phương sau lưng, sau đó túi đầu hôn hướng về phía Vương Mi. Vương Mi lập tức đem đầu khuynh hướng ở bên. Một thần giật hôn vào đối phương bên mặt bên trên, còn lẹ lưỡi chê ở bên dưới đối phương bình hai. Vương Mi thân thể không có biện pháp động, chỉ có thể không ngừng như đầu, không cần. Một thần giật tức là lại hôn hướng về phía cái kia trắng non cái cổ trắng ngọc. Nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập miệng mũi, để hắn đối với Vương Mi tình ý càng thêm rõ ràng. Thẳng đến đối phương mặt đỏ tới mang hai, mới ngừng lại được. Vương Mi một mặt phẫn hận nhìn đến một thần giật, thân thể không ngừng run rẩy. Một thần giật nhẹ vỗ về đối phương gương mặt, nói ra, ta nếu thật muốn, ngươi căn bản không phản kháng được, ta cần gì phải nói dối, hôm đó thật sự là ngoài ý muốn. Tiếp lấy hắn buông lỏng ra Vương Mi. Vương Mi bất lực ngồi sập xuống đất, nước mắt bất tranh khí từ trên gương mặt trượt xuống. Nàng cắn chặt môi, mười phần hối hận, nàng không tiếp thụ được mới vừa phát sinh sự tình. Nhưng càng thêm không tiếp thụ được là mới vừa bị đối phương hôn môi phía dưới lại là có cảm giác, lại bị đối phương kính ý gần mức thì trong lòng càng là có muốn càng thêm gần sát đối phương tâm tư. Vương Mi co do thân thể ôm lấy hai chân, có chút không biết làm sao. Một thần giật nhìn đối phương, hiện tại ngươi tin sao? Ngươi không tin nói, chúng ta có thể một lần nữa. Vương Mi nghe vậy, lập tức hai tay chống chạm đất mặt, hướng một bên lui ra ngoài. Cũng liền tại lúc này, lại có một người tới đến phụ cận, từ bên trên rơi xuống. Hắn nhìn đến mặt đầy nước mắt từ dưới đất leo ra đi Vương Mi, lại nhìn về phía trần truồng loa thể, một bộ hèn mọn dạng một thần giật, tự nhiên là có suy đoán. A Di Đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Một thần giật nhìn về phía đối phương, đầu trọc, thân thể hiện ra kim quang, ngươi là Quan Trần. Chính là Tiểu Tăng. Quan Trần rơi vào một thần giật cùng ông mi giữa, chặn lại một thần giật. Ngươi muốn cản ta? Tiểu Tăng không phải muốn cản thí chủ, là không muốn thí chủ lại đi chuyện ác. Một thần giật lắc đầu, vợ chồng chúng ta tại đây chơi đùa, ngươi qua đây quấy rối coi như xong, còn nói ta làm ác sự tình, có phải hay không ta có chút quá phận? Phu thê. Quan Trần mặc dù không tin, nhưng vẫn là quay người nhìn về phía ông mi, nữ thí chủ, sự tình thật sự là như thế. Ông mi không có trả lời, nàng cảm giác được có thể vận dụng tu vi, lập tức phi thân hướng nơi xa chạy trốn, chỉ để lại một câu, ta nhất định sẽ giết ngươi. Xem ra thí chủ nói dối. Quan Trần nhìn về phía một thần giật, thí chủ rất nhiều nhân quả cuốn thân, tội nghiệp ngập trời. Một thần giật hơi suy nghĩ một chút, lời này cũng là không tính sai. Sau đó thì sao? Quan Trần nói ra, chờ lần này Long Võ Thịnh Hội kết thúc, mời thí chủ cùng Tiểu Tăng trở về quy y Nga Phật, tại Cổ Vân tự nghiên tu Phật pháp, lấy chuộc tội nghiệp. A, nếu là ta không đồng ý đâu? Cái kia Tiểu Tăng chỉ có đắc tội, Tiểu Tăng sẽ đem thí chủ cưỡng ép mang về. Một thần giật cười cười, ngươi biết cái trước muốn để ta quy y Phật môn người là kết cục gì sao? Quan Trần nghe vậy, chỉ cho là một thần giật là giết qua người trong Phật môn, đây càng kiên định hắn đem một thần kỳ mang về Phật môn tâm tư. Thí chủ quả nhiên cùng ngã Phật môn hữu duyên, quy y ngã Phật, đối với thí chủ đến nói là tốt nhất kết cục. Một thần giật thở dài, xem ra tiểu hòa thượng cỡ nào cái đồng đạo. Bất quá, hắn còn phải trước cho đối phương tìm đồng bọn mới được, miễn cho đối phương làm loạn. Một thần giật đi hướng phía trước, ta còn muốn đuổi theo nhà ta nàng dâu, ngươi tốt nhất đừng cản ta. Có Tiểu Tăng tại, thí chủ cũng đừng nghĩ tiếp tục làm ác. Quan Trần nói đến, thân thể phát ra kim quang càng tăng lên mấy phần, ngăn tại một thần giật trước người nửa bước chưa chuyển. Một thần giật trực tiếp một bàn tay đánh ra, Quan Trần trên thân kim quang lập tức phá toái. Quan Trần con ngươi co rụt lại, căn bản không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong tay ngọc thạch cũng tuột tay mà rơi. Quan Trần tại liên tiếp đụng gãy một loạt đại thụ về sau, vuốt ngực, thổ huyết ngã xuống đất. Đại, Tiểu Tăng, chủ quan. Sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một thần giật đem từ đối phương trong tay rơi xuống ngọc thạch thu hồi, sau đó bước ra một bước biến mất tại cánh rừng bên trong. Hắn tìm tung tích mà đi, mấy tức sau đó liền tìm được ông Mi cùng ông gia huynh đệ. Ông Mi lúc này đang tại cho hôn mê hai người phục dụng đan dược. Nàng phát giác được có người đến, lập tức nhìn về phía sau lưng, thấy là một thần giật, bối rối không thôi, ngươi muốn làm gì? Một thần giật nói ra, bọn hắn trên thân hai người ngọc thạch còn chưa giao cho ta. Ông Mi đem ngọc thạch ném ra ngoài, cho ngươi. Một thần giật tiếp nhận ngọc thạch, nháy mắt sau đó xuất hiện ở ông Mi trước người. Hắn đem bên trong một khối ngọc thạch đưa cho đối phương, ta không nói ngay cả tỷ tỷ cũng muốn à? Nói đến, đưa tay phủ hướng về phía đối phương gương mặt. Ông Mi lo lắng một thần giật đối với hai cái đệ đệ ra tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể mặc cho đối phương đưa tay thả đi qua. Một thần giật nói ra, tỷ tỷ, hiện tại có thể tin. Ông Mi quay mặt chỗ khác, không nói gì. Nàng liên tính có thể thư cái kia ngày đối phương vô ý, nhưng hôm nay đây tính toán là cái gì? Một thần giật tay chậm rãi rời xuống, dừng lại tại đối phương phần cổ, nơi đó còn có hắn hôn môi thì lưu lại vết tích. Hắn thu về bàn tay, sau đó nói ra, bọn hắn hai người tổn thương không nhẹ, tỷ tỷ vẫn là đem bọn hắn đưa ra ngoài tốt. Một thần giật sau khi nói xong, thân ảnh biến mất tại ông Mi trước mặt. Ông Mi nhìn đến trôi nổi trước người ngọc thạch, vẫn là cầm trong tay. Sau đó, lập tức mang theo hai cái đệ đệ rời đi cánh rừng. Một thần giật nhảy vọt cánh rừng, rơi vào một cây đại thụ đỉnh. Cười yếu ớt thân ảnh từ một bên cành lá bên trong hiện, trên thân liền chút tổn thương đều không có, thực lực ngươi không tệ lắm. Bất quá, ngươi dạng này có phải hay không không tốt lắm? Một thần giật nghe vậy, nghi ngờ nói, cái gì không tốt lắm? Cười yếu ớt rội ra ngón tay, chỉ một thần giật hạ thân. Trái tim đen đú ám chương 1805, thiên đạo đại thể tác dụng chương 1805, thiên đạo đại thể tác dụng. Một thần giật túi đầu liếc nhìn, chỉ thấy cái kia đang rất lão cao đầu. Ta liền nói đoạn đường này làm sao mát siêu siêu, nguyên lai là đem mình triệt để bại lộ. Cười yếu ớt nghe vậy lắc đầu thở dài, ngươi là chạy trần chuồng quen thuộc a. Một thần giật liên tục gật đầu, thật đúng là bị đối phương cho nói đúng. Cười cười, ngươi như vậy nhìn chằm chằm, ta là không có ý kiến đến gì, nhưng ngươi nhìn đều nhìn, cần phải phụ trách mới được. Cười yếu ớt nói ra, ngươi muốn đẹp a. Một thần giật lắc đầu, ai, thói đời thay đổi, hiện tại tu luyện ở giới, khắp nơi đều là loại này chơi xong không chịu trách nhiệm cặn bã nữ. Nói vậy, cười yếu ớt bất mãn nói ra, nào có chơi qua, liền nhìn thoáng qua. Vậy chúng ta tìm yên lặng địa phương, chơi trước chơi. Ai muốn cùng ngươi chơi? Vội vàng mặc tốt ngươi quần áo, để cho người ta nhìn đến bản cô nương cùng ngươi loại này biến thái hợp tác, sẽ rất mất mặt. Nói vậy, liền ta đây tướng mạo, tiên vực đệ nhất tuấn, mang đi ra ngoài, cái kia chỉ có mặt dài khả năng. Một thần giật nói đến trên thân thể toát ra hắc khí quanh quẩn thân thể, biến thành một thân hắc y đi cười yếu ớt liếc nhìn, nói ra, ngươi tốt xấu đem ra hỏa kia thu vừa thu lại, đây nhìn đến cùng không có mặc có cái gì khác nhau. Một thần giật lại là trang điểm một phen, mới miễn cưỡng nhìn đến thuận mắt một chút. Hắn cầm trong tay hai khối ngọc thạch ném cho cười yếu ớt, ngươi đảm bảo a? Cuối cùng lại chia đều liền tốt. Cười yếu ớt tiếp nhận đồ vật, hơi hơi kinh ngạc, ngươi thật cướp được a? Ta rất đi. Vậy làm sao chỉ có hai khối? Ta đánh không lại mỹ nhi tỷ tỷ, có thể được hai khối không dễ dàng. A, vậy ngươi đem ngọc thạch cho ta, không sợ ta mang theo đồ vật chạy trốn? Một thần giật không quan trọng nói ra, chúng ta nói xong không rời không bỏ sao? Cười yếu ớt mặc dù cảm thấy đối phương dùng từ không chính xác, nhưng cũng không có đồn nắn, chỉ là thở dài, lây nói xong, cũng không nhất định là giữ lời. Một thần giật cười cười, ta sẽ đối với nhà ta cười yếu ớt không rời không bỏ. Cười yếu ớt hơi cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, liền thấy một đạo lam sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, chui vào Mục Thần Giật trong thân thể. Nàng không khỏi run lên, "Ngươi..." Mục Thần Giật nói ra, dạng này liền có thể giữ lời. Cười yếu ớt nắm trong tay ngọc thạch quay người, "Ta chính là nói một cái, ngươi cũng không cần đến phát Thiên Đạo Đại Thệ a." Mục Thần Giật nghĩ thầm, "Thiên Đạo Đại Thệ đó không phải là dùng để gạt người, tán gái sao? Lúc này không cần, lúc nào dùng?" Cười yếu ớt tiếp tục nói, "Ta có thể không biết phát Thiên Đạo Thệ ngôn." Mục Thần Giật nói ra, "Ta tin tưởng ta ra cười yếu ớt, không cần đến Thiên Đạo Thệ ngôn. Ta là nhà ta, không phải nhà ngươi." Cười yếu ớt khẽ hừ một tiếng, sau đó nói ra, "Vừa có nguy hiểm, ta vứt xuống ngươi liền chạy." Hai người lại là nói hai câu. Cười yếu ớt nói ra, "Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Ngọc Thạch a." Mục Thần Giật nói ra, "Không cần phiền phái như vậy, đám người mình đưa ra là được rồi, chúng ta dặn này." Cười yếu ớt sau khi nghe xong, lập tức nhíu mày. Đối phương để nàng ngồi vào cánh rừng bên trong, đám người tới cửa, mà đối phương giấu ở một bên đánh lén. Nguyên lai là muốn cho ta đi làm mồi nhử, ta liền biết ngươi đem Ngọc Thạch đều cho ta không có ý tốt. Mục Thần Giật nói ra, "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương tổn, hoặc là Ngọc Thạch ta lấy, ta đi làm mồi nhử cũng được." Cười yếu ớt lắc đầu, "Không cần, thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, càng thích hợp nút trong bóng tối." Hắn nói xong, rơi về phía dưới mặt đất. Mà Mục Thần Giật cũng trực tiếp ẩn giấu đi tự thân khí tức cùng thân hình. Cười yếu ớt phát giác được Mục Thần Giật khí tức biến mất, lập tức nhìn về phía trên, lại xem xét bốn phía, đều là không có phát hiện Mục Thần Giật tung tích. Nàng có một linh chi thể, vốn là có thể mượn từ cánh rừng cảm ứng xung quanh động tĩnh. Loại này dò xét phương thức so thần hồn muốn tới càng thêm trực tiếp, nhưng lại vô pháp phát hiện đối phương tung tích. Như vậy cao minh thủ đoạn, nàng làm sao có thể không sinh lòng cảm khái? Cái này cũng liền để nàng sinh ra một cái nghi vấn. Đối phương đem ngọc thạch bỏ vào thân cây bên trong, rõ ràng đó là muốn đợi có người đi tìm lúc đến đánh lén. Nhưng vì sao đối phương không có hướng nàng động thủ? Nếu là ngay từ đầu đối phương liền đánh lén nàng, nàng sợ là cũng chỉ có dẫn động thể nội cấm mới có thể bảo vệ tính mạng. Chẳng lẽ đối phương đối nàng động loại kia tâm tư? Như thế cũng có thể giải thích đối phương phát hạ Thiên Đạo Đại Thệ. Cười yếu ớt nghĩ tới đây, hơi ngoác miệng ra, "Thử, bạn." Cô nương thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ, cố gắng lên. Mục Thần Giật thấy Cười yếu ớt không quan tâm, truyền âm nói, "Cười cười, đừng phạm hoa si, làm chính sự đâu." "A." Cười yếu ớt thu hồi tâm thần, lập tức trả lời, "Người mới hoa si." Hai người chờ giây lát sau, liền có người đi tới phụ cận. Chỉ thấy một bên khác đầu cảnh khẽ động, hai bóng người liền xuất hiện ở Cười yếu ớt phía trước. Hai người nhìn về phía Cười yếu ớt, thấy đối phương trong tay cầm bốn khối ngọc thạch bước chơi, đó cũng là sửng sốt một chút. Tiếp lấy liền cười nói, "Có bốn khối ngọc thạch, không che giấu chút nào, còn ở lại chỗ này chơi, ngươi tâm rất lớn à?" Một người khác nói ra, nhìn đến xác thực không nhỏ. Cả ngày liền nhớ thương điểm này sự tình, có thể hay không có chút tiền đồ. Đây không phải thuận tiện sao? Cười yếu ớt như mày, "Uy, ngươi ngược lại là xuất thủ a." Người kia nghe xong lời này, cười nói, "Lão đại, ngươi có thể nghe được, là nàng muốn ta vào tay." Hắn nói đến liền xoa xoa tay, chuẩn bị đi hướng Cười yếu ớt. Lúc này, một cái tay khoác lên hắn trên thân. Cho dù muốn lên tay, đó cũng là ta tới, cái nào đến phiên ngươi. Hai người sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn vận chuyển tu vi, làm sao tu vi, thần hồn toàn bộ yên lặng. Cười yếu ớt nhìn đến một thần giật đột nhiên xuất hiện, cũng là tương đương kinh ngạc, cho dù nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cẩn thận quan sát, như cũng không thể phát hiện mánh khỏe. Nàng âm thầm thở dài, không nên a. Cho dù đối phương ẩn tàng tự thân thủ đoạn cao minh vô cùng, có tại nàng hữu tâm đề phòng phía dưới, hẳn là có thể phát hiện dấu vết để lại mới đúng. Cũng không thể đối phương cũng có một linh chi thể, có thể tiềm ảnh vô hình a. Mà đổi thành một bên, hai người bị sau lưng đột nhiên xuất hiện âm thanh giật nảy mình, tu vi bị phong phía dưới, thân thể đã bắt đầu phát run. Có thể lặng yên không một tiếng động đưa tay khoác lên bọn hắn trên vai người, không phải bọn hắn có thể ứng phó. Một thân giật cười nói, "Đừng lo lắng, con người của ta rất dễ nói chuyện, đem bọn ngươi trong tay ngọc thạch cùng nhẫn chứa vật chỉ giao ra a." Hắn nói chuyện ở giữa đem hai đạo màu máu ấn ký lặng yên đánh vào hai người thể nội. Hai người cho dù biết có vấn đề, cũng vô pháp bất đắc dĩ bất kỳ phản kháng cử chỉ. Ngoan ngoãn đem ngọc thạch cùng nhẫn chứa vật chỉ đưa cho Mục Thần Giật. Mục Thần Giật tiếp nhận đồ vật, "Tốt, các ngươi có thể đi làm chính sự." Hai người khôi phục tu vi, không dám có chút dừng lại, lập tức chạy về phía phương xa. Nhưng mà, sau một khắc, thân thể hai người liền bắt đầu không thể khống chế, phân tán hướng hai bên bay ra ngoài. Mục Thần Giật dùng thiên ấn khống chế hai người đem Cười yếu ớt vị trí lan rộng ra ngoài, đồng thời nói cho những người khác, Cười yếu ớt tay cầm có đại lượng ngọc thạch. Như thế, mới có thể tăng tốc bọn hắn thu thập ngọc thạch tốc độ. Chương 1806, ngươi ra cái giá. Chương 1806, ngươi ra cái giá. Cười yếu ớt thấy Mục Thần Giật túi người chơi vừa lấy cái gì, thiếu kỳ tiến lên, sau đó chỉ thấy Mục Thần Giật đang tại tra xét trước đó hai người kia nhẫn chữ vật trong ngón tay đổ vật. Đối phương đem linh thạch đơn độc thu hồi, trong miệng còn nói thầm lấy rách dưới quỷ nghèo cái gì, tiếp lấy lại là nói ra, xem ra cần phải kiếp cái nhà giàu mới được. Cười yếu ớt nghe vậy, cao mày nói, ngươi làm sao còn làm cướp bóc mánh vậy a? Nàng vốn cho rằng đối phương cũng chính là giáo huấn hai người kia một cái, không nghĩ tới thật sự là hướng về phía nhẫn chữ vật trong ngón tay đổ vật đi. Đây thật muốn bị đối phương giành lại đi, lại để cho người đem nàng cùng Mục Thần Giật cùng một chỗ sự tình truyền đi, cái kia nàng thanh danh không phải cũng thối. Đến lúc đó, ngay tiếp theo trong nhà danh dự đều bị hao tổn. Mục Thần Giật thở dài, cười cười, ngươi là không biết, ta có cả một nhà người muốn nuôi, bình thường tiêu xài rất lớn. Cười yếu ớt nói ra, lấy ngươi thực lực, tại hoang cổ dị tộc cũng tất nhiên là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, không nói chút xuống toàn lực bồi dưỡng, tổng không đến mức thiếu tiền à. Mục Thần Giật lắc đầu, ta không phải dòng chính xuất thân, làm người lại chính trực thiện lương, ở gia tộc đắc tội không ít người, thời gian này cũng liền qua khổ một chút. Cười yếu ớt khinh bị nói, chính trực thiện lương người sẽ cướp bóc. đây không phải sinh hoạt bức bách sao? Một thân giật nói đến, đem ngọc thạch ném cho Cười Yếu Ớt, cười cười, đây nhẫn chữ vật trong ngón tay đồ vật, ngươi cũng không cần à?
Không cần.
Cười Yếu Ớt nói ra, tham tiền, ngươi dạng này sẽ liên lụy ta. Một thân giật nhìn về phía một bên, cười cười, lại có người đến, ta tránh một chút, ngươi tiếp tục chơi. Cười Yếu Ớt ngồi xuống lại, tiếp tục vứt ngọc thạch chơi. Sau một khắc, một cái thân mặc hắc y nữ tử liền xuất hiện ở trong sân. Cười Yếu Ớt sững sờ, lập tức nói ra, là Mi Nhi tỷ tỷ a. Vương Mi nhìn thấy Cười Yếu Ớt, lập tức có thối lui dự định, dù sao nàng không phải một thần giật đối thủ. Nhưng nàng quan sát bốn phía sau đó, cũng không phát hiện một thần giật thân ảnh. Cái kia cậu tặc đâu? Cười Yếu Ớt lắc đầu nói ra, không biết, ta cũng đang tìm hắn đâu. Vương Mi nghe được lời này, ngươi cùng hắn xen lẫn trong cùng một chỗ, khẳng định không phải mặt hàng nào tốt, đưa ngươi trong tay ngọc thạch giao ra. Nàng xem thấy Cười Yếu Ớt, luôn cảm giác có chút khó chịu, có loại nói không nên lời ý, trường kiếm trong tay càng là đã mọc lên hàn quang. Cười Yếu Ớt nghe vậy, có chút khí, cũng là không phải sinh Vương Mi khí, mà là sinh một thần giật khí. Ta liền nói ngươi sẽ liên lụy ta đi. Một thần giật đã là xuất hiện tại Vương Mi sau lưng, đã liên lụy, cứ như vậy a. Vương Mi nghe được một thần giật âm thanh, trong lòng giật mình, lập tức lướt về phía một bên. Nàng vốn là muốn mượn một thần giật không tại, trước trả thù đối phương một hai, lại không nghĩ một thần giật vậy mà giấu ở xung quanh. Lập tức, nàng tức giận vẫn nhìn đến Cười Yếu Ớt, ngươi gạt ta. Cười Yếu Ớt không để ý Vương Mi, chỉ là thở phì phì trừng mắt một thần giật. Một thần giật nhìn về phía Vương Mi, Mi Nhi tỷ tỷ, ta trước đó liền giải thích qua, giữa chúng ta hẳn không có hiểu lầm mới đúng. Có thể ngươi bây giờ, vậy mà muốn đối với nhà ta Cười Yếu Ớt ra tay, đây thật không tốt. Cười Yếu Ớt cải chính, ta là nhà ta. Vương Mi nhìn hai người liếc mắt, lập tức phi thân thoát đi. Một thần giật phi thân đuổi theo, đợi rời xa về sau, trực tiếp ngăn ở Vương Mi trước người, đem đối phương ôm vào trong lòng, đã rơi vào phía dưới cánh rừng bên trong. Vương Mi muốn dây dưa, không làm nên chuyện gì, mà một thần giật cũng không nhiều lời, trực tiếp hôn hướng về phía đối phương. Vương Mi nghiêng mặt tránh né, dâm tặc, ngươi thả ta ra. Một thần giật bưng lấy đối phương gương mặt, đừng động được không? Ta không có ý định đối với ngươi như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Vương Mi cắn môi, phẫn nộ nhìn đến một thần giật. Một thần giật nói ra, đợi lát nữa ngươi liền tin. Hắn lần nữa hôn hướng về phía Vương Mi, đối phương vẫn như cũ quay mặt chỗ khác, hắn tự nhiên là hôn vào đối phương bên mặt bên trên. Sau đó là cái cổ trắng ngọc. Vương Mi bị khẽ cắn làn da, không khỏi ưm lên tiếng. Sau đó, một thần giật liền buông lỏng ra đối phương. Lần trước hắn hôn đối phương cái cổ thì lưu lại vết tích không có, hắn chỉ là muốn bổ vào thôi. Một thần giật buông lỏng ra đối phương, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhưng cũng lưu lại một đạo truyền âm. Ta sẽ lại tới tìm ngươi, thẳng đến ngươi tin ta mới thôi. Vương Mi chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất, che lấy cổ, tâm lý cực độ bị khuất. Trong vòng một ngày, bị đối phương liên tiếp mỏng manh hai lần, nàng cả người đều nhanh điên mất rồi. Mà đổi thành một bên, một thần giật đã trở lại Cười Yếu Ớt bên người, sau đó đem một khối ngọc thạch ném cho Cười Yếu Ớt. Cười Yếu Ớt vốn còn muốn hưng sư vấn tội, nhưng nhìn đến ngọc thạch về sau, sửng sốt một chút, ngươi không phải nói, đánh không lại nàng sao? Một thần giật nói ra, nàng một mực bị ta cuốn lấy, có thể là sợ chúng ta liên thủ đối phó nàng, rơi vào đường cùng liền giao ra ngọc thạch. Cười Yếu Ớt mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không lại nói cái gì. Nàng hỏi một vấn đề khác, ngươi ẩn tàng tự thân thủ đoạn có thể hay không dạy ta? Một thần giật cười cười, hai từ này thật sự là trực tiếp, cái kia đều không mang theo quanh co lòng vòng. Bất quá, dạng này rất tốt, ở chung đứng lên không mệt. Cười cười, không phải, ngươi làm sao còn có thể đánh ta áp đáy hòm tuyệt chiêu chủ ý đâu? Cười Yếu Ớt nói thẳng, ngươi ra cái giá. Một thần giật nói ra, ngươi xác định? Ta mở ra giá, ngươi cấp không nổi, đến lúc đó nhiều xấu hổ. Tùy ngươi mở. Cười Yếu Ớt lơ đễnh, nàng không có, trong nhà nàng có a. Loại thủ đoạn này, cao bao nhiêu giá đều đáng giá. Một thần giật nói ra, vậy ta muốn Cười Yếu Ớt, ngươi đem Cười Yếu Ớt cho ta, ta đem phương pháp nói cho ngươi. Cười Yếu Ớt liếc một thần giật liếc mắt, nàng chỉ cho là một thần giật không nguyện ý hoặc là nói là hoàng cổ dị tộc có một thủ đoạn đối phương vô pháp cho người khác, không nguyện ý bán, dẹp đi. Một thần giật ngược lại là thật không ngại bán, dù sao phương pháp kia rất đơn giản, có bộ phận tiên linh thể, lại phối hợp phẩm cấp cao ẩn nấp thần hồn khí tức phương pháp là có thể. Hắn cho dù nói cho người khác biết, cũng không có mấy người có thể làm được. Mà đây sau đó, lại có mấy người tuần tự đến. Mặc dù có mấy cái thực lực vẫn được, nhưng đều bị một thần giật nhẹ nhõm bắt lấy. Mà những người này không có chút nào ngoài ý muốn đều bị hắn đuổi đi giải tin tức. Cười Yếu Ớt nhìn đến trong tay một túi ngọc thạch, nói ra, đã có 15 khối, dựa theo cái tốc độ này, rất nhanh chúng ta liền có thể kiếm đủ tích phân. Một thần giật nhẹ gật đầu, tin tức đã triệt để tản ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2 ngày bọn hắn liền có thể đụng đủ ngọc thạch. Mà thời gian cũng tới đến buổi tối. Một thần giật nhìn về phía Cười Yếu Ớt, cười cười, ta phải đi ra ngoài một bận. Nụ Cười Yếu Ớt hỏi, ngươi đi làm sao? Không tiếp tục sao? Một thần giật nói ra, ta ra ngoài làm ít chuyện, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi cẩn thận một chút. Cười Yếu Ớt nhẹ gật đầu. Một thần giật biến mất tại cánh rừng bên trong, đi vào một chỗ dưới chân núi, lặng yên hướng về phía trước sơn động mà đi. Động khăn ăn đưa cỡ nhỏ trận pháp, chốc lát có người tiến vào, bên trong người lập tức liền có thể biết. Một thần giật không để ý, đi thẳng vào. Chương 1807, cho hắn chứa vào chương 1807, cho hắn chứa vào mã sơn động bên trong. Vương Mi đang tại chiếu cố hai cái thụ thương đệ đệ, mặc dù nàng đã thay hai người ổn định thương thế, nhưng hai người còn ở vào trong hôn mê. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên cảm ứng được trận pháp ba động, lập tức liền cảnh giác đứng lên. Cầm đao nhìn về phía động miệng, nhưng lại chưa phát hiện có người xuống tới. Vương Mi không dám kinh thường, như cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một khắc, đôi cánh tay từ hậu phương nắm ở nàng vòng eo. Vương Mi biến sắc, một màn này sao mà quen thuộc? Là ngươi? Dâm tặc. Một thần giật nói ra, ban ngày thời điểm, ta không liền nói qua, sẽ lại tới tìm ngươi. Vương Mi bị nhẹ vỗ về eo, đưa tay bắt lấy một thần giật cánh tay, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Một thần giật buông lỏng ra đối phương, điểm này, ta cũng đã nói, ta chỉ là muốn để ngươi tin tưởng ta mà thôi. Vương Mi trở lại, thấy đối phương đưa tay phủ hướng nàng, lập tức lui lại, nhưng thân ở sân động, lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Nàng phía sau lưng dán vết động, đã là lui không thể lui. Một thần giật tới gần đối phương, thuần thục đem đối phương đẩy hướng mình đôi tay theo quá mức đỉnh, thân thể cũng chống đỡ đối phương thân thể mềm mại. Vương Mi liên tục giãy giụa, dẫn tới một thần giật kính ý nổi lên. Một thần giật nói ra, đừng động, ngươi dạng này sẽ chỉ làm ta càng có hỏa khí. Hắn nói đến hôn hướng về phía Vương Mi. Vương Mi quay mặt chỗ khác, cùng sử dụng đầu đỉnh lấy một thần giật, không cho đối phương hôn môi nàng gương mặt, nhưng khí lực quá nhỏ, căn bản không ngăn cản được. Một thần giật tự nhiên lần nữa vì đối phương lưu lại ân ký, bất quá lần này, hắn nhiều hôn lấy đối phương phút chốc. Thẳng đến thân thể đối phương đã chậm rãi có chút nhăn nhó, nhiệt độ cơ thể cũng lên cao sau đó, mới ngừng lại được. Hắn tới gần đối phương lỗ tai, đêm nay liền đến nơi này. Sau khi nói xong, buông lỏng ra đối phương. Vương Mi nhìn đến một thần giật rời đi, thân thể bất lực thuận theo dưới vách động rơi. Sau đó, nàng liền lại nghe thấy một thần giật truyền âm, sau đó ta còn sẽ lại đến. Vương Mi nghe vậy, che lấy cái cổ trắng ngọc bên trên bị lưu lại vết tích, ủy khuất phía dưới, nước mắt từ trên gương mặt trượt xuống, mà đổi thành một bên. Một thần giật đã trở về, cùng cười yếu ớt tụ hợp. Cười yếu ớt nhìn đến một thần giật, nói ra, trên người ngươi có cỗ nhàn nhạt mùi thơm, là nữ nhân hương vị, ngươi đi cùng ai riêng tư gặp? Vương Mi. Một thần giật khẽ giật mình, nữ nhân trực giác chuẩn như vậy sao? Nào có, ta là ra ngoài hái hoa, dự định tặng cho ngươi làm lễ vật. Cười yếu ớt khẽ hừ một tiếng, ít đến, bạn cô nương mới sẽ không bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc. Một thần giật lắc đầu, ta thế nhưng là một tâm chân tình a. Nói đến, liền từ nhẫn chữ vật trong ngón tay lấy ra mấy đóa màu sắc khác nhau hoa dại. Cười yếu ớt sửng sốt một chút, ân, thật đúng là đi hái hoa. Cười cười, con người của ta không có gì ưu điểm, đó là thành thật, đáng tin, là cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân. A, buổi chiều sự tình, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái, đem cười yếu ớt cho ta. Ta đem phương pháp nói cho ngươi. Muốn đẹp. Một thần giật còn dự định thuyết phục cười yếu ớt cho chuyện hai câu, nhưng là cảm giác được có không ít người đi tới phụ cận. Đám này mắt con cũng không chọn cái thời điểm. Lập tức một thần giật liền ẩn giấu đi thân ảnh. Mà cười yếu ớt lại là dưới tàng cây bày ra ngọc thạch. Một đống ngọc thạch trực tiếp bị nàng ngã xuống bãi cỏ bên trên. Mấy tức sau đó, mười mấy người liền tới đến phụ cận, giấu ở cánh rừng bên trong nhìn đến cười yếu ớt. Cười yếu ớt cảm giác được người đến số lượng, cũng là có chút bận tâm đứng lên, truyền âm một thần giật, đến quá nhiều người, chúng ta vẫn là trước tránh một chút a. Một thần giật trả lời, không cần. Những người này tu vi tốt nhất cũng liền huyền thiên cảnh sơ kỳ, bắt lấy bọn hắn, trực tiếp liền có thể đụng đủ 30 khối ngọc thạch. Ngươi được hay không a? Nam nhân không có không được thời điểm. Mà trong bóng tối ẩn tàng người, nhìn đến cái kia một đống ngọc thạch đã có mấy người kìm nén không được. Lão đại, chúng ta lên a. Nhiều như vậy, đủ chúng ta một người phân một cái. Đừng xúc động, đây phụ cận chỉ có nữ tử kia một người, không có phát hiện một người khác tung tích. Có lẽ là tách ra a. Một ngày thời gian, bọn hắn hai người thu tập được hơn 10 khối ngọc thạch, hiển nhiên thực lực hơn người. Lão đại, chúng ta nhiều người như vậy, liền tính thực lực bọn hắn hơn người lại như thế nào? Ta luôn cảm giác trong này có vấn đề, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lão đại, chúng ta những người này liên thủ, còn có thể có vấn đề gì? Đúng vậy a. Lão đại, ngài do dự nữa, các cái khác đoàn đội tới, coi như không dễ làm. Đây. Dẫn đầu nam tử nghe vậy, cũng là hạ quyết tâm, tốt a. Động thủ, đoàn ngọc thạch, đắc thủ sau đó, lập tức rút lui. Mười mấy người lập tức từ trong bóng tối xông ra, trực tiếp vây quanh cười yếu đất. Dẫn đầu nam tử nói ra, đem ngọc thạch cho chúng ta không muốn thương tổn người. Bọn hắn những người này bối cảnh đều chẳng ra sao cả, cho nên đối mặt những người khác, tự nhiên là có thể không động thủ tốt nhất. Cười yếu ớt nhìn đến một vòng người, cũng là có chút sợ, lập tức truyền âm nói, ngươi nhanh xuất thủ à. Lần này, một thần giật lại không động tay, mà là truyền âm nói, đừng nóng đội, còn có người không có ra sân đâu. Ta làm nhân vật chính, tự nhiên muốn áp chủ. Cười yếu ớt cả giận, ngươi không còn ra, ta sợ là muốn bị bọn hắn xé. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang vọng cánh rừng trên không, lưu lại trong tay các ngươi ngọc thạch, sau đó liền có thể lăn. Cả đám nghe vậy, tự nhiên bắt đầu hùng hùng hổ hổ, giả thần giả quỷ. Có gan ngươi đi ra. Giấu đầu lộ đuôi chốn nhắc, ngươi đi ra, ra ra hôm nay nhất định phế bỏ ngươi. Dẫn đầu nam tử như mày, ngươi đến thực lực tất nhiên không yếu, hắn ẩn ẩn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Các hạ là người nào, vì sao hiện thân gặp mặt? Lập tức, bầu trời xa trống đi hiện một bóng người, chậm rãi đạp không mà đến, mỗi đi một bước, tự thân khí thế liền tăng cường một điểm. Lúc nào tới đến đám người trên không, chậm rãi hướng về phía dưới, âm thanh cũng lần nữa vang vọng cánh rừng trên không. Hiên Viên Đạp Thanh Ca, sát phạt chủ phụ Trần, càn khôn mạc luôn đo, hạ miệng hơn tiên thần. Nương theo lấy lạnh lẽo âm thanh, cực hạn sát phạt chi lực lan tràn ra, trực tiếp chấn nhiếp toàn trường. Mười mấy người bên trong, hai cái tu vi vừa đạt đến huyền tôn nam tử, vừa tiếp xúc với vi áp, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Những người khác cũng bị cường đại sát phạt chi lực áp bách tâm thần cự chiến, không khỏi lui về sau ra ngoài. Cũng chỉ có dẫn đầu nam tử cùng một cái khác huyền thiên cảnh sơ kỳ nam tử còn có thể miễn cưỡng đỉnh lấy sát phạt chi lực. Nhưng hai người trên quần áo tràn đầy như là lưỡi dao lướt qua mở miệng, lại đã chậm rãi chảy ra vết máu. Cười yếu ớt thấy đây, truyền âm nói, đồng dạng là hoang cổ dị tộc người, ngươi nhìn xem người ta, mạnh mẽ cực kỳ. Mục Thần Giật cũng đang tại nhìn đến mình em vợ, khóe miệng không ngừng run rẩy, âm thầm mắng, mẹ, tên chó chết này học được vợ vị, cho hắn chứa bảo. Lúc này, cho dù hắn áp trục đăng tràng, vậy cũng rất khó che lại em vợ danh tiếng. Mục Thần Giật cái kia khí a. Hắn vô mạnh đầu, nhanh nghĩ, nhanh muốn a. Nhưng làm sao đời trước không hảo hảo đọc sách, miệng bên trong thật sự là nhảy không ra mấy chữ. Chương 1808, ba người chia của chương 1808, ba người chia của mà đổi thành một bên. Dẫn đầu nam tử cùng một người khác, cuối cùng vẫn chịu không được sát phạt chi lực, bị đánh bay ra ngoài. Hai người đã đầy người máu tươi, vô cùng thế thảm. Dẫn đầu nam tử gian nan bò lên, nói ra, thật mạnh sát phạt chi khí. Hiên Viên Hạo nói ra, ta Hiên Viên Hạo không giết hạng người vô danh, lưu lại ngọc thạch, các ngươi liền có thể lăn. Hắn đã vừa mới lưu thủ, nếu không những người này, không chết cũng muốn bị trọng thương. Dẫn đầu nam tử biết thực lực sai biệt quá lớn, không tiếp tục do dự, đem ngọc thạch ném cho Hiên Viên Hạo. Những người khác rõ ràng có chút không nguyện ý, nhưng Hiên Viên Hạo cũng không phải bọn hắn có khả năng đối đầu, không khỏi có chút do dự. Trong đó mấy người tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lập tức quay người muốn chạy trốn, còn rất là ăn ý riêng phần mình chạy hướng về phía khác biệt phương hướng. Hiên Viên Hạo thấy đây, trực tiếp vận dụng Bạch Hổ thần thông, nghịch phạt càn khôn vừa ra, mọi người ở đây ngoại trừ một thần giật đều là bị giam cầm ở tại chỗ. Sau đó, mạnh mẽ tuyệt đối sát phạt chi lực ra lại, mấy cái kia muốn chạy trốn người lập tức miệng phun máu tươi. Mà những cái kia không có chạy trốn người nhìn thấy đồng bọn thảm trạng, đều âm thầm may mắn. Đây nếu là bọn hắn cũng đi theo chạy, bởi vậy thâm thụ trọng thương, cái kia sau đó coi như lại không cơ hội bắt lấy danh lệch. Hiên Viên Hạo lần nữa lạnh giọng mở miệng, ta mặc dù không giết hạ người vô danh, nhưng các ngươi nếu là tự tìm đường chết, ta cũng không để ý đưa các ngươi đoạn đường. Đem ngọc thạch giao ra, đừng để ta nói lại lần nữa xem, nếu không, các ngươi đó là hài cốt không còn hạ trạng. Dẫn đầu nam tử lập tức không người nói ra, xin mời các hạ bất giận, chúng ta giao ra ngọc thạch đó là. Lập tức đối với những khác người nói, còn đang chờ cái gì, đem ngọc thạch giao cho hắn. Những người khác nhìn đến trong tay ngọc thạch, tự nhiên không có cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có thể là lập tức đem trên thân ngọc thạch nộp ra. Dẫn đầu nam tử thấy đây, hỏi, xin hỏi, chúng ta là không có thể rời đi. Cút đi. Đa tạ. Cả đám lập tức lui lại, mang theo thương binh cấp tốc rút lui, sợ Hiên Viên Hạo đổi ý. Hiên Viên Hạo khinh thường nhìn đám người liếc mắt, sau đó mặt hướng cười yếu ớt. Ta không muốn đối với nữ nhân xuất thủ, đem ngọc thạch cho ta, ngươi liền có thể vô sự. Nếu không nói, ta có đúng không ngươi không? Cười yếu ớt vừa định nói chuyện, chỉ thấy một thần giật xuất hiện ở Hiên Viên Hạo sau lưng. Một thần giật nhẹ giọng mở miệng, nếu không, ngươi muốn đối với nhà ta cười cười làm gì? Hiên Viên Hạo vô ý thức hướng bên cạnh lướt đi, sau đó xem xét lại là một thần giật, nói ra, tỷ phu, ngươi làm sao tại đây? Ngươi không phải là một mực đi theo ta, dự định xâm chiếm ta thành quả lao động a? Một thần giật gắt một cái, thử, cũng không cầm kính chiếu chiếu, ngươi có điểm nào đáng giá ta đi theo? Ta cùng nhà ta cười cười tại bực này người đưa tới cửa, tiểu tử ngươi đột nhiên xuất hiện, là ngươi đoạt chúng ta thành quả lao động. Tới đi, đem ngọc thạch đều giao ra. Hiên Viên Hạo một mặt đắng chát, không phải tỷ phu, ngươi dạng này không tốt, chúng ta không phải người của mình sao? Trang Bức không mang theo ta, lúc này biết là người một nhà. Trang Bức, ngươi nói ta cái kia ra sân phương thức a? Cái kia ta đều chuẩn bị đã nhiều năm, tại tiên bực lăn lộn, không được chuẩn bị cái vẻ thuận miệng sao? Một thần giật nhẹ gật đầu, lời này cũng không tệ, thi không thi nghiên cứu có thể sau đó lại nói, nhưng vẻ thuận miệng đến coi a. Bất quá, cái này có được sau lại từ từ suy nghĩ. Một thần giật chậm rãi tiến lên, đối bàn tay hà hơi, tốt, nhàn thoại không nói, ta một tát này đánh xuống có thể đau. Hiên Viên Hạo lập tức đem ngọc thạch ném cho một thần giật, cho ngươi, chỉ biết khi dễ em vợ. Một thần giật nói ra, tỷ phu ngươi không phải cái bất thông tình lý người, xem ở ngươi xuất lực phân thượng, ba người chúng ta người phân là được. Nhóm người kia hết thảy có 23 khối ngọc thạch, một thần giật đem ngọc thạch chia làm 3 phần, chính hắn 10 khối, cười yếu ớt 10 khối, em vợ 3 khối. Hiên Viên Hạo nói ra, cái kia dựa vào cái gì ta ít nhất? Chúng ta là một đầu, hẳn là nàng ít nhất ta. Một thần giật đem ngọc thạch giao cho cười yếu ớt, ngươi hẳn là may mắn, nếu như chỉ có 21 khối nói, ngươi cũng chỉ có thể phân đến 1 khối. Vậy nếu là chỉ có 20 khối, ngươi còn không có ý định phân ta. Ngươi cũng không phải muội tử, ngươi cứ nói đi. Hiên Viên Hạo nghe vậy, đó cũng là không có cách, ai bảo người ta nắm đấm lớn đâu. Cười yếu ớt nhìn đến Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ biểu lộ, cười cười, hắn mới nói ta là nhà hắn, đương nhiên là ta cùng hắn một đầu a. Hiên Viên Hạo đem ngọc thạch cất vào đến, lúc này mới không đến một ngày, ngươi liền được ta tỷ phu làm xong. Một thần giật nói ra, nhiều mới mẻ, tỷ phu ngươi ở phương diện này cực kỳ chuyên nghiệp, ngươi phải tin tưởng ta chức nghiệp tố dưỡng. Cười yếu ớt tức thời nói ra, đó là hắn nói, ta mặc dù cùng hắn là một đầu, nhưng ta là nhà ta. Hiên Viên Hạo nghe vậy, nhìn về phía một thần giật cười cười, dạng như vậy rõ ràng là đang nói, ngươi cái này cũng không được a. Một thần giật giơ bàn tay lên, cười cười, ta mới vừa ngộ ra một bộ tuyệt thế trường pháp, ngươi có muốn hay không nhìn xem? Khẽ cười duyên cười một tiếng, tốt. Hiên Viên Hạo lập tức cũng không quay đầu lại phi thân rời đi. Cười yếu ớt thấy Hiên Viên Hạo chạy trốn, hỏi, cảm giác hắn so ngươi lợi hại, nhưng hắn vì cái gì như vậy sợ ngươi? Một thần giật nói ra, cảm giác thường thường là sẽ gặp người. Mà sau đó, hai người nói chuyện phiếm rất lâu, vẫn như cũ chưa lại có người đến đây. Một thần giật nói ra, xem ra tối nay là sẽ không còn có người đến. Cười yếu ớt nói ra, hơn 10 người kia, phần lớn bị thương mà về, như bị những người khác nhìn đến, tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Với lại, bọn hắn tất nhiên coi là ngọc thạch toàn bộ đã rơi vào Hiên Viên Hạo trong tay, sau đó chúng ta bên này chỉ sợ sẽ không có người nào đến. Một thần giật nhẹ gật đầu, điểm này hắn đã sớm cân nhắc qua, cho nên cũng làm chuẩn bị. bị hắn khống chế người sẽ tiếp tục giải tin tức, em vợ hắn lúc rời đi, hắn cũng đã truyền âm làm cho đối phương nói cho những người khác ngọc thạch vẫn tại trong tay bọn họ. Cho nên, vấn đề không lớn. Cười yếu ớt nói ra, ngày mai chúng ta nên chủ động đánh ra a. Mục Thần giật lắc đầu, không cần, sẽ còn có người đến. Bất quá, tiếp đó, nếu như còn có người tới đây, hẳn là cũng sẽ chỉ là mấy cái kia tương đối lợi hại. Sau đó, quả thật lại không chuyện phát sinh. Thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, hai đạo khí tức xuất hiện tại Mục Thần giật cùng Cười yếu ớt cảm giác bên trong. Cười yếu ớt nói ra, hai người này một trước một sau, không chút nào thèm che giấu khí tức, có ý tứ gì? Mục Thần giật nói ra, đã người ta như thế quang minh chính đại, ta cũng liền không trốn, trực tiếp chờ bọn hắn tới. Cười yếu ớt thuần thục đem 35 khối ngọc thạch ngã xuống bãi cỏ bên trên. Mục Thần giật nhìn về phía trước. Rất nhanh, một cái thân mặc màu trắng quần áo nữ tử liền từ cánh rừng bên trong chui ra. Trái tim đen đú ám chương 1809, một mực để phòng ngươi đây chương 1809, một mực để phòng ngươi đây chỉ bất quá, nữ tử mặt hốt hoảng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trên thân quần áo cũng có được nhiều chỗ tổn hại. Đặc biệt là vai trái bộ vị, trực tiếp thiếu một khối lớn, lộ ra trắng non da thịt cùng áo lót dây thắt lưng, còn có nửa đậy mềm mượt. Nữ tử nhìn về phía Mục Thần giật hai người, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, lập tức rơi vào Mục Thần giật trước người, "Đạo hữu, ta bị giam nhân, xin mời hai vị cứu ta." Hắn đang khi nói chuyện, cánh rừng bên trong lần nữa thoát ra một nam tử, cao lớn và mỡ, trần truồng thân trên. "Thiện nhân, làm sao không chạy trốn?" Nữ tử nhìn về phía nam tử, hoảng sợ lui ra phía sau, trốn đến Mục Thần giật sau lưng. "Đạo hữu, van cầu ngươi cứu ta." Nam tử nhìn về phía Mục Thần giật, "Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, nàng này trước đó ám toán tại ta, cũng không phải cái thứ tốt, ngươi mau mau tránh ra." Nữ tử khóc kể lể, "Đạo hữu, là hắn tham muốn ta, muốn đối với ta rối loạn sự tình, nếu không phải ta thừa hắn không chuẩn bị, ra sức đào thoát, chỉ sợ hiện tại đã." Nữ tử cả người theo tại Mục Thần giật trên thân, "Đạo hữu, ngươi nhất định phải cứu ta." Mục Thần giật hỏi, "Thế nhưng là ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi?" "Bằng ngươi cái kia đơn bạc." Hắn ngừng nói, sắc đẹp hắn sở dục cũng, quả thật có thể bằng. Hắn nhẹ nhàng ho âm thanh, "Bằng ngươi cái kia đại." Hắn tiếng nói lại là một trận, tóc xoăn sóng cũng là hắn mong muốn, cũng có thể bằng a. Mục Thần giật giờ phút này chỉ cảm thấy làm người thật là khó. Nữ tử thấy Mục Thần giật do dự, lập tức giáng chặt hơn mấy phần, "Đạo hữu, chỉ cần ngươi cứu ta, ta cái gì đều nguyện ý." Mục Thần giật phía sau lưng rõ ràng cảm thấy quỳnh đỉnh tồn tại, âm thầm thở dài, "Con người của ta đó là thiện tâm, cuối cùng không làm được người xấu đâu." Sau đó, đối với nữ tử nói ra, "Ngươi yên tâm, chúng ta tu luyện người, gặp chuyện bất bình, nhất định là muốn rút kiếm tương trợ." Mục Thần giật lại là nhìn về phía một bên khác nam tử, "Cho ngươi một cơ hội, đem ngọc thạch cùng nhẫn chứa vật chỉ lưu lại, ta tha cho ngươi một cái mạng." Nam tử một mặt tức giận, "Tiểu tử, ngươi không biết tốt xấu, coi như đừng trách ta lòng dạ độc ác." Hắn nói đến, thân hình chợt lóe, một tấm bàn tay lớn trực tiếp chụp về phía Mục Thần giật đỉnh đầu. Mục Thần giật đưa tay bắt lấy nam tử cánh tay, trên bàn tay hắc mang quanh quẩn, lập tức phong bế nam tử tu vi, thần hồn. Nam tử quá sợ hãi, lập tức nói ra, "Ta giao ra ngọc thạch cùng nhẫn chứa vật chỉ." Mục Thần giật âm thầm nói ra, "Đã chậm." Sau đó, màu máu ân ký liền được đánh vào thân thể đối phương bên trong. Nam tử sắc mặt lại biến, nhưng đã vô pháp mở miệng, bị Mục Thần giật buông ra về sau, lưu lại ngọc thạch cùng nhẫn chứa vật chỉ, sau đó trực tiếp cách xa nơi đây. Mà nữ tử thấy thoát khỏi nguy hiểm, liên thanh cảm tạ Mục Thần giật, tâm thần buông lỏng xuống, ngồi liệt trên mặt đất. Sau đó, che bị xé nát quần áo nghẹn ngào khóc giống. Cười yếu ớt thấy đây, hơi nhíu mày, bởi vì cái nào đó cầu tặc cặp mắt kia chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm nữ tử cái nào đó bộ bị nhìn, đó là hận không thể lập tức vào tay. Mà, sau một khắc, người nào đó quả nhiên độc thủ. Mục Thần giật đưa tay đưa về phía nữ tử, "Tiên tử đừng khóc, ngươi đã bình an, tại hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi." Nữ tử xoa xoa nước mắt, che ngực nhìn về phía Mục Thần giật, nhẹ nhàng ngân một tiếng, sau đó e lệ nắm chặt Mục Thần giật tay. Mục Thần giật đem nữ tử kéo đứng lên. Nữ tử thấy Mục Thần giật nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét, thầm nghĩ, "Hừ, nam nhân quả nhiên đều là bình thường mà hàng. Háo sát thành tính, cho dù thực lực hơn người, lại có thể thế nào, còn không phải cũng bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay." Mục Thần giật đang muốn nói chuyện, nhưng là thân thể nhoáng một cái, lập tức nói ra, "Ai nha, ta đây là..." "Thế nào?" Cười yếu ớt nghi hoặc liếc nhìn, chỉ thấy Mục Thần giật toàn bộ bàn tay đã biến thành màu đen, rõ ràng là trúng độc. Nàng nghĩ đến trước đó Mục Thần giật lấy tay tiếp xúc qua nữ tử, cũng là lập tức hiểu rõ ra. Nàng nhìn về phía nữ tử, "Là ngươi?" Nữ tử cười lạnh một tiếng, hiện tại mới phát hiện đã quá muộn. Cười yếu ớt vận chuyển tu vi, liền muốn động thủ. Nữ tử nói ra, "Ngươi nếu là nghĩ hắn chết, cứ việc động thủ thử một chút." Cười yếu ớt nhìn Mục Thần giật liếc mắt, "Hắn có chết hay không có quan hệ gì với ta?" Nữ tử nghe vậy, nhướng mày, bất quá cũng chưa lo lắng quá mức, "Chúng ta tu vi không sai biệt lắm, ngươi chưa chắc có thể đối với ta như thế nào. Lại nói, ta cũng không phải lẻ loi một mình, ngươi khẳng định muốn động thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là giao ra ngọc thạch tốt, nếu không..." Nàng nói đến cũng là nhìn hậu phương cánh rừng liếc mắt, nhưng xác thực không thấy đồng bọn đến. Nữ tử trong lòng nghi hoặc, nàng thành công hạ độc thời điểm, cũng đã thông chi đồng bọn, theo lý thuyết đối phương hẳn là lập tức xuất hiện mới đúng. "Ngươi là đang đợi mới vừa nam tử sao?" Nữ tử nghe được âm thanh, lập tức nhìn về phía một bên Mục Thần phụ lập tức kinh ngạc nói ra, "Ngươi không trúng độc, làm sao có thể có thể?" Mục Thần giật giơ lên biến thành màu đen bàn tay, màu đen lập tức tối lui, khôi phục như lúc ban đầu. "A, đã sớm biết ngươi có vấn đề, một mực để phòng ngươi đây. Ngươi cũng không nóng nó, ngươi có điểm nào có thể so sánh bên trên nhà ta?" Cười cười. cười yếu ớt thấy Mộc Thần Giật không có việc gì, lại một lần nữa vốn nắn đối phương, ta là nhà ta. Mộc Thần Giật cười cười, không sai biệt lắm, đáng lo ta là nhà ngươi cũng được sao. Sau đó trực tiếp đưa tay chộp tới nữ tử. Nữ tử lập tức bước ra triệt thoái phía sau. Nhưng mà, Mộc Thần Giật thân thể tràn ra hắc mang nhanh nàng một bước, nữ tử cuối cùng vẫn bị Mộc Thần Giật nắm cổ. Mộc Thần Giật khinh thường nhìn đến nữ tử, hắn yêu thích sắc đẹp là không sai, nhưng đối với loại nước này tính dương hoa, có thể cũng không cảm thấy hứng thú. Tại hạ thả thiên ấn sau đó, hắn liền từ nữ tử trên thân tìm ra gần 10 khối ngọc thạch. Tiếp theo, nữ tử liền được hắn ném vào cánh rừng bên trong. Cười yếu ớt thấy Mộc Thần Giật thả nữ tử rời đi, nghi hoặc hỏi, trước đó nam tử không có trở về, ngươi làm cái gì? Mộc Thần Giật nói ra, thực lực của ta mạnh mẽ như vậy, nam tử kia tất nhiên là sợ, tự nhiên không dám trở về, đoán chừng là chạy xa. Cười yếu ớt có thể không biết thư Mộc Thần Giật nói, nàng nhìn về phía nam tử rời đi phương hướng. Nam tử sau khi rời đi, khí tức biến mất tại bên ngoài một dặm địa phương, là loại kia đột nhiên biến mất, đây rất không bình thường. Cũng không phải mỗi người đều có thể có Mộc Thần Giật như vậy có thể ẩn tàng tự thân hoàn mỹ thủ đoạn. Mộc Thần Giật đem ngọc thạch giao cho Cười Yếu ớt. Cười Yếu ớt nhìn đến 15 khối ngọc thạch, nói ra, tăng thêm trước đó, chúng ta hết thể có 50 khối ngọc thạch, khoảng cách thành công không xa. Mộc Thần Giật cười cười, thế nào, cùng ta hợp tác rất không tệ a. Hừ, người ta mình cũng có thể. Đó là, nhà ta Cười Yếu ớt một mực rất tuyệt, mà đổi thành một bên. Nữ tử nện đứt mấy cây phía sau cây, lại tại mặt đất ném ra một cái hố to. Nàng khục lấy huyết từ cái hố bên trong bò lên, không lo được ổn định thương thế, sau khi đứng dậy lập tức liền muốn rời đi. Nhưng khỏe mắt dư quang lại là thấy được một cỗ thi thể, không, phải nói là còn sót lại thi cốt. Chương 1810, một hối. Chương 1810, một hối. Nữ tử lập tức giật mình, cái kia lưu lại huyết khí, rõ ràng là nàng đồng bọn, làm sao biết? Nàng nhớ tới trước đó một thần giật nắm lấy cổ nàng thì, có cái gì tiến vào nàng trong thần hồn, đây không khỏi để nàng lo lắng đứng lên. Nữ tử vội vàng xem xét thần hồn, nhưng trong thần hồn nhưng cũng không có gì thường. Nàng cũng không lo được suy nghĩ nhiều, sợ một thần giật giết tới, lập tức phi thân thoát đi nơi đây. Thời gian từng giờ trôi qua, rất mau tới đến tối muộn. Cười yếu ớt nói ra, từ một nam một nữ kia sau đó, liền không có người đến đây, chúng ta còn muốn đợi ở chỗ này sao? Một thần giật nói ra, chúng ta tiến đến người, bị phân tán tại đây kéo dài mấy chục vạn dặm sơn mạch bên trong, thần hồn lại bị che đậy, đại đa số khẳng định còn không biết nơi đây tin tức. Thời gian chỉ mới qua hơn một ngày, tranh đấu vừa mới bắt đầu. Không cần như vậy sốt ruột, ta càng ưa thích dùng khỏe ứng mệnh. Nguyên bản hắn là dự định đi tìm một chút quỳnh mặt định, nhưng thần hồn vô pháp phạm vi lớn do xét, quá hao phí thời gian, cho nên hắn cũng liền không nắm nảy. Cười yếu ớt cũng là không chút nào để ý, cũng liền gật đầu đồng ý một thần giật vốn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, nhưng lập tức liền nhìn về phía cánh rừng chỗ sâu. Người đến thực lực không kém a. Cười yếu ớt cũng đã cảm giác được, đây người cũng chưa từng ẩn tàng khí tức, lại hắn một người tới đây, tất nhiên là thực lực hơn người thế hệ. Một thần giật cười cười, thực lực hơn người tốt. Càng là thực lực hơn người, vậy lại càng là cả lớn. Qua mấy tức thời gian, một đạo thân ảnh xuất hiện tại một thần giật cùng Cười yếu ớt trong tầm mắt. Một thần giật cười cười, đến lại là người quen, chính là cùng bọn hắn cùng tồn tại Phong Ngâm lâu bảy tầm vị kia tuổi trẻ nam tử. Người kia nhìn về phía một thần giật cùng Cười yếu ớt, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại một thần giật trên thân. Ta nghe nói bên này có một nam một nữ, thực lực cường đại, đã thu thập không ít người. Nghe người ta miêu tả, liền biết nam tử kia là người, vốn cho rằng nữ tử sẽ là Trầm Tĩnh Văn, lại không nghĩ là vị cô nương này. Cười yếu ớt nghe vậy, nhìn về phía một thần giật, ngươi còn quen biết Trầm Tĩnh Văn a? Nghe nói nàng xưa nay không thích thấy người sống, lâu vạn tiêu mấy lần tiến đến, có thể đều không thể gặp mặt một lần. Không nhìn ra, ngươi rất có bản sự a. Một thần giật đến gần Cười yếu ớt, đứng thẳng mũi nghe thấy mấy lần. Cười yếu ớt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng là đi theo người mấy lần, không có gì hương vị a, ngươi nghe cái gì đâu? Một thần giật nói ra, ngươi không có cảm giác đi ra. Không có khả năng a. Đây trong không khí rõ ràng tràn ngập một cỗ vị chua. Vị chua? Cười yếu ớt sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, bản cô nương mới sẽ không ăn dấm, đẹp cho ngươi. Rõ ràng liền có, ta đều ngửi thấy. Người là cậu bước. Tuổi trẻ nam tử thấy hai người liếc mắt đưa tình, cũng không có đánh gây hai người. Thẳng đến một lát sau, một thần giật mới đình chỉ cùng Cười yếu ớt chơi đùa, nhìn về phía tuổi trẻ nam tử, nói ra ngươi này đến mục đích à? Tuổi trẻ nam tử nghe vậy, cười nói, nghe ngươi lời này ý tứ, ta trả lời quyết định ta sau đó vận mệnh. Một thần giật nhẹ gật đầu, không sai. Nếu như đối phương là vì ngọc thạch mà đến, vậy hắn sẽ đem đối phương ăn cướp sạch sẽ. Nếu là đối phương là vì những thứ khác sự tình mà đến, hắn có thể cho đối phương một cái mặt mũi, chỉ để lại đối phương ngọc thạch cũng là phải. Dù sao đối phương có thể cùng Quỳnh Mạn Vận đối đầu, chắc hẳn có chút lai lịch. Tuổi trẻ nam tử nói ra, như thế nói đến, ta nhưng phải hảo hảo trả lời mới được. Ta này tới là muốn nghe được một người hạ lạc, chắc hẳn ngươi biết ta muốn nghe ngóng người là ai. Nếu ngươi biết, xin mời cáo chi, nếu ngươi không biết, cái kia sau đó gặp phải làm phiền thông chi tại hạ một tiếng. Một thần giật nói ra, ta cũng muốn biết nàng ở nơi nào, sau đó gặp phải nàng, ta như thế nào thông chi ngươi. Tuổi trẻ nam tử giơ cánh tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa duỗi ra, linh khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Theo đầu ngón tay trong không khí lướt qua, lưu lại từng đạo bất quy tắc màu vàng đường cong. Ngay sau đó, những cái kia đường cong gom lại với nhau, tạo thành một đạo linh phủ. Cười yếu ớt thấy đây, hơi kinh ngạc nói ra, linh khí lưu hình, hóa hư là thật, lấy khí ngưng phủ chi thuật, ngươi là đạo môn người. Tuổi trẻ nam tử cười cười, vị cô nương này kiến thức rộng rãi, tại hạ đúng là đạo môn người, đạo hiệu Vân Tùng. Cười yếu ớt nói ra, nhìn đến không giống a. Đạo môn người ta gặp qua không ít, luôn luôn bần đạo, tiểu đạo cái gì, giống ngươi như vậy sừng tại hạ hiếm thấy. Vân Tùng nói ra, đạo giả, hài lòng mà làm, thủ trọng trong lòng, cô nương không cần xoắn xuýt nơi này. Hắn nói đến, vung tay lên một cái, đạo phù kia liền bay về phía Mộc Thần Giật. Chỉ cần đạo phù này tiêu tán, ta liền có thể có cảm ứng. Mộc Thần Giật đem phù cất vào đến, sau đó nói ra, ngươi sự tình kết thúc, nên nói ta sự tình. Đường này không phải ta mở, nay thụ càng không phải là ta cắm, nhưng muốn từ đó qua, đến giao bạo mệnh tài. Lưu lại trên người ngươi ngọc thạch, ngươi liền có thể rời đi. Vân Tùng nhẹ gật đầu, lại là hỏi, ngươi thật muốn ngọc thạch? Mộc Thần Giật nói ra, đương nhiên, không cho, ta muốn phải động thủ đoạn. Vân Tùng trực tiếp đem bên hông cái túi ném cho Mộc Thần, cho ngươi đó là. Mộc Thần Giật nhướng mày, một khối. Ân, trong tay của ta cũng chỉ một khối. Ngươi sau khi đi vào đều làm cái gì? Vân Tùng nói ra, ta đối với Long Võ Thịnh Hội cũng không có hứng thú, này đến chỉ vì giải quyết người kia. Hắn sau khi nói xong, thân hình biến mất tại cánh rừng bên trong. Mộc Thần Giật thở dài, chủ quan, cuộc mua bán này thua lỗ. Cười yếu ớt thấy Vân Tùng rời đi, nói ra, đây người có thể ngưng khí lưu phủ, thực lực bất phàm, tại đạo môn bên trong tất nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi gánh đỉnh chi người, làm sao chưa nghe nói qua đâu. Mộc Thần Giật nói ra, lời nói này, ta tại hoang cổ dị tộc, cái kia không phải cũng là đỉnh cấp thiên tiêu, ngươi trước kia nghe nói qua sao? Cười yếu ớt lắc đầu, đối phương lời này ngược lại là nhắc nhở nàng. Nhưng bây giờ thân ở sơn mạch bên trong, nàng cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng ý nghĩ. Ngươi một cái yếu gà, bản cô nương tự nhiên chưa nghe nói qua. Mộc Thần Giật cũng không để ý, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi cẩn thận một chút. Cười yếu ớt hơi có thâm ý nhìn Mộc Thần Giật liếc mắt, đi thôi. Mộc Thần Giật cáo biệt Cười yếu ớt, sau đó xuyên việt vạn dặm sơn hà, đi tới một chỗ sơn động bên ngoài. Đổi chỗ có thể hữu dụng không? Sau đó, hắn ẩn tàng thân hình tiến nhập trong động. Trong động Ông Mi đã thông qua trận pháp cảm ứng được không đúng. Nàng cầm đao nhìn về phía động miệng, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Lúc này, cho dù nàng có ngốc, cũng có thể minh bạch người đến là Mộc Thần Giật. Dâm tặc, lại là ngươi. Ông Mi âm thanh rất nhỏ, một mặt tức giận chi sắc, nàng không rõ đối phương vì sao còn có thể tìm tới nàng. Nàng trước đó đã kiểm tra tự thân, cũng không có phát hiện bất kỳ có thể bại lộ vị trí đồ vật. Liền ngay cả trong tay ngọc thạch cũng bị nàng ném vào giã ngoại. Mộc Thần Giật trực tiếp hiện thân, sau đó đi hướng Ông Mi. Ta nói còn sẽ tới. Ông Mi đem trường kiếm chống đỡ tại trước người, ngăn cản đối phương bước chân. Mộc Thần Giật đưa tay bắt lấy lưỡi kiếm, màu đen quang mang thuận theo thân đao lan tràn đến chuôi đao. Trái tim đen đú ám chương 1811, ngươi cũng không muốn á chương 1811, ngươi cũng không muốn á. Ông Mi lập tức buông lỏng ra trường kiếm, lui về phía sau hai bước. Cái kiếm màu đen quang mang đó là đối phương có thể phong bế nàng một thân tu vi cùng thần hồn mấu chốt. Nhưng điều này cũng không có gì dùng, bởi vì sau một khắc, quang mang kia trực tiếp hướng bốn phía tản ra. Ông Mi ở vào sơn động bên trong, sau lưng còn có hai cái trọng thương chưa lành đệ đệ, lại có thể trốn đến nơi đâu? Mộc Thần Giật đem kiếm nhét vào một bên, tiếp tục hướng phía trước hai bước, đưa tay nắm ở Ông Mi vòng eo, đối phương vẫn như cũ lấy tay đẩy hắn lồng ngực dãy rủa. Đừng dãy rủa, hảo hảo hưởng thụ, bởi vì dãy rủa không có tác dụng gì. Mộc Thần Giật nói một câu, sau đó liền lần nữa hôn hướng về phía đối phương. Ông Mi bị hôn qua bên mặt, lại bị hôn qua phần cổ, nàng vài lần muốn dãy rủa. Nhưng nàng hai cái đệ đệ thương thế đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ban ngày thì liền đã tỉnh lại, chỉ bất quá thương thế quá nặng, lúc này lần nữa lâm vào ngủ say mà thôi. Nếu nàng động tĩnh quá lớn, tất nhiên ầm ĩ đến hai người, nàng thực sự không muốn để cho hai người nhìn đến cảnh tượng này. Kết quả là, cũng chỉ có thể cắn môi nhẫn lại. Chỉ bất quá, theo thời gian chuyển rời, trên bụng truyền đến hừng hực cảm giác càng phát ra rõ ràng, nàng tự thân cũng là thâm thụ ảnh hưởng. Trong bất chi bất giác, hắn đôi tay đã là chậm rãi nắm ở Mộc Thần Giật cổ, bên mặt cũng là cùng đối phương khuôn mặt dán tại cùng một chỗ. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng ho nhẹ, trong nháy mắt liền để Ông Mi có chút mê ly ánh mắt khôi phục thanh minh. Nàng lập tức quay đầu, chỉ thấy mình tam đệ khỏe miệng chảy ra huyết dịch. Ông Mi lập tức lấy tay đẩy hướng Mộc Thần Giật, chỉ bất quá tay đẩy cái không, đối phương đã buông lòng ra nàng. Nàng nhìn về phía trước, trong mắt đã không có Mộc Thần Giật thân ảnh. Vương gia lão tam cũng là mở mắt nhìn về phía Ông Mi, đại tỷ ngươi đứng ở nơi đó làm gì chứ? Khụ khụ. Hắn đang khi nói chuyện lại là ho ra huyết. Ông Mi lập tức trở lại, đi vào đệ đệ mình bên cạnh, lấy ra đan dược, ngươi lại ho ra máu, mau ăn xuống dưới. Vương gia lão tam nói ra, ta cảm giác tốt không ít, không có việc gì, đại tỷ ngươi yên tâm đi. Đúng, đại tỷ, ta mơ mơ màng màng thời điểm giống như nghe thấy ngươi nói chuyện tới, là có người hay không đến qua? Ông Mi lắc đầu, không có, ngươi khẳng định là thụ thương quá nặng, ý thức rối loạn. A, khả năng a. Vương gia lão tam nói đến, liền nhìn đến bản thân tỷ tỷ trên cổ đỏ lên một khối nhỏ. Hắn lo lắng hỏi, đại tỷ, người cổ thế nào? Vương Mi lập tức lấy tay che, để tránh bị nhìn ra mánh khóe. Trước đó lúc tu luyện hành khí bố trí, nghịch vọt lên phần cổ linh mạch, không có việc gì. Vương gia lão tam nghe vậy, yên tâm rất nhiều, vậy là tốt rồi. Ta cùng nhị ca đã sớm biết tiểu tử kia không đơn giản, lại là không nghĩ tới, ngay cả đại tỷ cũng không phải hắn đối thủ. Sớm biết, liền không trêu chọc tiểu tử kia. Cái kia chết hốn đản ra tay thật sự là trọng a. Vương Mi nghe vậy, cũng là thở dài. Vương gia lão tam nhìn mình tỉ tỉ, hỏi, lại tỉ, ngươi cùng hắn trước đó là ở nơi nào gặp qua mà ta? Vương Mi ngồi xuống một bên, việc này sau đó lại nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, thương thế tốt lên về sau, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp kiếm đủ tích phân mới được. Nàng nói đến cũng là nghĩ lên vậy cái kia ngày sự tình. Cái kia ngày nàng tâm tình cũng tốt, vốn định đi ra ngoài đi đi, lại không nghĩ bị một thần giật mỏng manh, lúc này mới có chuyện hôm nay. Bọn hắn Vương gia tại Long Võ Thành cũng là mọi người tộc, nhưng đặt ở bên ngoài, cũng liền không ra gì. Vương gia thế hệ này, bọn hắn huynh đệ tỷ bội chừng hơn 10 người, nhưng thiên phú tốt cũng chỉ bọn hắn ba cái. nếu là bọn họ có thể thông qua Long Võ Thịnh Hội đem thực lực bản thân tăng cường, đến lúc đó gia nhập những đại thế lực kia bên trong, nhất định có thể được đến coi trọng. Đây đối với để thăng gia tộc thực lực có không nhỏ trợ giúp, gia tộc hy vọng liền tại bọn hắn trên thân. Nếu không phải bởi vì chuyện này, nàng tất nhiên đã mang theo hai cái đệ đệ rời khỏi Long Võ Thịnh Hội. Long Võ Thịnh Hội mặc dù là Long Võ thành thịnh sự, nhưng cũng liền phụ cận mấy chỗ thành trì cùng một chút thế lực nhỏ nhân xâm cùng. Lúc đầu lấy nàng huyền thiên cảnh trung kỳ thực lực, lại thêm hai cái huyền thiên cảnh sơ kỳ đệ đệ, là cơ bản không có ngoại ý muốn sinh ra. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là Vương Mi càng nghĩ càng là ủy khuất, nàng cũng là không rõ, mình vận khí làm sao lại đen đuổi như vậy. Đúng lúc này, Vương Mi cảm giác sau lưng có đồ vật gì, tựa như là cây côn đồng, sau đó hắn vòng eo liền được một cái cánh tay nắm ở một thần giận căn bản là không có đi, mặc dù có muốn tiếp tục chiếm tiện nghi tâm tư, nhưng càng nhiều là muốn nhìn xem Vương gia huynh đệ hội sẽ không đối với hắn có sát tâm. Chiếu trước mắt xem ra, Vương gia lão tam mặc dù mang hắn, ngược lại là cũng không có biểu hiện ra muốn trả thù ý tứ. Vương Mi đã sắc mặt đại biến, vẫn là cố nén không có lên tiếng. Nàng cúi đầu lên nhìn, cũng may là một thần giật ẩn giấu đi thân hình, đối phương chỉ cần không có quá lớn động tác, nàng biểu hiện bình thường một điểm, liền sẽ không bị đệ đệ của nàng phát hiện. Mà đối phương lúc này đã là dính sát vào nàng hậu phương, còn nhẹ gảy nhẹ động nàng bên hai. Đây không để cho nàng từ anh linh một tiếng, ân. Đây để Vương gia lão tam rất là nghi hoặc, đại tỷ, ngươi thế nào? Vương Mi nhẫn mại lấy đối phương trêu chọc, giả trang ra một bộ tất cả bình thường bộ dáng. Ta đang suy nghĩ sau đó sự tình, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải đến thu thập 90 khối ngọc thạch mới có thể cam đoan ba người chúng ta đều đạt được danh ngạch. Vương gia lão tam nói ra, đại tỷ, người yên tâm đi, nhiều nhất tiếp qua 2 ngày, ta cùng nhị ca liền có thể khôi phục chiến lực. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ, chỉ cần không khai lại đi chọc tiểu tử kia cùng hắn em vợ, vẫn rất có hy vọng. Vương Mi nhẹ gật đầu, nhưng chỉ mong a, tốt, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Nàng ứng phó xong đệ đệ mình, mới truyền âm nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một thân giật trả lời, ta chỉ là muốn để Mi Nhi tỷ tỷ tin tưởng ta thôi. Vương Mi cảm giác cái kia hai tay từ hông trên bụng chuyển, lấy tay bắt tới. Ngươi, hỗn đản! Một thân giật cười cười, Mi Nhi tỷ tỷ, ngươi nói ta nếu là hiện ra thân hình sẽ như thế nào? Ngươi vô sỉ! Mi Nhi tỷ tỷ, bình tĩnh, ngươi cũng không muốn để ta em vợ phát hiện ta ở chỗ này à? Vương Mi nghe vậy, liếc nhìn đệ đệ mình, chỉ có thể là buông ra đối phương cánh tay, đưa tay buông xuống. Chỉ bất quá, con gối đem hai chân chống đứng lên, để tránh lộ tẩy. Khắc khắc, kiệt này mới đúng mà. Ngươi hèn hạ, dơ bẩn. Ai, lời nói này, tu luyện vốn là trận dơ bẩn trò chơi, mà ta bất quá là trong đó một cái dơ bẩn người chơi thôi. Một thân giật nói đến đưa tay chậm rãi bên trên chuyển, bất quá lại là từ đối phương dưới nách tiếp tục hướng bên trên, vây quanh ở đối phương bả vai. Ta tâm mặc dù dơ bẩn, nhưng là chân tâm thật ý. Mi Nhi tỷ tỷ, còn nhớ rõ hôm đó ta hỏi qua ngươi vấn đề sao? Có thể khen người, có thể hay không cho ta một cơ hội? Vương Mi thấy đối phương không có đối nàng trước người ra tay, hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng hỏa khí cũng không giảm xuống bao nhiêu. Ngươi mơ tưởng. Chương 1812, chờ ta triệu hoán cái tay chân trước. Chương 1812, chờ ta triệu hoán cái tay chân trước. Một thần giật trả lời, đã Mi Nhi tỷ tỷ cự tuyệt, vậy ta chỉ có thể rời đi, ta cũng không phải là một cái ưa thích ép của người. Bất quá, người khác không cho cơ hội, ta từ trước đến nay đều sẽ mình tranh thủ. Hôm nay liền đến nơi này, ta còn sẽ lại đến. Một thần giật nói xong, hôn một cái Vương Mi gương mặt, sau đó buông lỏng ra đối phương, rời đi sân động. Vương Mi cau mày, nàng không xác định đối phương có phải là thật hay không đi. Thằng đến gần một lúc lâu sau, mới an tâm. Mà nàng cũng bắt đầu tay chuẩn bị đứng lên, nàng muốn dẫn lấy hai cái đệ đệ đổi lại cái địa phương. Bất quá, trước đó, nàng nhất định phải giải quyết vị trí bại lộ vấn đề. Mà đổi thành một bên, một thần giật đã trở về. Cười yếu ớt thấy một thần giật trở về, trên thân lại dẫn mùi thơm, nói ra, lại đi cùng người riêng tư gặp. Một thần giật xuất ra chuẩn bị kỹ càng hoa trên núi, nói lung tung, ta là ra ngoài thay ngươi chuẩn bị lễ vật mà thôi. Cười yếu ớt tiếp nhận hoa, ngươi đêm nay trở về tối hôm qua muốn chấm rất nhiều, lần này cắn thuốc. Một thần giật lông mày nhíu lại, nói vậy, ta giống như là sẽ cắn thuốc người. Khác khó mà nói, nhưng phương diện này, ta nói cho ngươi, ta vô địch. Cười yếu ớt nói ra, a, có phải hay không a? Ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể thử một chút sao? Muốn đẹp vô cùng. Đây không phải sớm muộn sự tình sao? Nằm mơ đâu. Hai người ngồi dưới tảng cây nói chuyện phiếm rất lâu. Một thần giật cũng là mặt dạn mày dậy một chút xíu ngồi xuống cười yếu ớt bên cạnh. Cười yếu ớt tự nhiên là rời về phía bên cạnh, bất quá một thần giật theo sát. Cười yếu ớt rơi vào đường cùng, cũng liền tùy ý đối phương ngồi ở bên cạnh. Bất quá, trừ cái đó ra, một thần giật cũng liền không có làm tiếp chuyện khác. Thời gian đi vào ngày thứ hai. Một thần giật thanh tỉnh về sau, chỉ thấy cười yếu ớt nhíu mày nhìn đến hắn, mà hắn lúc này nằm trên đồng cỏ, kéo lấy người ta muội tử cánh tay ôm vào trong ngực. Cười yếu ớt một tay chống đỡ thân thể, muốn đem cánh tay rút trở về, người ôm đủ chưa? Đêm qua đối phương tại nàng một bên ngủ thiết đi, nàng cũng không để ý, buổi sáng nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút, cánh tay liền được đối phương kéo tới. Kéo qua ôm lấy còn chưa tính, tên chó chết này lại còn vươn đầu lưỡi liếm, cùng cậu tử ôm lấy xương cốt giống như. Đây để cánh tay nàng bên trên quần áo đều ẩm ướt một mảnh. Một thần giật chậm rãi buông lỏng ra đối phương, có chút không bỏ, hôm nay thời tiết thật tốt đâu. Cậu vật, thử. Cười yếu ớt mắng một câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, không bao lâu liền lại trở lại thủ dưới, chỉ bất quá quần áo đã đổi một bộ. Một thần giật nhìn về phía cười yếu ớt, cười cười, thay đổi quần áo đâu? Cười yếu ớt tức giận nói ra, ném xuống. Sao có thể ném đi đâu? Đáng lo, ta lấy đi tắm cho ngươi một chút sao? Ngươi ném cái nào? Mục Thần Giật nói đến đứng dậy, liền chuẩn bị kiếm về. Không nên suy nghĩ nhiều, hắn cũng không phải muốn làm cái gì kỳ quái sự tình, mà là phát huy cần kiệm công việc quản gia tốt đẹp mỹ đức. Cười yếu ớt không có trả lời, nhắm mắt lại, không để ý Mục Thần Giật. Mục Thần Giật ra ngoài tìm một vòng, không tìm được. Hắn sau khi trở về, nhìn đến cười yếu ớt, đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp từ đối phương trên thân đảo một kiện đến dùng. Không, là đào một kiện cần kiệm công việc quản gia. Mà cười yếu ớt tức là lập tức mở mắt, nàng đã nhận ra nguy hiểm khí tức. Có người đến. Nàng thông qua thể chất, cảm giác được bên ngoài một dặm hoa cỏ khô héo mảng lớn, khô héo chi thế còn tại hướng bọn hắn bên này lan tràn. Mục Thần Giật có chút chột dạ, hắn còn tưởng rằng cười yếu ớt phát hiện hắn lòng mang ý đồ xấu nữa nha. Không có việc gì, bất luận là người nào, có ta ở đây, liền sẽ không để cho nhà ta cười yếu ớt có việc. Cười yếu ớt liếc Mục Thần Giật liếc mắt, ta là nhà ta. Đều không khác mấy, sớm muộn sự tình sao? Mấy tức sau đó, cười yếu ớt nói ra, đến. Mục Thần Giật tự nhiên mới đến. Hắn mặc dù không thể dùng thần hồn dò xét, nhưng cảm giác lực cũng không yếu, cũng không so cười yếu ớt phát hiện muộn, cho nên mới không để ý chỉ bất quá, trước mắt một màn, để hắn cũng là tinh thần tỉnh táo. Trước đó bọn hắn phía trước cái kia phiến cánh rừng bên trong cây cối phát sinh dị biến, lá cây cấp tốc biến thành đen, từ trên nhánh cây rụng, vỏ cây cũng rơi xuống xuống dưới. Tiếp lấy thân cây cũng toàn bộ biến thành đen, chảy ra màu nâu nước. Mà trên mặt đất hoa cỏ cũng là trực tiếp biến thành màu đen, sau đó tại trong gió nhẹ hóa thành mảnh vụn, lộ ra dưới cỏ đã biến thành màu đen mặt đất. Cười yếu ớt thấy đây, sắc mặt không khỏi biến hóa, nàng thân có một linh chi thể, tự nhiên sẽ hiểu cây cối hoa cỏ là bị độc ảnh hưởng, mà người tới cũng xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, độc tố cũng nhanh lan tràn đến Mục Thần Giật cùng cười yếu ớt dưới chân. Mục Thần Giật nhìn đến người đến, trên mặt không khỏi có chút kích động, người tới chính là hắn tâm tâm niệm niệm Quỳnh Mạt Định. Quỳnh Mạt Định nhìn về phía Mục Thần Giật, là ngươi. Khác không nói trước, đối phương cái kia trương xoáy khí vô cùng khuôn mặt, nàng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mục Thần Giật hơi sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc, sau đó nói ra, là ta. Nắm Nhi, chúng ta chào người khổ a. Quỳnh Mạt Định nghe vậy, khăn che mặt bên dưới sắc mặt lạnh mấy phần, bất quá coi lại cười yếu ớt liếc mắt về sau, vẫn là thu hồi sắc cơ. Các ngươi đem ngọc thạch giao ra, ta không làm khó dễ các ngươi. Mục Thần Giật nghe vậy, có chút không vui. Đây từng cái như vậy có lễ phép, hắn làm sao có ý tứ dùng sức mạnh? Không giao. Quỳnh Mạt Định nghe vậy, đôi mi thanh tú nhíu một cái, không giao. Mục Thần Giật thấy đối phương một bộ muốn động thủ tư thế, nói ra, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta triệu hắn cái tay chân trước. Hắn nói đến đem Vân Tùng lưu lại phủ lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp bóp nát. Đại nhân vật bình thường là sẽ không tự mình ra tay, có miễn phí lao lực, vậy thì phải dùng mới được. Quỳnh Mạt Định thấy đây, ngươi quả nhiên cùng hắn là một đám. Mục Thần Giật thở dài, Nắm Nhi, ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta là muốn cùng ngươi một đám, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng là được. Hai người trong lúc nói chuyện, Vân Tùng thân ảnh cũng là xuất hiện ở giữa sân. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Mục Thần Giật, đa tạ, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có việc ngươi đều có thể tìm ta, ta tuyệt không chối từ. Mục Thần Giật nghe vậy, như vậy quả quyết sao? Làm không được cũng được, cho dù làm không được, ta cũng biết đi cố gắng đạt thành, dù là nỗ lực tính mạng. Vân Tùng nói xong, trên không hạ xuống màu làm qua mang, sau đó chui vào hắn thể nội. Mục Thần Giật cười cười, quay đầu nhìn về phía cười yếu ớt, ta vốn cho rằng thua lỗ, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cười yếu ớt truyền âm nói, ngươi là tính toán đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương sau đi lên kiếm tiện nghi sao? Mục Thần Giật trả lời, ta thế nào lại là cái loại người này, mà đổi thành một bên. Quỳnh Mạt Định nhìn về phía Vân Tùng, các ngươi cùng lên đi, tỉnh lãng phí thời gian. Vân Tùng nói ra, không cần đến, việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Ta sư huynh mối thủ, hôm nay ngươi tiêu ra máu nợ trả bằng máu a. Vân Tùng nói xong kiếm chỉ tế ra, lập tức vung ra vài đạo kiếm khí, công về phía Quỳnh Mạt Định. Quỳnh Mạt Định hơi nghiêng người, thân thể hướng phía sau cong chuyển liền nhẹ nhõm né tránh, ngay sau đó liền thấy hắn toàn thân đã tuôn ra đại lượng hắc khí, trong nháy mắt hướng xung quanh phân tán bốn phía ra. Trái tim đen đú ám chương 1813, ngươi là đoán a. Chương 1813, ngươi là đoán a. Vân Tùng ngón tay một chiêu, vài đạo kiếm khí trực tiếp quay lại, lần nữa công hướng Quỳnh Mạt Định. Mà hắn ngón tay cũng đã bắt đầu quay lại dao động, chỉ trong nháy mắt, liền lại mấy đạo linh phủ ngưng tụ mà ra. Trong đó một đạo xoáy tại đầu đỉnh, phóng xuất ra nhàn nhạt kim quang, đem tiếp cận hắn thân thể hắc khí cấp tốc ngăn cản tại bên ngoài. Mà còn lại mấy đạo tức là lập tức bay về phía Quỳnh Mạt Định. Quỳnh Mạt Định thấy mấy đạo kiếm quang đột nhiên trở về, lại gặp linh phủ phiêu tán mà đến, trong lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Hắn xách vận tu vi, thân thể nhanh chóng chuyển động, trường kiếm lướt qua không khí, làm vỡ nát mấy đạo kiếm quang. Sau đó phi thân lên, tránh qua, tránh né mấy đạo linh phủ vây quét. Linh phủ mặc dù chưa giống kiếm khí truy hướng nàng, nhưng là phóng xuất ra mấy đạo lôi điện. Lôi điện lượn vòng mà lên, như là xiềng xích cuốn về Quỳnh Mạt Định thân thể. Quỳnh Mạt Định vung kiếm ngăn cản, trong tay huyết kiếm quang mang đại thịnh, lượn vòng giữa, huyết quang chiếu rọi sơn dã ngàn dặm. Nhưng mà, trường kiếm mặc dù uy thế kinh người, nhưng lôi điện ngừng tụ xiềng xích cũng là dị thường kiên cố. Không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, càng là đã đem Quỳnh Mạt Định vây khốn tại trong đó. Vân Tùng bàn tay một nắm, xiềng xích lập tức co vào, Quỳnh Mạt Định lập tức bị lôi điện trói buộc. Tại lôi điện xâm nhập phía dưới, Quỳnh Mạt Định kêu lên thảm thiết, trường kiếm càng là tuột tay từ trên không rơi xuống, rơi vào Vân Tùng trước người cách đó không xa. Vân Tùng không có chút nào lưu thủ dự định, trong miệng chân quyết đã lối ra, đầu ngón tay một đạo tân ngưng tụ mà ra linh phủ tuột tay mà bay chi vào chân trời. Vạn lôi thật kiếp, chú ác trừ ma. Hắn vừa mới nói xong, trên không lập tức gió nổi mây phun. Tầng mây ngưng tụ mà ra, che khuất bầu trời, cùng lôi tàn phá hư không, tiếp theo vạn đạo hiện ra kim vi hai màu đen trắng kiếp lôi đủ rơi xuống, trực kích Quỳnh Mạn Định. Cánh rừng trên không lập tức bị lôi điện bao phủ, phía dưới cánh rừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từng cây đại thụ thái kiếp lôi phía dưới, từ mấy người vị trí chi địa hướng ra phía ngoài ầm vang nổ tung. Chỉ không đến một hơi thời gian, phạm vi ngàn dặm bên trong sơn giá hủy hoại chỉ trong chốc lát, trên mặt đất chỉ còn lại cây cối mảnh vụn cùng khắp nơi trên đất vết rách. Đương nhiên, còn có mấy cố gặp thai bay vạ gió, muốn đục nước béo cò thi thể. Đợi lôi kiếp tán đi, trên không đã là không có Quỳnh Mạn Định thân ảnh, chỉ còn lại có từ phía chân trời bay lượn xuống mảnh gỗ vụn. Một thần giật ôm lấy cười yếu ớt nói ra, khá lắm, tay không chiêu thiên lôi, đạo môn người ác như vậy sao? Cười yếu ớt nói ra, có thể hay không đem ngươi tay từ bản cô nương trên lưng lấy ra? Một thần giật lại là ôm chặt một điểm, ta đây không phải vì bảo hộ ngươi sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, với vừa trận thế kia nhiều nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền phải bị đánh không còn sót lại một chút cạn. Cười yếu ớt đập một thần giật ngực một cái, bản cô nương cần ngươi bảo hộ. Lại nói, đây đều đánh xong, nhanh bung ra bản cô nương, bằng không thì bản cô nương phải tức giận. Một thần giật nói ra, đừng nóng đội nha, ngươi để ta lại ôm biết, có kinh hỉ. Ngươi, thử. Cười yếu ớt nhìn đến một thần giật, cảm thấy đối phương tựa hồ có ám chỉ gì khác, tốt nhất có kinh hỉ, bằng không thì bản cô nương liền mang theo ngọc thạch đường chạy. Vân Tùng liếc nhìn rất xuống đất, sớm đã ảm đạm không ánh sáng trường kiếm màu đỏ ngỏm. Sư Minh, ngươi có thể nghỉ ngơi. Sau đó hắn quay người nhìn về phía một thần giật, đem một khối bàn tay kích cỡ bảo dám ném cho đi qua. Ta sự tình xong xuôi, sẽ lập tức rời đi Long Võ Thành. Ngươi nếu có sự tình có thể thôi động này dám cùng ta liên hệ. Một thần giật thu hồi bảo dám, ta cảm thấy ngươi còn không thể rời đi Long Võ Thành. Vân Tùng nghi ngờ nói, lời ấy ý gì? Hắn vừa hỏi xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Một đạo hắc ảnh đã là xuất hiện ở sau lưng hắn, chính là Quỳnh Mạn Định. Chỉ nghe phớp một tiếng, Quỳnh Mạn Định trong tay huyết kiếm liền xuyên thủng Vân Tùng lồng ngực. Vân Tùng lập tức miệng phun máu tươi, nhưng hắn trên ngón tay cũng là lập tức toát ra một đạo linh phủ. Quỳnh Mạn Định muốn rút người ra triệt thoái phía sau, nhưng linh phủ phát ra màu đỏ và mang, trong nháy mắt đưa nàng cùng Vân Tùng bọc lấy, tu vi lập tức bị hạn chế. Cho dù nàng có thể cưỡng ép rời khỏi xích quang phạm vi, cũng cần nhất định thời gian. Thông linh nhất phủ, lấy hỏa dung hồn. Vân Tùng vừa mới nói xong, màu đỏ quang mang lập tức hóa thành hỏa diễm. Quỳnh Mạn Định thân thể mặc dù chưa nhận hỏa diễm thiêu đốt, nhưng thần hồn lại là đại chịu tra tấn. Cái kia màu đỏ hỏa diễm đang tại nhanh chóng thiêu hủy hắn thần hồn chi lực, ngay tiếp theo bộ phận thần hồn bản nguyên cũng nhận thương tích. Quỳnh Mạn Định nắm chặt huyết kiếm, chuyển động kiếm thanh, tu vi vận chuyển ở dưới, trực tiếp xoắn nát Vân Tùng trước ngực huyết đủ. Vân Tùng thương thế tăng thêm, linh khí trì trệ, màu đỏ hỏa quang lập tức yếu bất hơn phân nửa. Quỳnh Mạn Định lập tức mượn cơ hội lui lại, nàng mục đích đã đạt thành, không cùng đối phương liều mạng tất yếu. Lại, như lại dừng lại tại màu đỏ hỏa diễm phạm vi bên trong, nàng thần hồn nhất định cũng sẽ có trình độ nhất định tổn thương, được không bù mất. Mà Vân Tùng mặc dù phản chế Quỳnh Mạn Định một hai, nhưng nhìn hắn trước người trường bóng rổ kích cỡ huyết động, liền biết thụ thương không nhẹ. Nếu là không có thể ra trì nhục thân năng lực khôi phục thể chất, thương thế này mặc dù không đủ để chí mạng, cũng làm cho nguyên bản tình thế chuyển tiếp đột ngột. Cười yếu ớt nhìn đến một màn này, không khỏi ngây ngẩn cả người, đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Một thân giật nhẹ gật đầu, cười cười, ta là muốn chiếm ngươi chút tiện nghi, nhưng cũng là thật muốn che chở ngươi. Làm sao ngươi biết nàng không chết? Cười yếu ớt rất ngạc nhiên, mới vừa nàng thế nhưng là một chút cũng không có phát giác được Quỳnh Mạn Định khí tức. Một thân giật nói ra, bí mật, ngươi làm nhà ta cười yếu ớt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Muốn đẹp, không nói dẹp đi. Ta nói còn không được sao? Cái kia Quỳnh Mạn Định dù sao cũng là nổi tiếng bên ngoài, đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền chết. Thì ra như vậy, ngươi là đoán a? Có thể đoán đúng cũng là thực lực thể hiện a. Điều này nói rõ, ta đối với thế cục có rõ ràng phán đoán, chỉ cần có thể thấy rõ cục diện, liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngươi thật có thể nói mỏ. Cười yếu ớt nói ra, bất quá xem ở ngươi đoán đúng phân thượng, bản cô nương liền không so đo với ngươi. Một thân giật cười cười, hắn đúng là nói mỏ. Quỳnh Mạn Định ẩn tàng khí tức thủ đoạn rất cao minh, bọn hắn vô pháp vận dụng thần hồn dò xét tình huống dưới, cơ bản không có khả năng phát hiện đối phương tung tích. Hắn nếu không phải có thể chất gia trì, vậy cũng rất không có khả năng phát hiện đối phương không chết, mà đổi thành một bên. Quỳnh Mạn Định nhìn đến Vân Tùng, cười lạnh nói, ngươi lập tức liền có thể cùng ngươi sư minh đoàn tụ. Nàng nói đến, trực tiếp dẫn động hắn lưu lại hậu chiêu. Vân Tùng không kịp ổn định thương thế, liền cảm giác tự thân xảy ra vấn đề, còn sót lại bộ phận nội tạng lại là bắt đầu tự mình mục nát. Hắn vội vàng vận chuyển tu vi, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, ngược lại là tăng nhanh mục nát tốc độ. Bất quá một hơi thời gian, hắn thân thể tầng ngoài làn da cũng bắt đầu thối rữa. Vân Tùng tự biết không ổn, tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, đã là có quyết đoán. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ vận tu vi, một thân khí thế đột nhiên gia tăng, các vị trí cơ thể làn da trong nháy mắt toát ra màu đen. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, ngón tay lại lần nữa bay lượn, bảy đạo linh phủ ngưng tụ mà ra. Đạo ấn thất tiếp. Quỳnh Mạn Định thấy đây, khinh thường nói ra, chó cùng rất dậu thôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1814, diệt trừ nàng sao? Chương 1814, diệt trừ nàng sao? Bất quá, Quỳnh Mạn Định cũng là có chút sợ đối phương trước khi chết phản công, lập tức cảnh giác triệt thoái phía sau mà ra, kéo dài khoảng cách. Nhưng mà cái kia mấy đạo linh phủ cũng không công hướng Quỳnh Mạn Định, ngược lại là trực tiếp đánh vào Vân Tùng trong thân thể. Hắn thân thể lập tức phóng thích màu vàng quang mang, vốn là không ngừng mục nát làn da, cũng tốt vòng vo rất nhiều, chí ít mục nát khu vực không còn lan tràn, gia tăng. Quỳnh Mạn Định mặt mày ngưng tụ, chỉ bất quá còn không đợi nàng nghĩ rõ ràng, Vân Tùng thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Nháy mắt sau đó Vân Tùng liền xuất hiện ở Quỳnh Mạn Định trước mặt, hắn nắm đấm đã là đánh về phía Quỳnh Mạn Định đầu. Quỳnh Mạn Định quá sợ hãi, Vân Tùng tốc độ quá nhanh, gần như đến nàng phản ứng không kịp tình trạng. Nàng lập tức giơ kiếm đón đỡ, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trùng điệp đánh vào trên thân kiếm. Nắm đấm cùng thân kiếm vừa mới tiếp xúc, Quỳnh Mạt Định liền bị đánh bay ra ngoài. Cứ việc Quỳnh Mạt Định bình ổn rơi vào mấy trượng bên ngoài, nhưng hắn song tí lại là đang không ngừng run rẩy, khóe miệng còn chảy ra huyết dịch. Quỳnh Mạt Định kinh hãi không thôi, không nghĩ tới đối phương sau khi trúng độc còn có thể bạo phát loại này chiến lực. Lại, đối phương một quyền này không chỉ có uy lực doan người, còn có thể đối với thần hồn tạo thành tổn thương, chỉ mới vừa lần này, nàng hơn phân nửa thần hồn chi lực liền đã bị hao tổn. Không đợi Quỳnh Mạt Định điều chỉnh, Vân Tùng đã là lần nữa phát động công kích. Quỳnh Mạt Định vận chuyển linh khí, trường kiếm tuôn ra huyết quang, trong nháy mắt chạm ra mấy chục đạo kiếm khí, để cầu cơ hội thở dốc. Nhưng mà, Vân Tùng không chút nào làm ngăn cản, bay thẳng Quỳnh Mạt Định, mấy chục đạo kiếm quang mặc dù đánh trúng Vân Tùng, nhưng lại là trong nháy mắt bị hắn vỡ nát. Kiếm khí chẳng những không thể ngăn cản Vân Tùng, liền ngay cả tốc độ kia đều chưa từng giảm xuống. Quỳnh Mạt Định lần nữa giật mình, đối phương không chỉ có chiến lực gia tăng, liền ngay cả nhục thân chi năng cũng đã nhận được cực lớn đề thăng. Nàng lập tức dùng ra thân pháp, hướng một bên thoát ra. Nhưng Vân Tùng tốc độ lần nữa bạo tăng, trực tiếp ngăn ở Quỳnh Mạt Định trước người, cũng hung hăng đánh ra một quyền. Quỳnh Mạt Định không kịp đón đỡ, càng không kịp tránh né, chỉ tới kịp hơi điều chỉnh thân hình. Cái kia đánh về phía hắn lồng ngực nằm đấm, cuối cùng rơi vào nàng đầu vai. Quỳnh Mạt Định vai trái trong nháy mắt bạo liệt, huyết nhục vẩy ra một chỗ. Quỳnh Mạt Định mượn cỗ này lực trùng kích, thân thể cấp tốc hướng phía sau lượn vòng mà ra, còn đem vết thương chỗ không ngừng chảy ra huyết dịch vẩy hướng về phía Vân Tùng. Vân Tùng ngay tại chỗ gần, tự nhiên vô pháp may mắn thoát khỏi, chỉ bất quá hắn bên ngoài thần tầm kia màu vàng quang mang sáng lên mấy phần. Hướng hắn vẩy ra huyết nhục bị ngăn lại, nhưng hướng hắn vẩy đến máu tươi lại có mấy tích đột phá kỳ quang, chạm đến Vân Tùng thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Vân Tùng phần bụng liền lại tăng thêm một cái độc lớn, lập tức chảy ra màu đen huyết dịch. Vân Tùng biểu lộ lập tức trắng bạch mấy phần, thân thể không khỏi trì trệ. Đây để Quỳnh Mạt Định cùng cấp tốc kéo dài khoảng cách. Quỳnh Mạt Định cầm trong tay huyết kiếm quăng về phía trên, cũng một tay đánh ra chỉ quyết, trường kiếm tại linh khí ra chỉ dưới, lập tức biến hóa to lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh cấp tốc công hướng lần nữa bị thương Vân Tùng. Vân Tùng vung cánh tay lên một cái, kiếm ảnh trong nháy mắt sụp đổ, mà trường kiếm màu đỏ ngòm cũng tại bị lực trùng kích đang hướng về phía nơi xa. Vân Tùng lần nữa bạo phát, tốc độ lại tăng lên nữa. Quỳnh Mạt Định nhìn đến quả đấm đối phương đi tới trước mắt, nhưng đối phương tốc độ đã là đến nàng không làm được phản ứng tình trạng. Vân Tùng cũng đem tu vi toàn bộ ngưng tụ tại một quyền này bên trên, không có bất kỳ cái gì lèo lẹt, bay thẳng đối phương mặt mà đi. Chịu chết đi. Nắm đấm còn chưa đánh vào Quỳnh Mạt Định trên đầu, chỉ thấy hắn thân thể đã băng liệt, mảng lớn huyết nhục bạo thể mà ra. Nhưng huyết nhục vừa mới tuôn ra, liền cùng Quỳnh Mạt Định tàn khu cùng một chỗ bị không thể địch nổi lực lượng chỗ ma diệt. Không bố lực trùng kích, xuyên thấu qua nắm đấm bay thẳng phía trước, chỉ một thoáng sơn băng địa liệt, khói bụi dập tắt phía trước vạn dặm sơn hà. Đợi khói bụi tan đi, Vân Tùng phía trước xuất hiện tại một đạo hình quạt hố sâu, từ hắn dưới chân kéo dài mà ra, cho đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Đừng nói là cái rừng, trước đó sừng sững ở phía xa núi cao nguy nga đều đã vỡ nát thành đầy trời vỡ vụn cát đá. Vân Tùng trên thân màu vàng quang mang dần dần ảm đạm, màu đen huyết dịch không ngừng từ trong miệng cùng vết thương chỗ chảy ra. Sau đó liền ngã trên mặt đất, mà hắn thân thể cũng bắt đầu lần nữa mục nát. Vân Tùng quay đầu nhìn về phía một thân giật, gian nan mở miệng hỏi, "Ta diệt trừ nàng sao?" Hắn vốn là chúng Quỳnh Mạt Định độc, tự thân lại không cách nào áp chế độc tính, mới lựa chọn không quan tâm. Bây giờ, một thân linh khí tiêu hao hầu như không còn, thì càng vô pháp tự cứu. Tại cuối cùng này, hắn duy nhất có thể làm đó là xác định Quỳnh Mạt Định phải chăng tử vong. Cười yếu ớt cũng là nhìn về phía một thân giật, chờ đợi đáp án. Một thân giật không có trả lời, chỉ là nhìn về phía trường kiếm màu đỏ ngòm rơi xuống phương hướng. Vân Tùng biến sắc, lập tức quay đầu, còn chưa chờ hắn ném đi ánh mắt, cười lạnh một tiếng liền từ trường kiếm màu đỏ ngòm rơi xuống phương hướng truyền ra. Tiếp theo, một cái âm thanh xuất hiện ở Vân Tùng trong tai, "Ngươi trừ đi ai?" Khục. Vân Tùng nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy Quỳnh Mạt Định dẫn theo trường kiếm màu đỏ ngòm, đứng ở đằng xa. "Làm sao?" "Khả năng." Vân Tùng tự nhiên biết khả năng, chẳng qua là không thể nào tiếp thu được hiện thực mà thôi. Hắn chút xuống toàn lực công kích không thể giết chết đối phương, cuối cùng vẫn báo không được đại thủ. Quỳnh Mạt Định nói ra, "Ngươi biết nhìn tận mắt mình thân thể mục nát hầu như không còn, mà cuối cùng này còn sót lại thời gian, ngươi chú định đem mang theo lòng tràn đầy không cam lòng vượt qua." Nàng nói đến khăn che mặt bên trên, cũng là không ngừng có huyết dịch nhỏ xuống. Sau đó chỉ thấy hắn thân ảnh biến mất tại một thần giật ba người trước mắt. Quỳnh Mạt Định cũng bị trọng thương, lại gặp một thần giật có thể biết nàng tránh qua, tránh né công kích, còn có thể xác định nàng vị trí, đây để nàng có chỗ cố kỵ. Nàng không xác định một thần giật cùng cười yếu ớt thực lực như thế nào, cho nên cũng là quả quyết rút đi. Có thể đây lại để Vân Tùng bi phẫn lên, hắn tàn khu dãy rủa lấy muốn bỏ lên, làm sao sinh cơ cũng đã gần muốn toàn bộ diệt vong, lại như thế nào có thể tránh thoát vận mệnh ra tỏa. Một thần giật thấy Quỳnh Mạt Định rời đi, lại nhìn một chút trên mặt đất Vân Tùng, trong lòng làm lấy hay bỏ. Vân Tùng cuối cùng bất lực ngã trên mặt đất, hắn nhìn về phía Mộc Thần Giật, "Thật có lỗi, ta vô pháp thực hiện hứa hẹn." Cười yếu ớt lắc đầu, nói ra, hắn thân thể đều nhanh nát xong, cuối cùng này thời khắc, lại là còn muốn lấy đối với ngươi hứa hẹn. Mộc Thần Giật thở dài, cũng là có lựa chọn, hắn đi hướng Vân Tùng. "Ngươi chết, ta đây mua bán chẳng phải triệt để thua lỗ sao? Con người của ta, thế nhưng là luôn luôn không thích ăn thiệt thòi chủ." Hắn đưa tay đi đụng vào Vân Tùng mục nát huyết nục, dự định thử một chút có thể hay không cứu đối phương. Cười yếu ớt thấy đây, lập tức tiến lên níu lại Mộc Thần Giật bả vai, muốn đem người kéo ra. "Ngươi không muốn sống nữa?" Nàng thế nhưng là nhìn rõ ràng, toàn Vân Tùng trên thân chạy xuống huyết dịch cũng có thể làm cho mặt đất trong nháy mắt biến thành màu đen, có thể nghĩ Quỳnh Mạt Định độc có bao nhiêu bá đạo. Mà đây người lại còn dám đi tiếp xúc Vân Tùng huyết đủ, quả thực là làm loạn. Nay lại hẳn là cho hắn một cái thông khoái, đem hắn ngay tại chỗ hỏa táng, để tránh hậu hoạn. Ngươi nếu là không hạ thủ được, ta đến. Trái tim đen đu ám chương 1815, giống như hữu dụng chương 1815, giống như hữu dụng cười yếu ớt nói xong, giơ lên tay ngọc, lòng bàn tay linh khí ngưng tụ thành một đóa hoa nhụy, liền chuẩn bị trực tiếp đánh về phía Vân Tùng đầu. Một thân giật liền vội vàng đứng lên ôm lấy cười yếu ớt, cười cười, đừng xúc động, nói không chừng còn có thể cứu. Trên mặt đất Vân Tùng nghe được lời này, ánh mắt lập tức sốt ruột lên, hắn đại thù còn chưa báo, có thể còn sống ai lại nguyện ý đi chết. Hắn muốn mở miệng mời một thần giật cứu hắn, chỉ bất quá lúc này hắn đã là nói không ra lời, chỉ có thể hai mắt chờ mong nhìn đến một thần giật. Sau đó, liền nghe cười yếu ớt đối với một thần giật nói ra, cái này đều nhanh nát xong, sinh cơ cũng nhanh không có, còn thế nào cứu? Ngươi thả ta ra, ta cái này tiễn hắn đi, miễn cho hắn chịu tra tấn. Ngươi nhìn hắn ánh mắt, cũng là đang chờ mong ngươi kết thúc hắn thống khổ. Vân Tùng nghe được lời này, nhìn về phía cười yếu ớt, con mắt trừng lớn mấy phần, hắn cùng cô nương này cũng không có thủ, làm sao đối phương cứ như vậy muốn cho hắn đưa tiễn đâu? Hắn trong lòng từng lần một kêu gào, ta muốn sống, ta muốn sống a. Mà cười yếu ớt thấy Vân Tùng nhìn mình, lập tức nói ra, ngươi nhìn hắn cảm thấy ta nói đúng. Vân Tùng nghe được lời này, tâm thần bị kích thích, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Một thân giật vẫn như cũ ôm lấy cười yếu ớt, đối phương đều không có cự tuyệt, hắn không nhiều lắm chiếm tiện nghi. Đương nhiên, hiện tại quan trọng hơn là cứu Vân Tùng. Cười cười, đừng nóng đội, cứu không được lại giết hắn cũng không muộn. Cười yếu ớt nói ra, ta hoài nghi ngươi chính là muốn nhìn hắn chịu tra tấn. Bất quá, trên tay nàng ngưng tụ linh khí vẫn là chậm rãi tiêu tán. Một thần giật thấy Vân Tùng đã mất đi ý thức, cũng là quyết định xuất thủ. Lúc trước hắn đã đụng vào qua trên người đối phương huyết dịch, trong đó quả nhiên có huyết độc, so với hắn thể nội muốn bá đạo nhiều. Hắn xuề bàn tay ra, đầu ngón tay lóe qua một đạo bạch quang, huyết dịch trong nháy mắt chảy ra, xối tại Vân Tùng trên thân. Cười yếu ớt nhìn đến màu đen huyết dịch, không khỏi giật mình, ngươi cũng trúng độc. Sau đó càng là đẩy một thần giật lồng ngực nói ra, mau đưa ngươi độc thủ từ bản cô nương trên lưng bắt lấy đi. Một thần giật lắc đầu, không cần lo lắng, ta thể chất đặc thù mà thôi. Hắn tại huyết dịch bên trong dung nhập không ít huyết độc, còn có một chút điểm hủy diệt quy tắc, lại dùng tử khí che giấu hủy diệt quy tắc khí tức, huyết dịch mới có thể hiện ra màu đen. Theo huyết dịch tiến vào Vân Tùng thân thể, huyết độc bắt đầu phát huy hiệu lực, Vân Tùng thân thể mục nát trình độ tăng tốc. Cười yếu ớt thấy đây, ta liền nói ngươi là muốn nhìn hắn chịu tra tấn a. Một thần giật cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Đây cùng hắn muốn không giống nhau, mặc dù cùng là huyết độc, nhưng lại cũng không phải là cùng một loại độc, cho nên hắn mới muốn thử xem có thể hay không lấy độc trị độc. Không nghĩ tới tình huống này ngược lại càng phát ra nghiêm trọng. Ngay tại hắn chuẩn bị độc thủ, đem độc hút vào trong cơ thể mình thì Vân Tùng thân thể đình chỉ mục nát. Cười yếu ớt nhìn đến một màn này, rất là ngoài ý muốn, a, giống như lưu dụng. Một thần giật có thể cảm ứng được tự thân huyết độc tại cùng Vân Tùng thể nội độc đọ sức, cả hai tại lẫn nhau tiêu hao. Nhưng tin tức xấu là, hắn tự thân huyết độc tiêu hao tốc độ so Vân Tùng thể nội vốn có chi độc tiêu hao phải nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, một thần giật đã sớm chuẩn bị, hắn dùng ra một tia lực lượng hủy diệt vừa bạn phát huy được tác dụng. Một thần giật thao túng lực lượng hủy diệt dập tắt Vân Tùng thể nội độc tính, chỉ bất quá quá trình này so sánh hao phí thời gian. Hắn nhất định phải thông qua cảm ứng tự thân huyết độc mới có thể xác định Vân Tùng thể nội một loại độc khác chuẩn xác độc tính, để tránh lực lượng hủy diệt trực tiếp mang đi Vân Tùng. Sau một lát, Vân Tùng thể nội độc tố triệt để thanh trừ, vết thương chỗ chảy ra huyết dịch cũng khôi phục bình thường màu sắc. Nhưng hắn thương thế tăng thêm không ít, chỉ là giải độc, còn chưa đủ lấy làm cho đối phương mạng sống. Một thần giật xuất ra mấy viên chữa thương đan dược, lấy tu vi cưỡng ép tinh luyện, ngưng tụ dược lực, sau đó đánh vào Vân Tùng thể nội. Lại lấy tu vi trợ Vân Tùng thân thể hấp thu dược lực, mấy tức sau đó, Vân Tùng rốt cục khôi phục ý thức. Hắn nhìn về phía một thần giật, đã là minh bạch đối phương cứu mình, đa tạ. Một thần giật nói ra, đa tạ sự tình sau này hay nói, ngươi bây giờ vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào khôi phục a. Ta mặc dù cứu ngươi, nhưng ngươi thương quá nặng, lấy ngươi bây giờ trạng thái, huyền bên trong tam cảnh tu luyện giả đều có thể giết ngươi. Một thần giật trong tay có không ít sinh cơ bảo thủ quả thực, tùy tiện đến một khỏa, liền có thể để Vân Tùng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Bất quá, hắn cũng không tính lấy ra, có thể cứu đối phương cũng là xem ở đối phương người còn thủ tín phân thượng. Vân Tùng nhẹ gật đầu, cảm giác tự thân linh khí khôi phục một chút, liền từ nhận chữ vật trong ngón tay lấy ra một khỏa đan dược, sau đó nuốt vào. Theo đan dược nhập thể, một cỗ sinh cơ chi lực tại hắn thể nội lan tràn ra, trên thân thể thương tích cũng là đang từ từ khôi phục. Bất quá phút chốc, hắn mặt ngoài thân thể những cái kia mục nát phương tiện đều đã khôi phục. Mặc dù muốn hoàn toàn khôi phục thương thế, còn cần không ít thời gian, nhưng hắn tính mạng đã vô ưu. Mà đổi thành một bên, Quỳnh Mạt định phi tốc rời xa, đang muốn địa phương chữa thương, nhưng lại phát hiện không đúng, nàng lưu tại Vân Tùng trên thân huyết độc biến mất. Cho dù là đối phương bị huyết độc ăn mòn hầu như không còn, huyết độc cũng nên tồn tại một đoạn thời gian mới đúng. Trọng yếu nhất là biến mất phương thức cũng rất là quỷ dị. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút bất an, chẳng lẽ lại là hai người kia xuất thủ? Nhưng ta chi huyết độc làm sao có thể được bọn hắn bài trừ? Lại là như thế nào phá trừ? Quỳnh Mạt định đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là mau chóng khôi phục thương thế, nàng lần nữa hướng phương xa mà đi. Một thần giật ba người bên này, Vân Tùng triệt để ổn định thương thế, đã là có thể hoạt động. Một thần giật thấy đây, nói ra, ngươi thương thế muốn khôi phục, còn cần một đoạn thời gian, ngươi lại đối Long tộc thịnh hội không có gì hứng thú, vẫn là trực tiếp rời khỏi tốt. Vân Tùng nhẹ gật đầu, lần này thất bại, mặc dù có chỗ hoàn cảnh, cùng hắn tự thân quá mức chủ quan nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là thực lực không đủ. Hắn cần trở về tinh tiến mình thực lực, còn cần tận khả năng đi tìm hiểu Quỳnh Mạt định thủ đoạn mới được. Bắc thần huynh, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, có cần cứ việc cho ta biết. Một thần giật nói ra, đây là tự nhiên, bất quá về sau, ngươi phải cẩn thận một chút, nếu không ngươi mạng này không có, ta nghĩ thông suốt biết cũng không cách nào thông chi. Ta sẽ. Vân Tùng lại là nhìn về phía Cười Yếu Ớt, cực kỳ nghiêm túc nói ra, cô nương ân tình, tại hạ cũng biết nhớ kỹ. Cười Yếu Ớt có chút xấu hổ nói ra, ai nha, ơn huệ nhỏ à, ngươi vẫn là không cần nhớ tốt. Vân Tùng cũng chính là có chút giận nói một chút mà thôi, loại tình huống kia, đổi lại là hắn nói, khả năng cũng biết làm ra cùng Cười Yếu Ớt đồng dạng lựa chọn. Hai vị bảo trọng, tại hạ cáo tử. Vân Tùng nói xong, phi thân lên, hướng sơn mạch bên ngoài mà đi. Cười Yếu Ớt gặp người rời đi, sau đó mới hỏi, ngươi là làm sao thay hắn giải độc? Cái kia độc không thể nào là bình thường độc dược. Một thân giật nói ra, đây chính là áp đáy hòm tuyệt chiêu, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết, đương nhiên, ngươi đem Cười Yếu Ớt cho ta, ta liền. Chương 1816, chúng ta đi bên ngoài chương 1816, chúng ta đi bên ngoài dừng lại. Cười Yếu Ớt bất mãn nói ra, ngươi liền không thể thay cái lý do sao? Kỳ thực cũng không phải bí mật gì, ta thể chất đặc thù, huyết dịch có thể giải thế gian vật độc. Thật. Đương nhiên. Vậy ngươi đem ngươi huyết đưa bản cô nương 180 cân có được hay không? Cười cười, ngươi là tuyệt không khách khí a. Ngươi cũng sẽ không thật đưa cho ta, ta cùng ngươi khách khí như vậy làm gì? Lời này thật có đạo lý. Hai người trêu ghẹo vài câu về sau, mới nói lên chính sự. Nơi này bị hủy thành cái dạng này, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác a. Đã sớm nên hay. Hai người nói đến, bay về phía bầu trời xa, đi tới bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ cánh rừng bên trong. Cười Yếu Ớt thấy nơi này thảm thực vật càng thêm tươi tốt, rất là hài lòng, liền nơi này đi. Mục Thần Giật tự nhiên là không có ý kiến. Tại đây sau đó, cũng là có mấy người muốn đánh bọn hắn chủ ý, bất quá cũng đều rơi xuống cái người của không còn. Mà Mục Thần Giật cùng Cười Yếu Ớt trong tay, cũng là góp nhặt 56 khối linh thạch. Thời gian lần nữa đi vào buổi tối. Mục Thần Giật nhìn về phía Cười Yếu Ớt, cười cười, "Ta." Không đợi Mục Thần Giật nói xong, Cười Yếu Ớt liền đánh gãy Mục Thần Giật. "Lại muốn ra ngoài có phải hay không? Đi thôi." Mục Thần Giật nhẹ gật đầu, sau đó rời đi núi rừng, lại là hướng ông Mi chỗ địa phương mà đi. Đối phương lần này đem địa phương đổi tại một chỗ sườn núi giữa sườn núi. Mục Thần Giật thấy không có gì đặc biệt, liền lần nữa đi hướng động miệng. Sơn động bên trong, Vương gia tỷ đệ đang tại nói chuyện. "Hai người các ngươi khôi phục không tệ, chờ ngày mai liền có thể khôi phục không sai biệt lắm." Vương gia lão nhị nói ra, "Đại tỷ, chúng ta hiện tại đã có thể độc thủ. Ngươi không cần lo lắng quá mức, chúng ta hiện tại liền đi tìm Tích Phân a." Vương gia lão tam cũng là nói, "Đúng a. Đại tỷ, sớm đi ra ngoài tìm, miễn cho đến lúc đó thời gian không đủ." Vương Mi lắc đầu, "Vẫn là chờ ngày mai a. Các ngươi không thể bị thương nữa, trong thời gian ngắn liên tiếp bị thương, đối với tu luyện bất lợi." Nàng nói đến cũng là đột nhiên cảm thấy trận pháp ba động, nàng biết là một thần giật tìm tới, hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Vương Mi nội tâm đã có chút lộn xộn, nàng đã đem tự thân tất cả khả năng bại lộ hành tung đồ vật đều thanh trừ một lần. Thậm chí nàng còn từng đào ra bộ mặt cùng trên cổ bị đối phương hôn môi qua huyết đục, mặc dù chưa phát hiện vấn đề, nhưng vẫn là đem cái kia bộ phận huyết đục trực tiếp đào lên. Nàng không rõ đối phương vì sao còn có thể đi tìm đến. Mà Vương gia huynh đệ thấy tỷ tỷ sắc mặt không đúng, không khỏi nghi hoặc. "Đại tỷ, ngươi thế nào?" "Đại tỷ, xảy ra chuyện gì? Ngươi hai ngày này một mực rất không thích hợp a." Vương Mi hoàn hồn, miễn cưỡng cười lắc đầu, "Không có gì, chỉ là có chút tâm thần không yên mà thôi." Mà nàng đang khi nói chuyện, liền cảm giác được có người ngồi ở phía sau nàng, chăm chú dán tại trên người nàng. Lại đối phương cánh tay cũng đã là nắm ở nàng vòng eo. Vương Mi không thể không đem hai chân cung lên, để tránh quần áo biến hóa rất nhỏ gây nên bản thân đệ đệ chú ý. Vương gia hai huynh đệ đó là suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng muốn đến lúc này tình huống thật. "Đại tỷ, ngươi không cần lo lắng Tích Phân sự tình." "Không sai, chúng ta tỷ đệ cho dù vận khí kém chút, đụng đủ một người Tích Phân khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó, đại tỷ liền có thể đi vào địa mạch tu luyện. Chỉ cần đại tỷ tiến vào địa mạch tu luyện, hôm đó sau nhất định có thể đi vào tông môn bên trong, tất nhiên có thể được coi trọng." Vương Mi nghe được hai cái đệ đệ nói cười cười, sau đó nói ra, "Yên tâm đi, chúng ta đều có thể tiến vào địa mạch tu luyện." Nàng tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh, nhưng tại người nào đó treo chọc phía dưới, hắn thân thể đã rất là sao động. Một thân giật đuốt đối phương eo, hôn đối phương phần gáy, cũng truyền âm nói, "Mi Nhi tỷ tỷ, ngươi đây cái cổ trắng ngọc bên trên lưu qua vết tích địa phương có chút khác biệt, là tần sinh ra thì ta." Vương Mi cực lực nhẫn lại lấy, cũng không trả lời đối phương vấn đề. Một thân giật thấy đối phương không để ý tới mình, bàn tay chậm rãi bên trên chuyển, nhưng đối phương vẫn như cũ không động. Cho dù hắn đã chạm đến sóng cả đáy, đối phương vẫn không có động tác. "Mi Nhi tỷ tỷ, hôm nay ta có thể không có phong bế ngươi tù vì, nhưng ngươi đều không phản kháng một cái, ta còn thực sự có chút không thích ứng." Vương Mi cắn chặt môi, nàng là không muốn phản kháng sao? Nàng là không có biện pháp phản kháng, chốc lát nàng có quá lớn động tác, cái kia tất nhiên để hai cái đệ đệ nghi hoặc. Nếu là không sử dụng tù vì, thì có ích lợi gì? Lại nói, liền tính vận dụng tù vì, đối phương khẳng định sẽ phong bế hắn tù vì, còn biết dùng hai cái đệ đệ uy hiếp hắn. Phản kháng hữu dụng không? Một thân giật trả lời, "Đương nhiên hữu dụng a. Ngươi càng là phản kháng, ta càng hưng phấn a." Mi Nhi tỷ tỷ liền không có phát hiện, ta hôm nay không so được hai ngày trước kiên cường. Vương Mi nghe vậy, nàng quay thân phía dưới cảm giác nóng rực, xác thực không so được hai ngày trước. Nàng cũng là không khỏi đang nghĩ, có phải hay không mình không phản kháng, đối phương liền sẽ mất đi hứng thú. Có thể nháy mắt sau đó, nàng liền phát hiện mình sai. Đối phương lúc đầu chỉ có thể khẽ vuốt nàng vòng eo, mà bây giờ lại là trực tiếp nắm giữ rơi vật. Đây đột nhiên cử động, kém chút để nàng nhịn không được lên tiếng. Vương Mi mặc dù dáng chống đỡ, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đã có chút khó kìm lòng nổi. Nàng biết tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên sẽ bị hai cái đệ đệ nhìn ra mánh khóe. nàng nhớ tới thân, nhưng lại bị một thần giật ôm chặt lấy. Nàng không thể không truyền âm nói, ngươi thả ta ra, chúng ta đi bên ngoài, có được hay không? Một thần giật buông lỏng ra đối phương, mặc dù dạng này rất kích thích, nhưng có rất nhiều hạn chế. Vương Mi nhẹ nhàng thở ra, hơi điều chỉnh bên dưới tự thân, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi bên ngoài nhìn xem, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó, liền đi ra hang động. Chỉ bất quá, hắn vừa ra sơn động, liền được một thần giật ôm vào trong lòng, sau đó hướng sơn dưới vách cánh rừng mà đi. Tiến vào cánh rừng sau đó, một thần giật cũng là hiện ra thân hình, để Vương Mi mặt hướng mình. Mi Nhi tỷ tỷ, ngươi nhìn ta theo lời ngươi nói làm, ta đối với ngươi không tệ a. Vương Mi không muốn nhìn thẳng một thần giật ánh mắt, hơi cúi đầu nhìn về phía một bên mặt đất. Nhưng mà, sau một khắc, đối phương liền dùng ngón tay nâng lên nàng cái cằm. Một thần giật nắm ở đối phương vòng eo, giữa người và người ở chung, không quan tâm có qua có lại hay. Khục là bốn chữ. Ta thỏa mãn Mi Nhi tỷ tỷ yêu cầu, Mi Nhi tỷ tỷ có phải hay không cũng nên có chỗ biểu thị. Vương Mi nghe vậy, khẽ cắn bờ môi, sau đó hỏi, cái gì? Biểu thị. Một thần giật xích lại gần đối phương môi đỏ, cái này cần nhìn Mi Nhi tỷ tỷ thành ý, nếu là theo ta ý nghĩ, cái kia tránh không được ta bức bách ngươi sao? Tỷ tỷ, ngươi cũng biết, con người của ta luôn luôn không thích miễn cưỡng người khác. Vương Mi nghe lời này, đem bờ môi cắn chặt hơn mấy phần. Nếu như đây không tính là bức bách nói, thế gian này còn có loại sự tại nhẫn nhục tính bên trên bức bách. Nhìn như cho cơ hội, nhìn như có lưu lựa chọn chỗ trống, như thế nào có thể che giấu đi sau lưng dơ bẩn, ghê tởm. Trái tim đen đú ám chương 1817, cái kia cho ta sau đó đâu? Chương 1817, cái kia cho ta sau đó đâu? Vương Mi nhìn đến một thần giật, trước mắt tấm này khuôn mặt rõ ràng rung động lòng người, rõ ràng có vô hạn mị lực, vốn nên. Vì sao nhất định phải như thế đối nàng? Nàng rất nghĩ thông miệng chỉ trích đối phương hai câu, nhưng lời đến quẹ miệng, lại là cũng không còn cách nào nói ra miệng. Đối phương cũng sớm đã nói qua mình là cái dơ bẩn người, nàng chỉ trích lại có thể có mấy phần hiệu quả. Vương Mi khỏe miệng có vết máu chảy ra, mềm nhuận môi đỏ đã bị hắn cắn nát, ánh mắt phức tạp nhìn đến một thần giật. Một thần giật động khẩu liếm phủi rơi mất cái kia từng tia vết máu, còn không có cân nhắc tốt nên như thế nào có qua có lại. Vương Mi nhắm mắt lại, lập tức lại chậm rãi mở ra, tiếp lấy hôn hướng về phía trước mắt nam nhân, hắn đôi tay cũng nắm ở đối phương cổ. Một thần giật đối với cái này không chút ngoài ý muốn, bất quá khi răng môi bị tách rời thời điểm, vẫn là có một tia kinh ngạc. Đối phương ánh mắt rất phức tạp, nhưng hắn cũng không cảm giác được đối phương có ý, hoặc là mâu thuẫn chi ý, thậm chí môi đỏ cùng đối phương cánh tay động tác đều ngoài ý muốn chủ động. Ôn nhu. Một thần giật ôm lấy đối phương, hướng sơn vách tường mà đi, hắn giữa thoát ra một đạo bạch mang, mà phía sau núi dưới vách đá liền có thêm một cái mở miệng. Hắn ôm lấy Vương Mi đi vào trong đó, mở miệng cũng theo đó quan bế. Núi đá bên trong đã bị hắn mở ra một chỗ trống rỗng, mặc dù không thế nào lớn, nhưng dung nạp hai người hoàn toàn không nói chơi. Tấm thảm rơi xuống đất. Vương Mi bị nhẹ nhàng đặt ở trên thảm, cùng nhau rơi xuống đất còn có một đầu màu đen dây thắt lưng. Đầu vai hấp y bị giật xuống, trước ngực và táo cũng bị mở ra. Vương Mi hôn môi một thần giật động tác tuy là có một tia dừng lại, nhưng cũng không ngăn cản đối phương tùy ý làm vậy. Tùy ý đối phương mà chảo từ mỏng manh áo lót bên cạnh chậm rãi dò xét đi vào. Hướng thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Sau một hồi, đây hết thể mới ngừng lại được. Chỉ bất quá trên thảm cũng không lưu lại dấu vết gì, cũng không phải cái gì đều không có, có Vương Mi trên thân vết mồ hôi. Vương Mi nằm ở một thần giật trong ngực, sắc mặt hồng nhuận dị thường, tay nhỏ nhẹ nhàng nuốt đối phương lồng ngực. Vì cái gì dừng lại? Đối phương rõ ràng đã như thế, nàng cúi đầu liền có thể trực tiếp nhìn đến đối phương thân ảnh, so với nàng đoán trước còn muốn quá phận. Nàng cũng đã bị đối phương lột sạch sẽ, bị treo chọc dục vọng nổi lên, nhưng đối phương nhưng không có động nàng, không, là không có tiến hành một bước cuối cùng. Một thần giật sờ lên Vương Mi nóng lên gương mặt, ta đã nói rồi, con người của ta không thích miễn cưỡng, ngươi cũng không phải thật nguyện ý, ta đương nhiên đến dừng lại. Vương Mi không biết nên làm cảm tưởng gì, nàng chậm rãi đứng dậy, ngồi dậy đến, đưa lưng về phía một thần giật, vậy ngươi, lột sạch ta quần áo, đây tính toán là cái gì? Một thần giật đứng dậy, từ phía sau lưng nắm ở đối phương vòng eo. Coi như chúng ta quen thuộc quá trình, ngươi không nguyện ý, ta có thể chờ ngươi nguyện ý sao? Vậy nếu là ta một mực không muốn chứ? Một thần giật đem đối phương gương mặt phủ lên mình, có khả năng này sao? Nếu là có, vậy ta có thể sẽ cường thế đến đâu một chút xíu. Vương Mi tựa ở một thần giật trên thân, trầm ngâm mấy tức, ta trước đó là muốn cho ngươi. Sau đó đứng dậy, mặc xong mình quần áo. Một thần giật không có ngăn cản đối phương, chỉ là mở miệng hỏi, cái kia cho ta sau đó đâu? Vương Mi vốn định vận chuyển tu vi đã thông phía trước vách đá rời đi, nghe được một thần giật cái vấn đề về sau, sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó, nàng cũng không nghĩ tới sau đó nên như thế nào. Một thần giật đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Vương Mi, đưa tay vuốt đối phương gương mặt. Nguyện ý hai chữ, nói ra rất đơn giản, nhưng lại cần tâm chống lên đến. Hắn nói xong, buông lỏng ra đối phương, đêm mai, ta còn sẽ tới tìm Mi Nhi tỷ tỷ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi hai ngày trước liền hỏi qua, đương nhiên, ta có thể lại trả lời một lần, ta là vì để ngươi tin tưởng ta. Một thần giật đi hướng vách đá, tiếp tục nói, nguyện ý cần tâm chống lên đến, bọn chúng là hai chữ, cũng liền cần hai trái tim, đây bảo ngươi tình ta nguyện. Vương Mi nhìn đến một thần giật mở ra vách đá, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, hắn ngừng chân thật lâu, tâm thần không yên. Nàng không nghĩ tới cho đối phương sau đó, nàng nói tới nguyện ý xác thực không phải một thần giật nói tới ý tứ, nói trong đó có không chịu nổi kỳ nhiều nguyên nhân, tựa hồ càng thêm xác thực. Chỉ bất quá, ở trong đó cũng có hay không trộn lẫn những nhân tố khác, bao nhiêu ít, cũng không phải là nàng hiện tại có khả năng nghĩ rõ ràng. Vương Mi hồi tưởng đến một thần giật nói, nhớ lại đối phương việc ác, đã là có chút không phân rõ ai đúng ai sai. Nàng trở lại liếc nhìn lưu lại hai người khí tức tấm thảm, cẩn thận cất vào đến, sau đó rời đi trống rỗng. Mà trên vách đá mở miệng, cũng biến mất theo. Vương Mi nhìn đến một màn này, không gian chi lực sao? Nàng đang suy nghĩ có phải hay không là bởi vì đối phương có thể động dụng không gian quy tắc, cho nên mới có thể xác định nàng vị trí. Nàng lắc đầu, nàng đã cẩn thận đã kiểm tra tự thân, không nên có phương diện này sơ sẩy mới đúng. Vương Mi đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lập tức phi thân lên, quay trở về sơn động bên trong. Vương gia huynh đệ thấy bản thân tỷ tỷ trở về, không khỏi có chút nghi hoặc. Đại tỷ, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Vương Mi không để ý đến hai người, mà là đưa bàn tay đặt ở mình Vương gia lão tam trên cổ. Sau đó, hắn liền dò xét đến một tia cực kỳ nhỏ bé khí tức, nếu là không thể tại không gian trên quy tắc có chỗ đến, cùng giai người rất khó phát hiện. Vương Mi vận chuyển tu vi đem cái kia một tia ba động diệt vong, sau đó thu hồi thủ trưởng. Nàng trách cứ mình vì sao như vậy đại ý, lại không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở bản thân đệ đệ trên thân. Vương gia lão tam luốt luốt cổ, đại tỷ, ngươi đến cùng thế nào a? Vương Mi tâm loạn như ma, thực sự vô tâm ứng phó hai người, trực tiếp rời khỏi sân động. Vương gia lão tam một mặt dấu hỏi, nhị ca, đây tình huống gì a? Ta hai ngày này thụ thương, có thể cái gì cũng không có làm a? Vương gia lão nhị nói ra, ta ngu xuẩn đệ đệ a, đây còn nhìn không ra, khẳng định ngày hôm đó từ trước thời hạn a. Nữ nhân nha, luôn có vài ngày như vậy, chúng ta phải hiểu, đại tỷ mấy ngày nay khẳng định là áp lực quá lớn. Vương gia lão tam nhẹ gật đầu, nhị ca nói đúng, ngày mai chúng ta làm rất tốt, để đại tỷ thiếu vất vả một chút. Mà đổi thành một bên, một thần giật sau khi trở về, theo thường lệ cho cười yếu ớt mang theo hoa. Cười yếu ớt tiếp nhận hoa, cười nói, ngươi đêm nay ra ngoài sử dụng thời gian, là hai ngày trước ra ngoài thời gian thêm đứng lên còn nhiều gấp ba. Ngươi trẻ tuổi muốn chỉ huy, ngươi dạng này cắn thuốc, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Một thân giật thở dài, đây cắn thuốc là không qua được. Cười cười, ở chung mấy ngày, ngươi lại còn nhìn không ra ta cường đại. Cười yếu ớt lắc đầu, cường đại không nhìn ra, nhưng sát tâm ta nhìn rõ ràng. Một thân giật ngồi ở một bên, đây đều bị ngươi đã nhìn ra, vậy ngươi còn không chạy. Cười yếu ớt nói ra, nếu không phải xem ở hợp tác coi như vui sướng phân thượng, bản cô nương đã sớm mang theo ngọc thạch đường chạy. Một thân giật cười cười, ngươi vui sướng liền tốt. Cái kia có thể không thoải mái sao? Toàn bộ hành trình đều không cần đối phương động thủ, ngồi ở kia liền có thể thu hoạch được ngọc thạch. Chương 1818, ngươi Phật bảo hộ không được ngươi. Chương 1818, ngươi Phật bảo hộ không được ngươi. Lần này tham gia Long Võ Thịnh hội người, ngoại trừ cười yếu ớt, ai còn có thể đãi ngộ này? Nhà hắn Văn Nhi có thể đều còn không có chiếm được cái này tiện nghi đâu. Cười yếu ớt tức thời nói ra, ngươi thật muốn chú ý, dược vẫn là ăn ít tốt. Trong nhà nàng, cái kia có mấy cái tuổi còn trẻ liền cắn thuốc, kết quả không mấy năm liền triệt để không được. Một thần giật nghe được lời này, lần nữa thở dài, cười cười, việc này ta cũng không nhắc lại, có được hay không? Lúc này đối phương đã nhận định, vậy cũng chỉ có nhất pháp có thể phá, làm cho đối phương kiến thức một chút hắn cường đại năng lực. Bất quá, việc này phải đợi sau đó. Hắn cùng cười yếu ớt ở chung mấy ngày nay, mặc dù không có gì đại tiến triển, nhưng hai người cũng coi như bên trên bằng hữu. Hắn tự nhiên không thể giống đối đãi Vương Mi cứng như vậy đến, vẫn là tiến hành theo chất lượng tốt. Hôm sau, mặt trời mới lên lúc, một tiếng Phật ngữ xuất hiện ở một thần giật ngữ cười yếu ớt trong hai. A Di Đà Phật. Cười yếu ớt nhìn đến xuất hiện tại cách đó không xa quan trần, ngay cả Phật môn người cũng tới. Quan trần tức là nhìn về phía một thần giật, thí chủ, trên người ngươi tội nghiệp lại tăng lên. Một thần giật hỏi, như thế nào tội nghiệp? Thí chủ ba ngày trước ước hiếp nữ thí chủ, mà hai ngày này lại giết sinh, đây đều là tội nghiệp. Nếu ta ước hiếp người nguyện ý bị ta ước hiếp, giết chết người lại đều là người đáng chết như thế nào? Thí chủ, vô luận là vì sao lý do, đều không thể cải biến tội nghiệp đã thành sự thật. Một thần giật nói ra, xem ra ngươi vẫn là không có ý định giảng đạo lý. Quan trần lắc đầu, thí chủ, không cần chấp mê bất ngộ a. Ngươi sao lại không phải chấp mê bất ngộ? Ngươi nói ta có tội, ta liền có tội. Ngươi thực là có chút quá để cao mình. Tiểu tăng thật lòng thuận mà thôi, nhìn thí chủ ý tứ là không có chút nào ăn năn chỉ tâm, tiểu tăng chỉ có động thủ để tránh thí chủ lại thêm tội nghiệp. Quan trần nói đến, trên thân thể phát ra màu vàng quang mang, kim quang ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo Phật Đà hư ảnh. Có lần trước kinh lịch, hắn tự nhiên là không dám ở chủ quan. Một thần giật nhìn về phía cười yếu ớt, cười cười, ngươi thấy được, đây chính là hắn muốn động thủ. Cười yếu ớt nói ra, nói hắn không động thủ, ngươi có thể buông tha hắn đồng dạng. Ta không phải đến chiêm lý sao? Mà đổi thành một bên quan trần miệng tụng phạm âm, hắn toàn thân lập tức chiếu dọi ra từng đạo minh văn. Minh văn lượn vòng mà ra, như là mấy cái xiềng xích đồng dạng hướng một thần giật trói buộc mà đến. Thí chủ theo ta trở về Phật môn chủ tội a. Một thần giật cánh tay vung lên, không gian rung mạnh, cương đại lực lượng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt đem minh văn tạo thành xiềng xích chấn vỡ. Sau đó, thứ nhất bước tiến lên trước, xuất hiện ở quan trần phía trước. Quan trần bàn tay giơ lên, hướng phía dưới vung lên, vãng sinh Phật ấn. Một đạo Phật ấn xuất hiện ở trên không, diễn hóa vô tận Phật lực, trong nháy mắt tràn ngập xung quanh, tiếp theo hướng phía dưới áp bách mà đến. Một thần giật lập tức cảm giác được Phật lực tại ảnh hưởng hắn ý thức, an mòn hắn thần hồn. Mà theo Phật ấn không ngừng hướng phía dưới, cái kia cố lực áp bách cũng đang không ngừng giam cầm hắn thân thể. Mà quan trần cũng lần nữa lấy minh văn ngưng tụ xiển xích, đem một thần giật thân thể trói buộc, dự định tạm thời đem một thần giật phong ấn. Thí chủ, tạm thời ngủ say a. Minh văn xiển xích càng ngày càng gấp, Phật ấn cũng triệt để đặt ở một thần giật hướng trên đỉnh đầu. Cười yếu ớt thấy đây, chân mày hơi nhíu lại, tay nhỏ bên trên phát ra lục sắc quang mang, một khỏa tiểu tiểu cành mầm tại hắn trong tay hình thành. Mà hắn phụ cận mặt đất, cũng đã mọc lên nhàn nhạt lục sắc quang mang. Quan trần thấy thế, A Di Đà Phật, nữ thí chủ, tiểu tăng cũng không phải là yếu hại hắn, chỉ là muốn dẫn hắn trở về Phật môn, là muốn hắn dốc lòng tu Phật, đạo hắn hướng thiện, lấy chuộc tội lỗi nghiệp. Một thần giật tay nắm chặt trên thân xiềng xích chỉ nhẹ nhàng vừa dùng lực, xiềng xích trong nháy mắt vỡ nát. Cho dù Phật tấn còn tại phía trên phóng thích Phật quang, lại không thể ảnh hưởng một thần giật quá nhiều, hắn nhẹ nhõm cất bước hướng về phía trước. Ta có phải hay không cần chuộc tội, còn chưa biết được, nhưng ngươi khẳng định là muốn chuộc tội. Quan Trần lông mày siết chặt, thấy đối phương tới gần, lại là hướng hắn đánh ra một quyền. Quan Trần không lo được kinh ngạc, lập tức xuề bàn tay ra, Phật đà hư ảnh tọa hạ đài sen, lập tức rớt xuống một mảnh lá sen, rơi vào Quan Trần trong tay. Ngã Phật từ bi, phù hộ chúng sinh. Lá sen tràn ra từng đạo Phật quang, tiêu tán ở Quan Trần lòng bàn tay, vì Quan Trần trên thân tăng lên một tầng kim quang ngưng tụ hộ thuẫn. Ngươi Phật bảo hộ không được ngươi. Một thần giật một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào tầng kim màu vàng hộ thuẫn bên trên. Hộ thuẫn lập tức vỡ vụn, nhưng cũng liền tại lúc này, Quan Trần sau lưng Phật đà hư ảnh mở mắt. Tầng kim hộ thuẫn lại lần nữa khép lại. Quan Trần thân thể trôi nổi mà lên, dưới chân sinh ra đài sen, xếp bằng ở trên đài sen. Ngã Phật phù hộ. Vừa mới nói xong, Phật đà hư ảnh liền đem Quan Trần dung nạp tại trong thân thể. Phật đà hai mắt tuôn ra Phật quang, bàn tay đánh về phía một thần giật, lòng bàn tay Phật lực hiện lên, hội tụ to lớn vòng ánh sáng. Một thần giật lần nữa đánh ra một quyền. Phật trưởng cùng nắm đấm va chạm, lập tức sinh ra cường đại lực trùng kích. Một thần giật trên nắm tay tuôn ra hắc khí, trong nháy mắt đem lực trùng kích ngưng tụ cùng một chỗ, tiếp theo đột nhiên bạo phát. Phật đà bàn tay lập tức vỡ nát, cánh tay xuất hiện vết rách, tiếp lấy liền lan tràn toàn thân. Cứ việc Phật đà lần nữa tuôn ra kinh thiên Phật quang, phóng thích to lớn Phật lực, vẫn không thể ngăn cản. Sau một khắc, Phật đà hư ảnh trực tiếp vỡ vụn, mà bị hắn bảo hộ ở thể nội Quan Trần cũng đại chịu ảnh hưởng, trực tiếp miệng phun máu tươi, hắn trên thân tăng ý cũng đã bị máu tươi tiêm nhiễm. Quan Trần rớt xuống đất, trong miệng còn tại không ngừng đổ máu. Ta trước đó đã nói, ngươi Phật bảo hộ không được ngươi. Một thần giật với tay, Quan Trần trên thân lập tức bay ra hơn 10 khối ngọc thạch. Quan Trần thụ thương không nhẹ, nhưng hắn tâm ý không thay đổi, phun huyết bỏ hướng một thần giật, trên mặt đất lưu lại thật dài vết máu. Mời, thí chủ theo. Tiểu tăng trở về, Phật môn chủ tội. Một thần giật cười cười, sau đó một cước đá vào Quan Trần dương trên bờ bay, đem đối phương giẫm tại dưới chân. Ân, ngươi vẫn rất chấp nhất, bộ dáng này còn muốn lấy độ ta đây. Quan Trần nói ra, thí chủ thực lực cường đại, nhưng lại cũng không. Đối với tiểu tăng hạ sát thủ, có thể thấy được thí chủ vẫn trong lòng còn có thiện niệm. Ngã Phật từ bi, còn hy vọng thí chủ. Quay đầu là, một thần giật khinh thường đánh gãy đối phương nói, ngươi còn nhiều cân nhắc như thế nào để cho mình quay đầu a. Nói xong thu chân vung tay lên, Quan Trần thân thể lập tức hất bay ra ngoài, đổi hướng vài dặm bên ngoài núi rừng. Mà nơi đó đang có một người đang chờ Quan Trần. Một thần giật nếu không phải vì đám người tới, đã sớm một quyền cho đối phương đánh bay, cái nào cần dùng ra quyền thứ hai. Cười yếu ớt nói ra, còn tưởng rằng ngươi muốn bị mang về gọ mo nữa nha. Một thần giật cười cười, hư giả Phật, như thế nào có thể dung chuyển chân thần. Đừng nói là hắn, cho dù toàn bộ Phật môn người đến đây. Toàn bộ Phật môn người đến đây như thế nào? Vậy ta trước hết cùng bọn hắn trở về mấy ngày gõ mõ. Cắt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Chương 1819, nữ thí chủ, xin đừng nên như thế. Chương 1819, nữ thí chủ, xin đừng nên như thế. Hai người đang khi nói chuyện. Một thần giật đem hơn 10 khối ngọc thạch giao cho Cười Yếu Ớt. Cười Yếu Ớt nói ra, trong tay chúng ta đã có 70 khối ngọc thạch. Một thần giật đến gần Cười Yếu Ớt, còn có 2 ngày thời gian, chúng ta có thể thu thập càng nhiều. Đã đầy đủ, vì sao còn muốn thu thập? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao? Mà đổi thành một bên, đã là có một nữ tử đem hôn mê bất tỉnh Quan Trần dẫn tới một chỗ sơn động bên trong. Nữ tử chính là ngày trước hướng một thần giật xuống độc người. Hôm đó nàng rời đi về sau, một mực nơm nớp lo sợ, đi qua hơn một ngày, lại là không phát sinh bất cứ chuyện gì, đây để nàng yên tâm không ít. Không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, hắn thân thể không thể khống chế phía dưới, tự mình đi đến sơn mạch, còn đem trước mắt trọng thương hòa thượng mang theo trở về. Nữ tử biết thân thể nàng dị thường nhất định cùng một thần giật có quan hệ, thấp thỏm lo âu đồng thời, cũng rất là nghi hoặc một thần giật mục đích. Hòa thượng này hẳn là Phật môn vị kia Quan Trần. Người kia là đối với Phật môn có ý đồ sao? Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, trước mắt xuất hiện một đạo màu trắng quang mang. Nữ tử giật mình, lập tức muốn lui thân rời đi sơn động. Nhưng mà, thân thể lại lần nữa không thể khống chế, dừng lại ngay tại chỗ. Bất quá cái kia bạch quang cũng không có cái gì tính nguy hiểm. Ngược lại là từ đó rơi xuống không ít bình bình lọ lọ, trong đó một bình trực tiếp vỡ vụn, tràn ngập ra đại lượng màu hồng sương mù, trong nháy mắt đem sơn động bao phủ. Nữ tử muốn thôi động linh khí ngăn cách sương mù, nhưng thân thể không thể khống chế, càng là trực tiếp đến gần những cái kia bình bình lọ lọ. Nàng đầu tiên là cầm lên trong đó một khỏa chữa thương đan dược, đút vào Quan Trần trong miệng. Tiếp theo, lại là đem bình bình lọ lọ bên trong màu sắc khác nhau một phấn, dược thủy đổ vào Quan Trần trong miệng. Đương nhiên, chính nàng cũng phục dụng nó nữa. Trong lúc nhất thời, nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, khí huyết sôi trào, dục hỏa đốt người. Mà Quan Trần cũng đã thân có dị dạng, trên cổ nổi gân xanh, đang giận huyết cực độ sinh động phía dưới, ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn nhìn đến sơn động, vẫn chưa sắp xếp như ý tình huống, liền được bên cạnh nữ tử không ngừng tăng thêm khí tức hấp dẫn. Quan Trần quay đầu nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy đối phương nhăn nhó thân thể, đôi tay tại cổ cùng trên thân dao động, áo khoác từ đầu vai trở xuống, lộ ra kiểu nhuận da thịt. Quan Trần ánh mắt lập tức dừng lại tại nữ tử trên thân, cứ việc còn sót lại lý trí không ngừng áp chế trong lòng hiện lên tà hỏa, nhưng thân thể bản năng vẫn là để hắn dây rủi lấy bỏ hướng nữ tử. Quan Trần đưa tay kéo lại đã rơi vào nữ tử khuỵu tay quần áo, chỉ nghe soạt một tiếng, cái kia áo khoác liền trực tiếp từ đó đứt gãy. Nữ tử áo khoác bị trật hồi, nguyên bản chân bóng, trắng non phần lưng đã là trở nên hồng nhuận. Quan Trần đưa tay phủ hướng nữ tử phía sau lưng, đó là hắn chưa hề thể nghiệm qua cảm giác. Sau đó liền trực tiếp đứng dậy, ôm lấy nữ tử. Mà nữ tử dù chưa thụ thương, nhưng tu vi vận chuyển không được, lý trí từ lâu không còn, trực tiếp đem ôm lấy mình cái kia hai tay ấn về phía trước người. Nhu nhuận cảm giác để Quan Trần triệt để đã mất đi bản thân, xoẹ xẹt âm thanh lại lần nữa vang lên, trong sơn động ngừng lại tràng cảnh thì càng thêm hương diễm. Quan Trần càng là đã bổ nhào nữ tử, hôn hướng về phía nữ tử mềm mại môi đỏ. Nữ tử hai mắt mê ly, trầm luân bể dục, nhưng vẫn là có một cái tay duỗi ra, đem một khối ngọc thạch đánh vào một bên vách đá. Một bên khác, cười yếu ớt thấy một thần giật đầu ngón tay màu trắng quang mang lưu chuyển, cũng là hơi hơi kinh ngạc, nhưng nàng càng để ý vẫn là đối phương trên mặt nụ cười. Nàng càng xem càng cảm thấy nụ cười kia mười phần có tám điểm tà ác, ngươi lại đang đánh cái gì chủ ý xấu? Một thân giật hoàn hồn, làm sao biết? Ta không phải loại người như vậy. Ta bác thần kiệt, người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, luôn luôn chỉ làm chuyện tốt, còn không lưu danh đâu. Cười yếu ớt khinh bị nói, có quỷ mới tin ngươi. Một thân giật thở dài, khiến người khác cảm thụ chưa từng cảm thụ qua mỹ diệu tư vị, có tính không tốt nhất sự tình. Cái kia đến thật là mỹ diệu tư vị mới được. Đương nhiên là mỹ diệu mùi vị. Một lúc lâu sau, sơn động bên trong, Quan Trần trần truồng lấy thân thể quỷ gối vách động trước đó, trong miệng không ngừng sám hối. Hắn căn bản không thể tin được có một ngày mình sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng hắn lại cực kỳ vững tin mới vừa tất cả đều là thật. Thậm chí hiện tại, trong đầu hắn còn sẽ thỉnh thoảng lóe qua trước đó duyên dáng chi cảnh. Quan Trần lập tức nói ra, "Tiểu tăng có tội, tiểu tăng có tội." Mà nữ tử mặc dù một mặt mệt mỏi, nhưng hắn trên thân dược tính cũng không toàn bộ giải trừ. Nàng không có hòa thượng như vậy định lực, lại nàng cũng không cần có loại kia định lực. Nàng đoạn đường này đi tới, cũng sớm đã không thèm để ý như vậy sự tình. Quan Trần còn tại không ngừng sám hối. Nữ tử từ dưới đất bò dậy, đi vào Quan Trần sau lưng, ôm lấy đối phương, nhẹ vỗ về đối phương lồng ngực. "Trần, ngươi không có tội. Nhưng ngươi vừa khôi phục lý trí, liền không lại cố ta, có phải hay không quá tuyệt tình một chút?" Quan Trần cảm giác được phía sau lưng truyền đến cảm giác, thân thể lập tức căng cứng. "Nữ, thí chủ, ngươi vì sao muốn đối với tiểu tăng hạ dược? Ngươi thật sự là làm khổ tiểu tăng." Nữ tử xích lại gần Quan Trần bên hai, "Trước đó, người ta là dự định thay ngươi chữa thương, ai ngờ ngươi ý thức không rõ đánh người ta, còn đánh rất những dược vật khác cái bình. Trong bình dược vật tiết lộ mà ra, ta muốn lại ngăn cản đến một lần không kịp. Sau đó, ngươi càng đem ta ngã nhào xuống đất bên trên, người ta phía sau lưng đệm ở trong động cắt đá bên trên, thật rất đau ai." Quan Trần đang muốn phản bác, liền cảm nhận được trên lưng dao động cảm giác, lập tức có chút rung động. Hắn mặc dù đã khôi phục lý trí, nhưng dược tính cũng là chưa giải, sao có thể chống đỡ như vậy trả tấn? "Nữ thí chủ, mời." "Không cần như thế." "Trần, nhưng người ta còn muốn cùng ngươi thân cận." Nữ tử nói đến trực tiếp ngồi xuống Quan Trần trước người, Quan Trần mặc dù cực lực ngăn cản, nhưng đối phương bàn tay phủ hướng thân thể nàng thì, liền để hắn dùng không ra mấy phần khí lực. Hắn đang nhìn đối phương cái kia ôn nhu động lòng người thần sắc, liền càng thêm khó mà tự kiềm chế. Nữ tử nắm ở Quan Trần cổ, hồng nhuận đôi môi chậm rãi hôn hướng về phía đối phương. Quan Trần bị đối phương song tí trói buộc, lập tức tâm thần hoảng hốt trong nháy mắt. Đợi hắn hoàn hồn thì, đôi tay đã làm ra động tác. Nữ tử song bích vừa thu lại, lại thêm một mùi lửa, "Trần, ta nhớ ngươi." Quan Trần rốt cuộc áp chế không nổi, "A Di Đà Phật, đệ tử muốn thêm tội nghiệp, xin mời ngã Phật chủ tội." Hắn nói xong, cũng là hôn hướng nữ tử hai gò má. Tất cả lại lần nữa tái diễn. Chỉ bất quá, trước đó là bể dục trầm luân, bây giờ là ý thức thanh tỉnh giao phong. Cuối cùng Phật đà tế xong trường, trọng nắm sóng lớn nhặt thủy triều, mà đổi thành một bên. Một thần giật trên bàn tay bạch quang lướt qua, một khỏa tinh thạch liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cười yếu ớt thấy đây, Lưu Ảnh Ngọc. Sau đó liền lại hiếu kỳ nói ra, "Bên trong ghi chép cái gì, để ta nhìn xem." Một thần giật lắc đầu, "Không thích hợp thiếu nhi đồ vật, ngươi còn nhỏ, không thể nhìn." "Đừng như vậy keo kiệt sao?" "Không được." "Trừ phi..." "Dừng lại, bản cô nương không nhìn." Từng ngày liền biết đánh bản cô nương chủ ý. Lời nói này, kinh thi có vân, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cười cười ngươi đâu chỉ hiểu điệu, ta đối với ngươi có ý tưởng, rất bình thường a. Chương 1820, là hai chúng ta có phiền phức. Chương 1820, là hai chúng ta có phiền phức. Cười yếu ớt cao mày nói, lại là kinh thi, ta làm sao chưa nghe nói qua. Một thân giật thở dài, nhìn xem, đây chính là không hảo hảo đọc sách hậu quả. Hai người trêu ghẹo lúc, cũng là lại có thằng xui xẻo đưa tới cửa. Trong đó một người đánh giá một thần giật cùng cười yếu ớt liếc mắt, sau đó nói ra, đây hai nhìn đến lạ mặt, khẳng định không phải ta Long Võ Thành người, cũng không phải cái kia mấy nhà đại thế lực người, có thể yên tâm làm. Đi, vậy liền động thủ, nam chôn, nữ nhà, ha ha ha. Một thần giật nghe mấy người nói, nhìn về phía cười yếu ớt. Ngươi nhìn xem, đây đối với so xuống tới, ta quả thực là cái thánh nhân. Cái kia con lửa chọc không đi độ hóa những người này, ngược lại là tới tìm ta phiền phức, liền có thể thấy Phật môn không phải mặt hàng nào tốt. Cười yếu ớt nói ra, ngươi trước khi nói hòa thượng kia không phải món hàng tốt, ngược lại không có vấn đề gì, nhưng bởi vì một người mà cho Phật môn định tính, khoa trương à. Vậy ngươi thấy Phật môn người đã làm chuyện gì? Thế gian rất nhiều ác đồ, Phật môn có thể có với tư cách. Tiên bực lớn như vậy, Phật môn toàn bộ điều động, cũng làm không đến a. Vấn đề không ở chỗ có thể hay không giải quyết, mà ở chỗ bọn hắn có hay không đi giải quyết. Một thần giật tiếp tục thở dài, bọn hắn chuyện làm, bất quá là đi khó xử giống ta loại này hiền lành người hảo tâm thôi. Cười yếu ớt biết một thần giật tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng nàng xác thực cũng phản bác không được, bởi vì Bắc Hoang Phật môn sở thuộc, xác thực cũng chưa làm qua chuyện gì. Một bên khác mấy người đã là xông tới, bọn hắn thấy hai người không chạy, lại còn hàn huyên đứng lên, cũng là có chút tức giận, đây không phải không đem bọn hắn để vào mắt sao? Các minh đệ, ra tay hung ác điểm, đem tiểu tử kia phế đi, sau đó chôn sống. Nữ tử kia sao? Bộ dáng nhỏ không tệ, đừng thương tổn tới, chờ chúng ta sau khi dùng qua, để cất chữ lao tạm bán đi cái khác thành. Trong đó trên một người trước, các ngươi đừng động thủ, để ta tới, mấy ngày nay không uống máu người, ta có chút khó chịu. Nói xong, liền vận chuyển tu vi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một thần giật sau lưng, sau đó há mồm cắn về phía một thần giật cổ. Một thần giật tay trái vươn hướng bả vai, trực tiếp nắm đối phương mặt. Ngươi nếu là đẹp mắt nữ hài tử, ta chủ động thả chút máu cho ngươi đều được, có thể ngươi con mẹ là cái nam, còn rất dài khó coi như vậy, ai cho ngươi dũng khí? Nam tử muốn phản kháng, nhưng lại căn bản để không nổi tu vi, hắn lập tức một mặt hoảng sợ hô to, Trình Phong, cứu, cứu. Chỉ bất quá hắn còn chưa có nói xong, đầu ngay tại cường đại lực áp bách bên dưới trực tiếp nổ tung, máu tươi lập tức vẩy ra mà ra. Một thân giật dùng linh khí đem bay ra huyết đục ngăn cản ở ngoài, thu hồi lóe hắc mang ngón tay. Mà sau người người kia trên thân ba khối ngọc thạch cũng đã rơi vào hắn trong tay. Cố kia không có đầu thân thể đã ngã xuống, thần hồn cũng đã bị một thần giật lấy tự thân thần hồn chi lực toàn bộ diệt vong. Những người khác nhìn đến một màn này, đều là không khỏi sửng sốt một chút. Người xuất thủ mặc dù chỉ có huyền thiên cảnh sơ kỳ, nhưng tu luyện tạc công, thực lực có thể tuyệt không yếu. Có tại trong tay đối phương, trong nháy mắt liền được phản chế miểu sát, cái chênh lệch này cũng quá lớn một điểm. Một thần giật chậm rãi tiến lên, "Tốt, các ngươi ai muốn đi trước một bước?" Hắn nhìn về phía trong đó một người, "Ngươi mới vừa nói muốn đem ta sống chôn, nếu không liền từ ngươi bắt đầu đi." Người kia nghe vậy, lập tức nói ra, cùng tiến lên, hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô dụng. Đám người lập tức xuất thủ, riêng phần mình tế ra linh khí, nhưng mà một thần giật thân ảnh cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người. Khi đám người phát hiện thì, một thần giật đã đi tới người kia sau lưng, "Các ngươi chớ nóng đội độc thủ, xem trước một chút đây một vị biểu diễn." Hắn vừa mới nói xong, lĩnh vực lập tức triển khai, trong nháy mắt đem xung quanh tất cả mọi người bao trùm trong đó. Một thần giật đem ngọc thạch thu hồi, đưa tay vươn hướng người trước mắt đầu lâu, hướng đối phương thực hiện thiên ấn. Người kia một mặt sợ hãi nói ra, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi?" Lời còn chưa nói hết, hắn liền tự mình động thủ phế trừ tự thân phần lớn tu vi cùng thần hồn. Một thần giật nói ra, "Tốt, bắt đầu ngươi biểu diễn bắt đầu đi." Mà người kia cũng bắt đầu dùng mình vũ khí trên mặt đất đào đứng lên, ngắn ngủi phút chốc, liền đào ra một cái hố to. Sau đó người kia mình nằm đi vào, vận dụng tu vi dùng bùn đất vùi lấp mình. Lại là sau một lúc lâu, đám người liền nhìn đến cái kia bị vùi lấp tầng đất có chút chấn động, tựa như là có người ở phía dưới bùn đất leo ra đồng dạng. Một thần giật tiện tay vung lên, một đạo linh khí thoát ra dưới bùn đất, trực tiếp phế trừ người kia còn thừa tu vi, lại đánh gãy đối phương kinh mạch toàn thân. Qua không lâu sau đó, cái kia động tĩnh liền ngừng lại. Cho dù thân là tu luyện giả, mất đi tu vi, trọng thương sau đó, cũng bất quá là có thể nhiều kiên trì nhất thời nửa khắc thôi. Những người khác nhìn đến một màn này, sao có thể không biết phía dưới xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhìn tận mắt đồng bọn tại dưới bùn đất dãy rủa, cảm giác sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Một thân giật cười cười, "Các vị đừng lo lắng, con người của ta cũng không thí sát, sẽ không đem ngươi nhóm chôn sống." Mấy người nghe vậy vội vàng cảm tạ, còn chủ động đem mình ngọc thạch cùng nhẫn chứa vật chỉ nộp ra. Một thân giật tức thời nói ra, "Không cần cảm tạ, con người của ta làm việc tốt, cho tới bây giờ không màng hồi báo." Hắn nói đến, trong mắt lóe lên hào quang màu đỏ, những người kia lập tức vẻ mặt hốt hoảng đứng lên. Mà một thần giật xuề bàn tay ra, trên tay lập tức phát ra màu trắng quang mang. Ngay sau đó từng đạo bạch mang từ hắn trong tay lướt đi, chui vào mấy người thể nội, đương nhiên trước đó đã chôn kỹ người cũng chưa thả qua. Sau đó, hắn lại là đánh ra một trường, trên mặt đất trong nháy mắt có thêm một cái hố to. Mấy người kia cũng là đứng xếp hàng tiến nhập trong hầm, sau đó bị bùn đất vùi lấp. Không bao lâu, liền cũng bị mất khí tức. Một thần giật đem 25 khối ngọc thạch giao cho Cửa Yếu Đất, "Làm xong, chúng ta đi thôi." Cửa Yếu Đất nói ra, "Lúc này đi, không tốt à?" Một thần giật hỏi, "Làm sao không tốt?" Cửa Yếu Đất trả lời, "Ngươi giết người, chí ít nên hủy thi di tích." Long Võ Thịnh Hội mặc dù không hạn chế giết người, nhưng những người này xem ra đều là Long Võ thành người, nếu là bị người biết, ngươi có thể sẽ có phiền phức. Một thần giật lắc đầu, "Không phải ta có phiền phức, mà là chúng ta hai sẽ có phiền phức. Ngươi ít đeo bên trên bản cô nương lại không có độc thủ. Nhưng lần này tiến đến người, có không ít đều biết chúng ta là một đám, ví dụ như Mi Nhi tỷ tỷ, nàng nhưng chính là Long Võ thành người. Ngươi biết những này, còn không hủy thi di tích. Ta chính là muốn đem hai chúng ta khóa lại cùng một chỗ a." Bản cô nương liền biết ngươi không có ý tốt. Một thần giật cười cười, "Tốt, chúng ta nên chuyển sang nơi khác, đi thôi." Cười Yếu Ớt tự nhiên không muốn chịu liên lụy, xử lý thi thể. Một thần giật cười cười, "Yên tâm đi, ta lưu lại một tay, sẽ không có người hoài nghi chúng ta." Trái tim đen đu ám chương 1821, dựa vào duyên chương 1821, dựa vào duyên một thần giật lấy không gian chi lực đưa vào những người này thể nội có thể đều là huyết độc. Những người này thi cốt đã ăn mòn hầu như không còn, mặc dù có người phát hiện thi thể, cũng sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến Quỳnh Mạt Định trên thân. Quỳnh Mạt Định một cái ma đạo người, cho dù không thừa nhận giết người hành vi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Về phần Quỳnh Mạt Định bản thân có thể hay không hoài nghi đến trên đầu của hắn, hắn không chút nào để ý, hắn ngược lại là rất hy vọng đối phương có thể tới tìm hắn để gây sự. Cười Yếu Ớt có chút hoài nghi, "Ngươi xác định sẽ không có người hoài nghi?" Thông qua mấy ngày nay ở chung, nàng biết trước mắt tên chó chết này tuyệt đối có thể làm được không hủy diệt thi thể, đem hai người khóa lại cùng một chỗ sống. Một thần giật thấy đối phương không tin, cũng không có nói nhảm, trực tiếp đưa tay đem đối phương ôm đứng lên, bay về phía phương xa. Cười Yếu Ớt nói ra, "Ngươi làm gì?" Một thần giật xích lại gần đối phương gương mặt, "Ngươi cứ nói đi." Cười Yếu Ớt nhìn đến một thần giật gần trong gang tấc khuôn mặt, nhịp tim trở nên có chút dị thường, nàng đem hai gò má khuynh hướng một bên, "Ngươi chớ làm loạn a." Mục Thần giật cười cười, ta chính là muốn ôm lấy nhà ta cười yếu ớt. Ta là nhà ta.
Ân, ngươi là nhà ngươi, nhưng không trở ngại ngươi trở thành nhà ta.
Ta mới không cần. Mục Thần giật nghe vậy, nụ cười càng thêm hơn mấy phần, nữ hài tử nói muốn, đó là đồng ý, nói không cần cái kia chính là ra vẻ thận trọng. Những cái kia thật không cần, sẽ trực tiếp báo cảnh. Nhớ kỹ đến sở cảnh sát bước ta. Cười yếu ớt thấy Mục Thần giật không có tiếp qua phần, cũng liền trước từ đối phương ôm lấy. Mới vừa đối phương nếu là thật sự muốn đối nàng làm qua phân sự tình, cái kia nàng liền thôi động cấm chế bên dưới giết. Ân, tối thiểu nhất cũng muốn hung hăng đánh đối phương một trận. Mà sau đó, Mục Thần giật cũng là mang theo cười yếu ớt tại các nơi du ngoạn, cũng không đợi thêm người đưa tới cửa. Trong tay bọn họ tích phân đầy đủ 3 người dùng, nhiều xuất hiện một phần dùng để giữ gốc. Em vợ hắn thực lực, tại vùng núi này bên trong, cũng liền kém hắn một mạng lớn, đối mặt những người khác tự nhiên là nghiền ép. Mà hắn cần lo lắng là mới tới còn chưa có tính thực chất đột phá tiểu tức phụ Trầm Tĩnh Văn. Bất quá, Trầm Tĩnh Văn bên kia đại khái suất cũng không cần hắn lo lắng. Đi qua em vợ hắn nghiệm chứng, Trầm Tĩnh Văn tu vi mặc dù vẫn chưa tới huyền thiên cảnh trung kỳ, nhưng thực lực không kém. Cho dù đụng tới huyền thiên cảnh trung kỳ Quỳnh Mạc Định, Vân Tùng, Quan Trần mấy người cũng chưa chắc sẽ thua trận. Lại, nguyên bản Vân Tùng, Quan Trần hai người đối với Trầm Tĩnh Văn xuất thủ khả năng cơ bản là không, huống hồ là hiện tại đã bản thân bị trọng thương hai người. Duy nhất cần lo lắng đó là gặp phải Quỳnh Mạc Định. Dù sao, Trầm Tĩnh Văn cùng huyết điện có khúc mắc, đây đụng một cái đến khó miễn sẽ bạo phát xung đột. Nhưng Lâu Huyên như thế nào lại nhìn đến Trầm Tĩnh Văn xảy ra chuyện? Sợ là sớm đã có chuẩn bị. Cũng bởi vậy, Mục Thần giật cũng không có lo lắng quá mức. Đương nhiên, hắn không có đi tìm Trầm Tĩnh Văn còn có một nguyên nhân, cái kia chính là sẽ ảnh hưởng hắn lại tăng thêm mấy cái nàng dâu tốc độ. Thời gian đi vào buổi tối, cười yếu ớt ngồi dưới tàng cây, nhìn lên bầu trời nói ra, ngươi nên đi ra, nhớ kỹ thiếu cắn thuốc. Mục Thần giật thở dài, đi ra ngoài, ta cảm ơn ngươi, ta mạnh mẽ rất, căn bản không cần cắn thuốc. Hắn lần nữa ra ngoài, vượt qua và dặm, thẳng đến Vương Mi chỗ. Vương Mi đã lần nữa đổi địa phương, đang cùng hai cái đệ đệ tại một chỗ khe núi chỉnh đốn. Hôm nay bọn hắn tỷ đệ ba người bận rộn một ngày, đạt được gần 30 khối ngọc thạch, xem như có không nhỏ thu hoạch. Nhưng ba người sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn. Dù sao thời gian chỉ còn lại không tới 2 ngày, thời gian càng là sau này, muốn thu hoạch được ngọc thạch liền càng phát ra khó khăn. Có không ít người đã hợp thành tiểu đoàn thể. Những người kia tự biết vô pháp thu hoạch được danh ngạch, kết quả là dự định nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Bọn hắn lấy không được danh ngạch, người khác cũng đừng hỏng. Những người này tụ tập chung một chỗ, mặc dù tu vi đều khá thấp, nhưng nhân số đông đảo. Hôm nay bọn hắn ra ngoài thì nhìn thấy nhiều nhất một đoàn thể đã có gần 50 người. Cho dù ở trong đó hơn 9 thành đều là huyền tôn cảnh, chỉ có chút ít mấy người là huyền thiên cảnh sơ kỳ, nhưng cũng thành vô pháp tùy tiện trêu chọc tồn tại. Cũng không phải bọn hắn tỷ đệ ba người đánh không lại, mà là xử lý đứng lên khẳng định hao phí không ít thời gian, vạn nhất bị người khác ngư ông đắc lợi sẽ không tốt. Thậm chí, nếu là bọn họ thụ thương, tình huống chỉ có thể đối bọn hắn càng bất lợi. Vương gia lão tam cao mày nói, còn lại những người này, hoặc là thực lực mạnh mẽ tiểu đoàn thể, hoặc là nhân số nhiều phế vật. Chúng ta sợ là đụng không đủ ba người tích phân. Vương gia lão nhị nói ra, những cái này rác rưởi thật sự là đáng ghét, mình không có hy vọng, liền muốn kéo người khác xuống nước. Vương Mi âm thầm thở dài, sau đó liền bắt đầu trấn an hai vị đệ đệ, kỳ thực cũng không cần quá lo lắng. Nếu là theo tình huống bình thường đến nói, chúng ta mỗi người cần 30 tích phân mới có thể bước vàng thu hoạch được danh ngạch. Hiện tại bọn hắn như vậy náo trò, thì tương đương với không còn giá trị rồi một bộ phận tích phân, bộ phận này người hẳn là tổng số gần 1/3, chúng ta mỗi người trong tay có 20 tích phân, thậm chí 15 tích phân liền có thể đầy đủ. Vương Mi cũng chỉ có thể dạng này lắc lư bên dưới hai vị đệ đệ, mặc dù nàng nói không phải lời nói dối, nhưng lại có cái tiền đề. Cái kia chính là liên hợp cùng một chỗ những người kia mình ngọc thạch còn tại trong tay, lại còn muốn không phát sinh nội đấu mới được. Nếu không, các nàng vẫn là muốn đem trong tay tích phân đụng đủ 90 mới có thể vững vàng cầm tới danh ngạch. Vương Mi trấn an đệ đệ mình một phen, sau đó lấy cớ đi hướng khe núi một bên khác, một mình ngồi xuống. Nàng không muốn để cho hai cái đệ đệ nhìn đến mình sầu lo. Nàng liếc nhìn bóng đêm, trước đó mấy ngày, một thần giật cơ bản đều là ở thời điểm này tới, nhưng mà tối nay đối phương còn chưa tới. Vấn đề quả nhiên là xuất hiện ở tam đệ trên cổ cái kia một tia khí tức sao? Vương Mi an tâm không ít, nhưng cũng chưa bởi vậy bình tĩnh bao nhiêu. Nàng lấy tay chống đỡ cái cằm, không khỏi đuốt bị đối phương lưu lại ấn ký địa phương. Đêm qua vách đá trống rỗng bên trong tràng cảnh bắt đầu hiện lên ở não hải bên trong. Vương Mi lắc đầu, muốn dứt bỏ những hình ảnh kia, nhưng càng là muốn dứt bỏ, hình ảnh liền càng là rõ ràng. Nàng tức giận buồn bực ôm lấy hai đầu gối, dùng cái chán đụng phải đầu gối. Ngươi đều thành công thoát khỏi hắn, ngươi muốn hắn làm cái gì? Mà một thần giật cũng sớm đã tới, nhìn đến một màn này, không khỏi cười cười. Sau đó ngồi ở đối phương sau lưng, Mi Nhi tỷ tỷ, trong miệng ngươi cái kia hắn là ta sao? Hắn nói chuyện ở giữa, tới gần Vương Mi phía sau lưng, đưa tay nắm ở đối phương vòng eo. Vương Mi giật mình, nhìn về phía sau lưng, ta đã xóa đi ngươi lưu lại ấn ký, ngươi làm sao còn có thể đi tìm đến? Mục Thần giật nói ra, ta có thể tìm tới ngươi, cho tới bây giờ không phải dựa vào cái gì ấn ký, diệt trừ ấn ký thì có ích lợi gì đâu? Vương Mi hỏi, cái kia dựa vào cái gì? Dựa vào duyên phận, đây là số mệnh an bài nhân quả. Mục Thần giật tiểu tiểu gắn cái thiện ý hoang ngôn. Hắn sở dĩ có thể tìm tới đối phương, là bởi vì đã sớm hắn lần đầu tiên hôn đối phương thì ngay tại đối phương thể nội lưu lại huyết độc. Dù sao hắn không xác định sự tình sau khi kết thúc, Vương gia người có thể hay không tìm bên trên hắn.